Chương 461, bạo lá gan chủ tiền 2, chương 461, bạo lá gan chủ tiền 2, cúp máy Blue In liên tuyến, đang chuẩn bị liên hệ tiểu đội thành viên, lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Sau đó nhìn về phía lơ lửng ở bên cạnh chỉ dẫn thủy cầu dò hỏi, chỉ dẫn ca, tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua nếu như cùng quái vật thế giới, hoặc là thế giới khác khác biệt, vậy có phải mang ý nghĩa cái này tiểu thế giới cũng có rất cao tiềm lực phát triển, dù sao thời gian cũng là một loại tài nguyên. Đối mặt hỏi thăm, chỉ dẫn gật đầu, người ý nghĩ có nhất định đạo lý, thời gian xác thực có thể đã bị coi là một loại tài nguyên, nhưng một cái phát triển văn minh tiềm lực, hạch tâm quyết định bởi tại nó chỗ hoàn cảnh tài nguyên hạn mức cao nhất cùng quy tắc độ cao, mà không phải đơn thuần tốc độ thời gian trôi qua. Dùng nguyên lý giải bên trong dệt mộng tiểu thế giới làm thí dụ, cho dù nội bộ tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới 13.300 lần, có thể để cho văn minh tiến trình nhìn như phi tốc thúc đẩy, nhưng khi thế giới đấy tài nguyên đã bị khai phát hầu như không còn, quy tắc đã bị nghiên cứu triệt để, văn minh liền sẽ chạm đến vô hình trần nhà. Khi đó, lại thời gian dài rằng giặc cũng đã mất đi ý nghĩa, văn minh đem lâm vào đỉnh trệ, thậm chí tại nội cuốn bên trong đi hướng suy vong. Mà giống như quái vật thế giới dạng này trí cao thế giới, tài nguyên gần như vô hạn, quy tắc vô cùng vô tận, tựa như một mảnh vô ngần hải dương, là một chủng tộc tại nguyên sinh tiểu thế giới phát triển đến cực hạn về sau, nếu có thể tiến vào dạng này trí cao thế giới, chính là phá vỡ văn minh trần nhà, thu được tiếp tục trưởng thành cùng tiến hóa khả năng. Loại hành vi này, trên bản chất có thể coi là văn minh siêu thoát, cũng có thể coi là văn minh phi thăng. Đồ Hổ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ta hiểu được, tựa như con cá tại ao nước nhỏ bên trong dáng dấp lại lớn, cũng cuối cùng có hạn, chỉ có bơi vào sông lớn biển cả, mới có cơ hội hóa thành giao long. Cho nên, thời gian chỉ là chất xúc tác, chân chính mấu chốt vẫn là ở chỗ thế giới bản thân thể lượng cùng tầng cấp. Có thể hiểu như vậy. Chỉ dẫn đồng ý Đồ Hổ ví von, sau đó tiếp tục nói, người hiểu qua giả lập phủ văn quân đoàn cố sự, bọn chúng tại hai chiều trong trò chơi phát triển tốc độ tấn mãnh. Nhưng khi bọn chúng quy mô, cùng chỉnh thể sinh mệnh cấp độ đạt tới thế giới 2G có thể gánh chịu cực hạn lúc, liền không cách nào lại tiến thêm, hai chiều hoàn cảnh khóa cứng bọn chúng tiếp tục cường đại khả năng, đường ra duy nhất chính là đột phá chiều không gian hạn chế, mở ra thăng duy, tiếp đó khảm vào giống như quái vật thế giới dạng này cao duy hoàn cảnh bên trong, chỉ có dạng này, bọn chúng mới có thể đánh vỡ bốn có hạn mức cao nhất, cũng tại cao duy hoàn cảnh ra chỉ xuống, thu hoặc được tiếp tục trưởng thành. Cho nên, ngươi cũng có thể đem tốc độ thời gian trôi qua cùng quái vật thế giới khác biệt dệt mộng thế giới, lý giải thành một cái đặc thù thấp duy thế giới, thời gian gia tốc giao phó nó nhanh chóng phát triển biểu tượng, nhưng quy tắc tầng cấp bản thân chính là thế giới này dựng dục sinh linh, không cách nào đột phá trở nhà. Chỉ rất ca, ta hiểu được. Lần này đối thoại, để Đồ Hổ hiểu được Thương Huyền chỗ dệt mộng tộc năm đó lựa chọn. Bọn hắn phát hiện vùng đất mộng tưởng, quái vật thế giới, liền như là con cá phát hiện thông hướng hải dương lối vào, coi là tìm được vô hạn khả năng tương lai. Vì thế cảm thấy hứng phấn, thậm chí thông cáo toàn thế giới. Chỉ tiếc, hải dương, quái vật thế giới, bên trong tất cả đều là không nói đạo lý, thủ đoạn tàn nhẫn loài săn mồi. Dệt mộng tộc con cá nhỏ này, dù là không có gặp được thực quan tộc, cũng sẽ gặp được cái khác mạnh hơn thế lực. Hủy diệt, chỉ là vấn đề thời gian. Mỗi lần hiểu rõ quái vật thế giới bối cảnh, Đồ Hổ đều cảm thấy, A Nhạc mới là nhất như bức nhân vật phản diện thế lực. Không nghĩ nhiều nữa, hắn lúc này tại kênh đội ngũ bên trong phát ra lệnh triệu tập, các minh đệ, tập hợp, có đại sự thương lượng, liên quan đến chúng ta giai đoạn tiếp theo kiếm tiền đại kế. Thu được, vậy thì tới. Đến rồi, ngươi cuối cùng khẳng trở về, ngu xuẩn bang bang. Sau đó không lâu, tiểu đội thành viên tại Đế Mộ thôn Phồn Hoa địa khu một nhà trong tiểu quán gặp mặt. Đồ Hổ không có ẩn giấu, đem chính mình tại huyễn cảnh bên trong kinh lịch, cùng với chịu thương huyền cái bóng nhờ bà, cần gom góp kết xù tế lực chế tạo truyền tống trận, đem dệt mộng văn minh kết tinh đưa về nó tàn phá cố hương sự tỉnh toàn bộ đỡ ra. Hắn muốn cho rằng đồng đội sẽ đối với cái này nhìn như tốn công mà không có kết quả, thậm chí có chút không hiểu thấu quyết định có chỗ chất vấn. Nhưng mọi người phản ứng lại ngoài ý liệu nhất trí. Đưa, nhất định phải đưa, thích khách theo gió tung bay cái thứ nhất bố bản, cứng rắn ca, đây chính là nhiệm vụ đến tiếp sau kịch bản a. Nói không chừng đem đồ vật đưa trở về, liền có thể mở ra dệt mộng văn minh nhận tàng tuyến, ban thưởng nắm bắt tới tay mềm. Phụ trợ tiểu bình xưa cũng dùng sức gật đầu, cứng rắn ca, ta ủng hộ ngươi, đáp ứng sự tình liền phải làm được, không phải vậy trong lòng tổng nhớ thương, chơi đùa đều không thoải mái. Chơi đùa nha, trọng yếu nhất chính là suy nghĩ thông suốt, muốn làm cái gì liền đi làm, đây mới là chúng ta người chơi nên có đặc sắc. Không sai, thế lực không có có thể kiếm lại, nhưng phần này hứa hẹn đã tiếp nhận, liền nên có cái chấm dứt, chúng ta là một đoàn đội, quyết định của ngươi, chúng ta toàn lực ủng hộ. Liên Liên bình thường nhất nhạy thoát pháp sư cũng thu hồi trò đùa chi sắc, chân thành nói, hướng giãn ca, mặc dù ngươi ý nghĩ nghe rất trung nhị, nhưng ta cảm thấy ngươi việc này làm được thật đẹp trai, không phải liền là tế lực nha, huynh đệ chúng ta cùng một chỗ kiếm. Ban thưởng ngược lại là không quan trọng, đừng để chính mình có khúc mắc trọng yếu nhất, ngươi tương lai kiếm thế tu luyện, suy nghĩ thông suốt rất trọng yếu. Nghe các đội hưu ngươi một lời ta một câu, không có chút nào oán trách, nhao nhao biểu thị chống đỡ, Đồ Hổ trong lòng cái kia dòng nước ấm lần nữa phun trào. Hắn nhìn xem những này ngày bình thường xen lẫn trong cùng nhau quen thuộc gương mặt, đột nhiên rõ ràng vì cái gì bọn hắn cái này tiểu đoàn thể có thể từ A Nhạc trại huấn luyện đi thẳng đến bây giờ. Có lẽ chính là bởi vì lẫn nhau đều có tương tự kiên trì cùng tăng quan, mới có thể để bọn hắn một cách tự nhiên tụ tập cùng một chỗ, trở thành lẫn nhau kiên cố nhất hậu thuẫn. Gặp được bọn hắn không phải là không chính mình ở trong game một phần đại cơ duyên. Tốt. Đồ Hổ hít sâu một hơi, đè xuống cảm động, ánh mắt đảo qua đám người, trong lòng tràn đầy đấu trí, đã các huynh đệ đều không cào ý kiến, vậy chúng ta mục tiêu liền minh xác. Mục tiêu tiếp theo, nhà mạo hiểm thế giới. Nhiệm vụ, điên cuồng kiếm tiền. Nói xong, Đồ Hổ dơ lên miễn phí cung ứng phổ thông rượu, vì lộ phí, cạn ly. cạn ly. Tiểu đội đám người nhao nhao đứng người lên, người dơ ly rượu lên va nhau. Sau đó thời gian, tiểu đội toàn viên tiến vào nhà mạo hiểm thế giới mở ra cường độ cao phân đấu hình thức. Bọn hắn chuyên chọn vừa phối tiểu đội quy mô, diễn đàn có kỹ càng công lược phó bản tiến hành khiêu chiến. Đi là nhanh thông lộ tuyến, hiệu suất đệ nhất. Vì thế, đồ hổ tạm thời phân giải tinh mạch danh bên trong thực khí mệnh hồn, khảm nạm trên xé gió mệnh hồn, dùng cái này để cao tiểu đội nhanh thông hiệu suất. Đến mức tính liên tục, kiếm thế ra chiêu cùng cảm xúc có quan hệ, không tồn tại tiêu hao. Thương thế vấn đề liền tạm thời dùng dược tề đỉnh lấy. Sau đó mỗi một ngày đều an bài đến tràn đầy. Phó bản sinh ra vật liệu, cho dù là hi hữu phẩm chất, đều bằng nhanh nhất tốc độ treo lên trung tâm giao dịch. Phó bản lấy được vũ khí trang bị, bất kể phẩm chất như thế nào, đều đại lượng chuyển bán cho kim tệ thương hội. Thằng bán giá cả mặc dù không có gửi bán ích lợi cao, nhưng có thể trực tiếp thu hoạch được tế lực, chỉ cầu nhanh chóng biến hiện. Tên đội ngũ bên trong nhiều nhất đối thoại biến thành, tốc độ còn có thể nói lại, nếu không ta cũng khảm nạm một cái cực tốc mệnh hồn đi, đây là phó bản nhanh thông lưu thiết yếu mệnh hồn. Vừa ra thanh này săn gió dao găm thuộc tính cũng không tệ lắm, ném kim tệ thương hội sợ là có thể có phá vạn tế lực thu nhập. Hôm nay tế lực tổng thu nhập thống kê một cái, so với hôm qua nhiều mới các huynh đệ tiếp tục cố lên. Trong lúc đó không có phần nàn, chỉ có lẫn nhau cổ động đấu trí. Cường độ cao chiến đấu cũng làm cho đồ hổ trong tay thủ hộ chi kiếm giải phong tốc độ rõ rệt tăng tốc, khoảng cách cấp tiếp theo còn thừa lại một nửa thanh điểm kinh nghiệm. Hơn 10 ngày sau, làm đồ hổ đem cuối cùng một nhóm đến từ thế giới phó bản vật liệu đóng gói cho kim tệ thương hội, nhìn xem tế lực tổng ngạch cuối cùng đột phá trông đợi đã lâu số lượng lúc, toàn bộ tiểu đội đều dài thở phào nhẹ nhõm. Đủ rồi. Đồ hổ âm thanh mang theo vẻ hưng phấn, nhưng càng nhiều hơn chính là như chút được gánh nặng vui sướng, chế tác một mình nguy hiểm truyền tống trận tế lực, tích góp đủ. Trong kinh nói chuyện lập tức vang lên một mảnh reo hò. Cuối cùng có thể thay cái hoàn cảnh, cái này phá phó bản ta đều nhanh soát đồn, thực bội phục những cái kia lặp đi lặp lại soát một cái phó bản đoàn đội, mỗi ngày nhìn xem một dạng phong cảnh không hội thẩm đẹp mệt nhọc sao. Thích khách theo gió tung bay nhịn không được nhả ránh. Ta là gan. Cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút. Pháp sư bày ra một dạng khoa trương hư thoát biểu lộ. Cứng rắn ca, nhanh liên hệ kim tệ thương hội đi, sớm một chút giải quyết, sớm một chút giải thoát. Trong đội ngũ chiến sĩ cũng tại lúc này buông lòng nói. Đồ hổ nhìn xem tài khoản bên trong từ tiểu đội tất cả mọi người cộng đồng cố gắng để giành được tế lực số lượng, trong lòng cảm khái. Hắn không do dự nữa, gọi ra kim tệ plugin, liên tuyến kim tệ thương hội nhân viên công tác. Không bao lâu, lần trước cùng hắn kết nối kim tệ thương hội nhân viên ảnh chân dung xuất hiện tại plugin biểu hiện bên trên. Đây là tích góp đủ tế lực. Đối phương hiếu kỳ hỏi thăm. Không sai, tế lực đã đến vị, trực tiếp khởi động truyền tống trận kiến tạo phương án đi. Chương 462, hổ lạc đồng bằng, 1, chương 462, hổ lạc đồng bằng, 1, mấy ngày chờ đợi, đồ hổ cuối cùng nhận được kim tệ thương hội gửi tới biểu kiện. Cứng rắn tiên sinh, ngài chế tác riêng duy nhất một lần đơn hướng phong hiểm hình vượt thế giới truyền tống trận đã kiến tạo hoàn tất, tùy thời có thể sử dụng, bởi vì là vật tiêu hao, không tồn tại sân bãi chiếm dụng vấn đề, truyền tống trận đã an trí tại bản thương hội chỗ ngộng nguyễn đảo khu vực, tọa độ. Thỉnh kiểm tra và nhận. Tin tức truyền đến trong ngay mắt, đồ hổ trong lòng treo tảng đá cuối cùng rơi xuống đất. Hắn không có trì hoãn, đem tin tức cáo chi trong kênh đồng đội. Các minh đệ, thương hội thông chi tới, truyền tống trận đã thành, ta này liền xuất phát. Trong kênh nói chuyện lập tức náo nhiệt lên. Cứng rắn ca, thuận buồm xuôi gió, nhớ kỹ mở trực tiếp, chúng ta sẽ quan sát người động tĩnh băng băng, đi bên kia cẩn thận một chút, dù sao cũng là phá toái thế giới, cơ cấu rất không ổn định, đừng lật thuyền trong mương. Cứng rắn ca, hoàn thành hứa hẹn liền về sớm một chút, chúng ta vẫn chờ ngươi dẫn chúng ta bay đâu. Các đội hưu trong giọng nói tràn đầy ủng hộ. Đồ hổ cũng tại lúc này mở ra trực tiếp công năng. Trên thực tế, hắn cũng không thích tùy thời tùy chỗ trực tiếp, cho hắn một loại từ đầu đến cuối bị ngoại nhân dòm ngó cảm giác. Sau khi mở ra cũng là quả quyết mở ra vẹn vẹn hảo hữu có thể thấy được, đồng thời che giấu thông qua trực tiếp gian nói chuyện riêng công năng. Đồng đội muốn liên lạc, hoàn toàn có thể thông qua công hội cùng kênh đội ngũ. Làm xong đây hết thảy, hắn tại trong kênh riêng mở miệng nói, yên tâm, ta đi một chút liền trở về. Ngắn gọn cáo biệt sau, đồ hổ không do dự nữa, trực tiếp đi tới đế mộ thôn điểm truyền tống. Không bao lâu, đồ hổ thân ảnh liền xuất hiện tại trên sương mù rực rỡ bờ biển bên mái biển. Ước mặn gió biển đập vào mặt, phía trước là một mảnh nhìn không thấy bờ xanh thẳm hải vực, bầu trời bao phủ tựa như ảo mộng thải sắc sương mù. Đồ hổ vốn định thông qua sương mù rực rỡ bờ biển điểm truyền tống trực tiếp đi tới thương hội hòn đảo, nhưng đi tới tọa độ mới phát hiện đối tiếp mộng viễn đảo truyền tống trận đang tại sửa chữa. Không có cách nào, đồ hổ đành phải trở lại bên bờ biển. Phất tay, một chiếc một người trên nước dụng cụ di chuyển phá sóng giả ván trượt được triệu hoán đi ra, vững vàng rơi vào trên mặt biển. Hắn tung người nhảy lên dụng cụ di chuyển, tâm niệm khẽ động, dụng cụ di chuyển phần đuôi phun ra ra màu u lam khí lưu, giống như mũi tên nhọn bổ ra gợn sóng, hướng về trên bản đồ đánh dấu mộng viễn đảo phương hướng, mau chóng đuổi theo. Ven đường thỉnh thoảng có thể nhìn đến câu cá đảng người chơi ngồi ở trên dụng cụ di chuyển, nhàn nhã thả câu. Càng đi biển cả chỗ sâu đi, người chơi thân ảnh càng ít. Dần dần chỉ còn lại gió biển cùng sóng lớn hợp vang, phản phất toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại. Cô bùm xa ảnh, phá sóng tiến lên. Mấy ngày trên biển đi thuyền, đồ hổ cuối cùng đã tới chỗ cần đến, mộng viễn đảo. Trên diễn đàn cũng xưng là kim tệ đảo, là thương tinh hải vực các phương thế lực công nhận kim tệ thương hội địa bàn. Hắn không có lựa chọn tại bận rộn nhất, đậu vô số thương thuyền tàu chiến bến tàu cập bờ, thao túng phá sóng giả ván trượt, đi vòng qua hòn đảo một bên khác tương đối yên lặng bị biển. Ở đây đá ngầm lởm chởm, ít ai lui tới, chỉ có sóng biển đập nham thạch đơn điệu âm thanh. Thu hồi dụng cụ di chuyển, đặt vào bãi biển, dưới chân là tinh tế tỉ mỉ cát trắng. Hắn đối chiếu địa đồ, dọc theo một đầu bị dây leo nửa che phủ đường mòn hướng trong đảo đi đến. Xuyên qua một mảnh rậm rạp rừng mưa, Phía trước cảnh tượng sáng tỏ thông suốt. Đây là một mảnh bị dọn dẹp ra tới hình tròn đất trống, mặt đất trải lấy cứng rắn tài liệu kim loại, phía trên khắc rõ lấp loé yếu ớt năng lượng kia sáng phủ văn tuyến đường. Trung ương đất trống, đứng sừng sững lấy một tòa tạo hình kỳ lạ kim loại cầu vòm, dàn khung bên trên nạm mấy viên năng lượng tinh thạch. Cái này hiển nhiên chính là vì hắn chế tạo riêng duy nhất một lần đơn hướng vượt thế giới truyền tống trận. Truyền tống trận một bên trên mặt đất, đặt vào một cái bắt mắt dương kim loại, phía trên có dấu kim tệ thương hội tiêu chí. Đồ hổ đi lên trước mở ra, bên trong là một cái nút màu đỏ trang bị, bên cạnh còn có một phần ngắn gọn hướng dẫn sử dụng. Trên đó viết, nút màu đỏ chính là đối tiếp truyền tống trận khởi động trang bị. Rõ ràng sử dụng phương thức sau, đồ hổ hướng về phía truyền tống trận mở ra phân tích, lập tức trong đầu hiện lên liên quan giới thiệu, đơn hướng truyền tống trận, giới thiệu, từ kim tệ thương hội không gian cơ cấu đoàn đội chế tạo, bởi vì kỹ thuật tồn tại khá nhiều thiếu hụt, không gian tính ổn định tồn tại nghiêm trọng thiếu sót, sử dụng sau truyền tống xác suất thành công 42.58. Đồ hổ, tỷ lệ thành công này so với hắn trong tưởng tượng tới thấp. Vấn đề này, kim tệ thương hội ngược lại là sớm cùng hắn từng có nói rõ. Biểu thị kiến tạo nối tiếp phá toái thế giới truyền tống trận không có liên quan kinh nghiệm, trên bản chất này cũng là một lần nếm thử tính chất luyện tập, cho nên không thu hắn bao nhiêu kỹ thuật phí phục vụ. Lại chế tạo quá trình bên trong tồn tại không thể đoán trước vấn đề, hỏi thăm hắn phải chăng có thể tiếp nhận. Lựa chọn của hắn là tiếp nhận. Cho nên xảy ra vấn đề, thiệt hại tế lực phong hiểm hắn chỉ có thể tự gánh chịu. Bây giờ tế lực đã cho, truyền tống trận cũng đã chế tạo xong, đã không có đường lui. Đi tới cổng vòm phía trước, đồ hổ hít sâu một hơi, đưa tay đè xuống màu đỏ khởi động cái nút. Oeng. Cái nút bị đè xuống trong nháy mắt, một đạo tinh thần xung kích từ trong khởi động trang bị lợi ra. Truyền tống trận lập tức phát ra trầm thấp oanh minh. Trên mặt đất phủ văn tuyến đường dần dần sáng lên, tựa như chạy xuôi dung nham, năng lượng khổng lồ từ trong tinh thạch không ngừng rút ra, hội tụ đến cổng vòm phía trên. Phía trên năng lượng tinh thạch chợt xoay tròn, phóng xạ ra chói mắt tia sáng, tại cổng vòm trung ương vỡ ra một đạo không ngừng vặn bẹo không gian kẽ nước. Mãnh liệt không gian hấp lực từ trong kẽ nước truyền đến, nắm kéo đồ hổ áo bảo. Rất đắt đâu, đừng chơi ta à? Nắm chặt trong tay dệt mộng tinh thạch, đồ hổ không còn chống cự hấp lực, chủ động bước vào trong không ngừng mở rộng kẽ nước. Thân ảnh biến mất không lâu sau, sau lưng truyền tống trận phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn, phù văn cấp tốc cảm đạo, năng lượng tinh thạch liên tiếp bạo liệt. Truyền tống trận tại hoàn thành sứ mệnh sau, triệt để hóa thành một chỗ cháy đen xác. Mà tiến vào không gian kẽ nước đồ hổ, cảm giác mình bị thả vào trong một đầu màu sắc sặc sỡ đường ống. Bốn phía là phi tốc hướng phía sau lao đi vặn vẹo thải sắc đường cong, phản phất có vô số loại màu sắc ở đây bị quấy, xé nát. Cơ thể cảm giác trở nên hỗn loạn, truyền tống tốc độ lúc nhanh lúc chậm, khi thì giống như đứng im, mãnh liệt cảm giác hôn mê không ngừng đánh thẳng vào ý thức của hắn. Càng làm cho hắn kinh hồn táng đảm là, thải sắc thông đạo hàng rào bên ngoài, thỉnh thoảng sẽ không có dấu hiệu nào chợt hiện ra không gian thật lớn nghịch lưu vòng xoáy. Mỗi một lần khoảng cách gần thoáng hiện, đều biết để cho đồ hổ sắc mặt trắng bệch. Ổn định, ổn định. Tế lực cũng không thể đổ xuống sông xuống biển a. Hắn gắt gao nắm chặt dệt mộng tinh thạch, trong lòng điên cuồng cầu nguyện. Cũng không phải thật sợ chết, hắn sợ chính là đập vào kết xù tế lực mất cả trì lẫn trải. Ngay tại hắn tinh thần cao độ khẩn trước lúc, lối đi phía trước phần cuối, đột nhiên xuất hiện một đoàn nhu hòa ánh sáng. Đến. Đồ hổ trong lòng vui mừng, phản phất thấy được hy vọng bị ngã, khẩn trương trong lòng có chỗ hòa dịu. Nhưng lại tại hắn muốn điều chỉnh tư thái, phóng tới đoàn ánh sáng này lúc, dị biến nảy sinh. Đoàn kia ánh sáng chợt bành trướng và mèo, nội bộ căn bản không phải ổn định được ra, mà là từ vô số không gian mảnh vụn cùng hư không năng lượng xen lẫn mà thành khổng lồ không gian nghịch lưu vòng xoáy. Nó giống như một tấm đột nhiên mở ra miệng lớn, tán phát kinh khủng hấp lực trong nháy mắt tăng cường gấp trăm lần. Đem hắn chỗ đầu này vốn là yếu ớt thông đạo lôi kéo đến phá thành mảnh nhỏ. Mà mẹ nó, xong đời. Đồ hổ chỉ tới kịp ở trong lòng phát ra một tiếng tuyệt vọng kinh hô, cả người liền triệt để mất đi khống chế, bị không thể kháng cự sức mạnh hư không trong nháy mắt thôn vệ. Sau đó mắt tối sầm lại, ý thức lâm vào trống không. Không biết qua bao lâu, một hồi nóng ướt gió cuốn lấy bùn đất cùng kỳ dị hương hoa khí tức, tiến vào đồ hổ mũi. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, chói mắt dương quang xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp, cực lớn như rủ phi lá, tại trên mặt hắn ném hạ pha tạp lắc lư điểm sáng. Hắn vô ý thức đưa tay che chắn, lại phát hiện cánh tay nặng nề vô cùng, cơ bắp chuyển đến từng trận bùn rùn. Đây là nơi nào? Hắn gắng gượng cánh tay ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh nguyên thủy man hoang cảnh tượng. Cao vút trong mây cự mục, vỏ cây thô ráp như vậy, dây leo tráng kiện như mãng, quấn quanh lên trên. Trong không khí tràn ngập đậm đà sương mù màu trắng, nơi xa truyền đến không biết tên dã thú gào trầm thấp, âm thanh xuyên thấu rừng rậm, chấn động đến mức lá cây nhật giáo văng rội. Đồ hổ cúi đầu nhìn về phía chính mình, phát hiện mình trong tay trái nắm lấy một khỏa lấp lóe hào quang óng ánh thải sắc bảo thạch. Hắn nhịn không được nhíu mày, hoàn toàn nghĩ không ra làm cái gì vậy dùng. Tùy theo mà đến là mãnh liệt hơn hiếu kỳ. Ta là ai? Chương 462, Hổ lạc đồng bằng 2, chương 462, Hổ lạc đồng bằng 2, vấn đề này dường như sấm sét trong đầu nổ tung, lại chỉ là gây nên trống rỗng băng vọng. Hắn dùng sức đấm đấm huyệt thái dương, tính toán từ hỗn loạn trong suy nghĩ bắt được cái gì. Tên, thân phận, quá khứ, hết thảy đều bị bịt kín một tầng thật dày nồng mụ, vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể xuyên thấu. Hắn chỉ nhớ rõ trước khi hôn mê một khắc cuối cùng, giống như thấy được bóng tối vô tận, kinh khủng hấp lực, còn có bể tan thành quang. Trừ cái đó ra, trống rỗng, một loại không hiểu khủng hoảng chiếm lấy trái tim của hắn. Hắn đứng lên, cảnh giác quan sát xung quanh. Mặt đất dưới chân sốt cả bước, bao trùm lấy thật dày lá rụng và cỏ xỉ rêu. Một gốc so với hắn cả người còn cao cực lớn đóa hoa tại cách đó không xa chợt trờn, cánh hoa hiện ra yêu dị màu đỏ tím, tản ra nồng đậm dị hương. Hắn cẩn thận từng ly từng tí bước ra một bước, dưới chân cảnh khô phát ra răng rắc nhẹ vang lên, tại tĩnh mịch trong rừng lộ ra phá lệ rõ ràng. Giống. Đột nhiên, một tiếng đinh thai nhức óc gào thét từ bên trái trong rừng rậm truyền đến. Kèm theo cây cối bị cự lực đụng gãy tiếng tí tách, mặt đất khẽ chấn động, một cái khổng lồ bóng đen đang nhanh chóng tới gần. Đồ hổ con người đột nhiên co lại, cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Không còn kịp suy tư nữa, hắn bằng vào bản năng phản ứng, đột nhiên hướng bên cạnh bổ nhào về phía trước, lăn vào một lộm rậm rạp cự hình loại dương xỉ phía dưới. Phát lực kéo theo cơ bắp, mang đến mãnh liệt đau đớn. Cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời, một đầu hình thể có thể so với tiểu sơn cự thú xông phá tầng tầng dây leo, xuất hiện tại hắn vị trí mới vừa đứng. Quái vật có thô ráp như nham thạch màu nâu xám làn da, tráng kiện như trụ tứ chi, cùng với một cái đầy dữ tợn đầu gai xương, huyết buồn đại khẩu mở ra sau, lộ ra dao găm giống như sắc bén hàm răng, nhỏ xuống nước bọt mang theo mãnh liệt tính ăn mòn, đem mặt đất thảm thực vật thiêu đốt đến từ từ văng rội. Đầu này cự thú cúi đầu hít hà hắn lưu lại khí tức, con ngươi màu trắng chuyển động, dường như đang tìm kiếm tung tích của hắn. Đôi hổ ngừng thở, quân mình thảm thực vật dưới bóng tối, tim đập loạn. Trong đầu lại là hỗn loạn tư mừng. Ta là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Nhưng ký ức vẫn không có đưa ra bất luận cái gì đáp án. Đồ hổ tại lúc này cắn chặt răng quan, đem trong cổ họng quần quật mùi máu tanh cưỡng ép nuốt xuống. Mỗi một lần hô hấp đều dính dấp lồng ngực chỗ sâu tựa như kim châm kịch liệt đau nhức, phản phất ngũ tạng lục phủ đều bị lực lượng nào đó xé rách. Cái này khiến y hắn biết đến, trong cơ thể của mình chỉ sợ đã là thủng trăm ngàn lỗ, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hắn hành động. Cự thú sốt ruột mà dùng phủ kín đầu gai bò loanh quanh mặt đất, con ngươi màu trắng mờ mịt liếc nhìn một phía, thô trọng thở dốc phun ra mang theo hôi thối sóng nhiệt. Nó tựa hồ đã mất đi mục tiêu rõ rệt, nhưng lại không muốn rời đi, thân thể cao lớn giống một tòa di động thành lũy, ngăn chặn đại bộ phận đường đi. Không thể đợi thêm nữa. Đồ hổ nhắm ngay cơ hội, thừa dịp cự thú quay người dùng chi sau đạp mặt đất, nhấc lên mảng lớn bùn đất trong nháy mắt, đột nhiên thoát ra. Cố nén quanh thân xương cốt phảng phất muốn tan ra thành từng mảnh một dạng đau đớn, cùng với sợi cơ nhục bị quá độ kéo rơi thiêu đốt cảm giác, hắn chân phát hướng chỗ rừng sâu lao nhanh. Giống. Sau lưng cự thú lập tức phát hiện tung tích của hắn, phát ra gào thét, bốn vó trà đạp đại địa, giống như một chiếc mất khống chế chiến xa hạng nặng, không thể ngăn cản đụng gãy ven đường hết thảy chướng ngại, theo đuổi không bỏ. Cây cối khuynh đảo tiếng vang nương theo cành lá tiếng vỡ vụn, kề sát ở phía sau. Kịch liệt chạy khiến động nội thương, đồ hổ cuối cùng không có thể nhịn được, một ngụm nóng bỏng máu tươi từ trong miệng phun ra tại trên trước người loang lổ cỏ xỉ rêu. Ánh mắt bắt đầu mơ hồ, bên hai ông tác hưởng, hai chân giống như đổ chỉ giống như trầm trọng. Hắn cảm thấy sức mạnh đang tại từ cỗ này hư hại trong thân thể nhanh chóng trôi đi. Xong rồi. Không. Một cỗ tuyệt cảnh ở dưới lệ khí từ đáy lòng bộc phát. Ngay tại cự thú cái kia tản ra hôi thối to như chậu máu mồm từ phía sau cắn vào mà đến mấy mắt, bản năng cầu sinh áp đảo hết thảy đau đớn. Lan đi. Đồ hổ phát ra một tiếng khàn giọng gầm thét. Cơ hồ là vô ý thức xoay eo quanh người, đem còn sót lại sức mạnh đều dốc vào trong hữu quyền phía trên, hướng về phía cái kia gần trong gang tấc giữ tợn đầu người, ngang tàng vung ra. Một quyền này, giản dị tự nhiên, nhưng ở nắm đấm cùng cốt thứ đầu người tiếp xúc trong nháy mắt. Bành! Một tiếng nặng nề tiếng vang nổ tung. Không khí giống bị lực lượng vô hình đè ép, một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng lấy nắm đấm làm trung tâm hướng ra phía ngoài quét tán. Nặng đến mấy tấn, xung kích thế hung mãnh cự thú, thân thể đột nhiên cứng đờ. Lập tức giống như là bị một quả vô hình công thành đũa chính diện đánh trúng, phát ra đau đớn kêu rên. Thân thể khổng lồ cách mặt đất bay ngược dựng lên. Ầm ầm một tiếng đụng gãy hậu phương một gốc cần mấy người ôm hết đại thụ, mới quần quật lấy rơi đập trên mặt đất, gây nên đầy trời bụi đất cùng lá vỡ. Đồ hổ duy trì ra quyền tư thế, đứng thẳng bất động tại chỗ, trợn mắt hốt hoồm. Hắn nhìn một chút chính mình giản dị không màu mẹ nằm đấm, lại nhìn mắt nơi xa dãy rủa tính toán bò lên, lại bởi vì xương sọ vỡ vụn không cách nào đứng vững cự thú, đầu góc trống rỗng. Cái này là ta làm, ta đến cùng là ai? Trong khối thân thể này, cất giấu sức mạnh như thế nào? Đau đớn kịch liệt lần nữa từ thể nội đánh tới, nhắc nhở lấy hắn tự thân hỏng bét trạng thái. Vừa rồi một quyền kia tựa hồ hút khô hắn sau cùng khí lực, cũng làm cho nội thương thêm một bước chuyển biến xấu. Không thể ngừng. Mặc dù không biết chính mình vì cái gì nắm giữ sức mạnh kinh khủng như vậy, nhưng đồ hổ lý trí vẫn còn tồn tại. Có trời mới biết quỷ dị này trong rừng còn cất giấu vật gì đáng sợ. Liếc mắt nhìn đầu kia tạm thời mất đi uy hiếp cự thú, hắn không chút do dự quay người, kéo lấy kịch liệt đau nhức thân thể mệt mỏi, lảo đảo biến mất ở rừng rậm chỗ sâu. Việc cấp bách là tìm được một cái nơi tương đối an toàn, xử lý thương thế, tiếp đó thử tìm về mất đi ký ức. Gắng gượng cơ hồ muốn tan ra thành từng mảnh cơ thể, đồ hổ tại rậm rạp trong rừng chậm rãi từng bước mà bươn ba. Ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, bên hai trừ mình ra thô trọng như ống bê thở dốc cùng nổi trống một dạng tim đập, cơ hồ nghe không được thanh âm khác. Nội phủ quặn đau cảm giác một hồi nhanh qua một hồi, cổ họng không ngừng phun lên ngay mái, đều bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Cuối cùng, tại đẩy ra rủ xuống cánh sau, hắn thấy được một cái bị dây leo nửa che huyệt động cửa vào. Cửa hang rất lớn, nội bộ tĩnh mịch, lộ ra một cô dâm mát ẩm ướt khí tức. Đồ hổ lảo đảo tiến vào bên trong, sau đó dựa lưng vào băng lánh vách đá trượt ngồi ở địa, miệng lớn thở dốc. Mồ hôi lạnh thấm ướt trên người hắn quần áo, kề sát tại trên da, mang đến từng cơn đớn lạnh. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, sinh mệnh lực cổ thân thể này đang theo mỗi một lần hò khan trôi qua. Nhất thiết phải bảo trì thanh tỉnh. Hắn tự lẩm bẩm, dùng sức bóp lấy bắp đùi của mình, tính toán dùng đau đớn xua tan cái kia giống như nước thủy triều vọt tới choáng váng cảm giác. Hắc ám lại giống như ôn nhu cảm ấy, dù hoặc lấy hắn trầm luân. Nhưng mà, ngay tại hắn mí mắt trầm trọng đến sắp khép lại lúc, một hồi huyên náo sột soạt nhỏ bé tiếng ma sát từ sâu trong hang động truyền đến. Đồ hổ mãnh liệt mà một cái giật mình, còn sót lại buồn ngủ trong nháy mắt bị đuổi tản ra. Hắn khó khăn ngẩng đầu, con người thích đứng hang động lờ mờ sau, thấy được cơ làm hắn ra đầu tê dại một màn. Một cái tương tự nhện, hình thể có thể so với cỡ nhỏ ô tô sinh vật, đang từ hang động chỗ sâu trong bóng tối chậm rãi leo ra. Nó có 8 đầu bao trùm lấy lông cứng chân đốt hình dáng chân dài, thân thể cồng kềnh, giáp xác là cùng hoàn cảnh hòa làm một thể màu nâu đen. Thân thể phía trước nhất, đến đối với lập lòe u lục quang mang mắt kép gắt gao phong tỏa hắn, một đôi cực lớn ngao chi khép mở, phát ra cụm cụm giòn vang. Hiển nhiên là đem hắn cái này tự tiện xông vào giả, coi là đưa tới cửa thức ăn ngon. Đáng chết. Đồ hổ trong lòng thầm mắng, dãy rủa muốn đứng lên, nhưng thân thể hư nhược cùng thương thế nghiêm trọng để cho hắn động tác chậm chạp. Nhện to lại sẽ không cho hắn cơ hội, bắt cẳng phát lực, tốc độ nhanh đến kinh người, giống như một đạo ám ảnh giống như nhào tới, sắc bén ngao chi đâm thẳng đồ hổ mặt. Bản năng cầu sinh lần nữa áp đảo đau đớn. Đồ hổ hướng mặt bên chật vật lăn lộn, hiểm lại càng hiểm mà tránh đi một kích chí mạng này. Ngao chi đụng vào hắn vừa rồi dựa vào trên vách đá, tạt ra lỗ thủng, đá vụn bắn tung tóe. Đồ hổ thì liền lăn một vòng hướng cửa hang bỏ chạy, sau lưng nhện to phát ra sắc bén âm thanh, theo đuổi không bỏ. Gió tanh đập vào mặt, làm cho người nôn mửa khí tức cơ hồ khiến hắn ngạt thở. Vừa xông ra hang động, bước vào hơi có vẻ sáng tỏ trong rừng đất trống, đồ hổ liền cảm giác dưới chân mềm nhũn, liên lụy đến nội thương, lại là một ngụm máu tươi ho ra, thân hình một cái lảo đảo. Trong chớp nhoáng này chậm chạp, sau lưng chuyển đến tiếng xé gió. Một đầu cứng cỏi màu trắng tơ nện bắn nhanh mà đến, trong nháy mắt cuốn lấy mắt cá chân hắn, cực lớn sức lôi kéo chuyển đến, muốn đem hắn kéo về cái kia hắc ám xảo huyệt. Đồ hổ gào thét bị kéo ngã xuống đất, hai tay gắt gao bắt được mặt đất nô ra rễ cây, cùng sau lưng cố lực lượng kia chống lại. Tuy là nỏ mạnh hết đà, nhưng cố này tàn phá lực lượng của thân thể to đến kinh người, vậy mà ngăn được sau lưng cự lực. Nhưng cố lực lượng này lại tại phi tốc trôi qua, cơ thể theo thời gian đưa đẩy, vẫn là bị một chút kéo hướng phía sau đẩy răng nhọn rất hút. Tuyệt vọng cảm xúc trong nháy mắt phun lên đồ hổ trong lòng. Chẳng lẽ sẽ chết ở đây sao? Lấy một cái ngay cả mình là ai cũng không biết phương thức chết đi. Ý thức bắt đầu mơ hồ, cảnh tượng trước mắt xuất hiện bóng chồng. Ngay tại đồ hổ sắp mất đi chi giác một khắc trước, chợt nghe bên tai liên tiếp vang lên âm thanh xé gió. Hiu, hiu, hiu. Dường như là có đồ vật gì dùng tốc độ cực nhanh phá vỡ không khí. Ngay sau đó, chính là sau lưng nện to phát ra thê lương rú thảm. Cuốn lấy chân hắn mắt cá chân tơ nện, cũng trong nháy mắt đã mất đi sức mạnh, lỏng xuống. Đột nhiên tiết lực, đồ hổ căng thẳng ý chí tùy theo tán loạn, cũng không còn cách nào ngăn cản bao phủ toàn thân bối rối. Ngẩng đầu, ý thức lâm vào trong bóng tối vô biên. Chương 463, dệt mộng tinh dân. 1. Chương 463, dệt mộng tinh dân. 1. Cơ thể đánh tới từng trận nhói nhói cảm giác, đem đồ hổ từ thầm trầm trong hôn mê tung tỉnh. Hắn phí sức mà mở ra trầm trọng mí mắt, ánh mắt đầu tiên là mơ hồ, dần dần rõ ràng. Đập vào tầm mắt chính là bầu trời mờ mờ, cùng với mấy cây giao nhau chống đỡ cao ngất cây gỗ. Trước khi hôn mê ký ức dâng lên, hắn bỗng nhiên thanh tỉnh, chống lên thân thể, phát hiện mình đang nằm tại một khối màu đen trên tấm đá. U lúc này, non nớt tiếng kêu to từ phía sau lưng truyền đến. Đồ hổ quay đầu nhìn lại, phát hiện sau lưng vây quanh ba con tạo hình kỳ lạ sinh vật. Bọn chúng có loại người hình thể, ước chừng chỉ tới hắn đầu gối độ cao, có đại đại đầu, tròn căng giống như bảo thạch trong suốt con mắt chiếm cứ khuôn mặt đại bộ phận, con ngươi là dựng thẳng đồng tử, lại không có chút nào hung lệ chi khí. Tên dẫn đầu kia, lân phiến màu xanh đậm, trên trán có một cái hình thoi ấn ký. Nó bên trái là một cái màu hồng nhạt tiểu gia hỏa, con mắt lớn nhất, lộ ra 10 phần linh động, tựa hồ đối với y phục trên người hắn đặc biệt cảm thấy hứng thú, tiểu trảo không ngừng khẽ động ống quần của hắn. Bên phải là một cái màu xanh đậm tiểu gia hỏa, đang dùng cái mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi không khí, dường như đang phân biệt trên người hắn khí tức, ánh mắt bên trong mang theo suy tư. Tại bọn chúng sau lưng cách đó không xa, nam đầu kia bị đánh chết nhẹ to, trên thi thể cháy đen lỗ thủng nhìn thấy mà giật mình. Cái này khiến đồ hổ vô ý thức phỏng đoán, là cái này ba con nhìn người vật vô hại tiểu bất điểm, giải quyết đầu kia hang động nhẹ to, đem hắn cứu được trở về. Lúc này, phát hiện đồ hổ đã tỉnh lại. Ba con tiểu gia hỏa đầu nhét chung một chỗ, không ngừng phát ra ồ ồ âm thanh. Nhưng thanh âm này tại đồ hổ nghe tới, lại nghe ra cụ thể ý tứ. Cái kia hung ác trên người có khí tức của hắn, hẳn là hắn làm. Hắn có thể hay không rất nguy hiểm. Chúng ta cứu hắn đúng không? Cầm đầu tiểu lam hơi có vẻ cảnh giác nói. Y phục của hắn phát sáng, nhìn ngơ ngác, không giống đồ hư hỏng nhà. Tiểu hồng mẹo đầu phân tích nói. Hắn bị thương rất nặng, khí tức hỗn loạn, nhưng mà nó có năng lực đánh ngã hung lệ, có lẽ có thể giúp tộc ta giải quyết trước mặt khốn cảnh. Đồ hổ ngây ngẩn cả người. Hắn có thể nghe hiểu bọn chúng nói lời. Loại năng lực này tựa như bẩm sinh, căn bản muốn không cần phải đi phân tích, đối phương muốn biểu đạt ý tứ một cách tự nhiên lộ ra trong đầu. Mà bọn hắn nâng lên hung lệ, chỉ đại khái chính là bị hắn một quyền đánh lui mắt mù loà cự thú. Cảm ơn ngươi nhóm, cứu ta. Không có ác ý. Ba con tiểu gia hỏa lập tức đều cứng lại, con mắt như đá quý trong nháy mắt trợn lên càng lớn, tràn đầy khó có thể tin. Màu hồng tiểu gia hỏa trước hết nhất phản ứng lại, hương phấn mà nhảy dựng lên, hắn nói chuyện, hắn vậy mà lại sử dụng ngôn ngữ của chúng ta, hắn hiểu chúng ta. Tiểu lam trong mắt cảnh giác tiêu tán hơn phân nửa, thay vào đó không cách nào lý giải hoang mang. Nó tiến lên một bước, ngựa đầu nhìn xem đồ hổ, phát ra u âm thanh, ngươi, là ai? Từ đâu tới đây? Vì cái gì thụ thương thế ở Hắc Kinh cất rừng? Đồ hổ cố gắng nhớ lại, nhưng trong đầu chỉ có xuyên thẳng qua thông đạo, phá toái cái bóng cùng cự thú đuổi giết bằng ngắn, trí nhớ lúc trước vẫn là trùng giống. Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn lộ ra khổ tâm, lắc đầu nói, ta không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ liên tiếp bị khác biệt quái vật đuổi theo. Tiếp đó, đã đến ở đây. Hắn chỉ trên người mình hư hại quần áo cùng khỏe miệng vết máu khô khốc, ra hiệu trạng thái của mình không tốt. Tiểu Lục nghe, gật đầu một cái, hắn mê mang không giống như là giả, thương cũng là thật sự, có thể bởi vì trọng thương đã mất đi ký ức. Tiểu Lam suy tư phút chốc, tựa hồ làm ra quyết định. Nó quay đầu kêu một tiếng. Rất nhanh, mấy cái hình thể nhỏ hơn, màu sắc khác nhau đồng loại tiểu gia hỏa, giơ lên một mảnh cực lớn lá cây đến, trong lá cây đựng lấy thanh tịnh nước suối, còn có mấy quả tản ra mê người thoang thoảng hương thơm màu trắng quả, bày ra đến đồ hộ trước mặt. "Ăn đi, ngươi cần khôi phục." Mắt nhìn đồ ăn, lập tức cảm giác đói bụng mãnh liệt xông lên đầu. Đồ hộ tại lúc này rũa ra bởi vì suy yếu mà tay run rẩy, cầm lấy một quả quả để vào trong miệng. Trái cây vào miệng lập tức hòa tan, một cỗ ôn hòa năng lượng cấp tốc lan tràn ra, làm dịu hắn khô khốc cổ họng cùng bị tổn thương cơ thể, ngay cả thể nội kịch liệt đau nhức tựa hồ cũng hóa giải một kia. Trong lúc đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cái này ba tên tiểu gia hỏa. Trong lòng đại khái phân tích ra tình huống hiện tại. Cái này ba tên tiểu gia hỏa chỗ tộc đàn, cùng phía trước đội giết hắn mắt mù lòa cự thú chỗ tộc đàn là cựu địch quan hệ. Bọn chúng phát hiện đầu kia bị một quyền của mình đánh trọng thương hung lệ đồng thời bén nhạy phát giác được hung lệ trên thân lưu lại thuộc về hắn đặc biệt khí tức. Vì làm rõ ràng hung lệ thụ thương chân tướng, bọn chúng lần theo khí tức một đường truy tung, vừa vặn gặp được mình bị hang động nện to tập kích, thế là xuất thủ cứu rút. Cứu hắn, mang theo mục đích rõ ràng. Bọn chúng thấy được chính mình nắm giữ kích thương, thậm chí đánh giết hung lệ tiềm lực, hy vọng có thể mượn nhờ lực lượng của hắn, đến đối kháng uy hiếp bọn chúng tộc đàn sinh tồn thế lực. Suy nghĩ minh bạch điểm này, đồ hổ trong lòng ngược lại an định mấy phần. Có minh xác điều kiện trao đổi, so vô duyên vô cớ thiện ý lại càng dễ để cho hắn cái này mất trí nhớ giả tiếp nhận. Hắn cần cái này hoàn cảnh tương đối an toàn tới khôi phục thương thế, làm rõ ràng tự thân tình trạng. Hắn nhìn về phía cầm đầu A Lam, mở miệng nói, "Ta hiểu rồi. Các ngươi cần ta hỗ trợ đối phó những cái kia." Hung lệ. Tiểu Lam cái trán hình thoi ấn ký tựa hồ hơi sáng rồi một lần, sau đó chỉnh trọng gật đầu, "Hung lệ bộ lạc. Bọn chúng rất mạnh, rất nhiều. Cướp đoạt lương thực của chúng ta, phá hư gia viên của chúng ta. Chúng ta cần sức mạnh, ngươi có chúng ta thấy qua. Lực lượng mạnh nhất." Tiểu Hồng ở một bên dùng sức gật đầu, đôi mắt to bên trong tràn đầy chờ mong. Tiểu Lục thì nói bổ sung, "Tại ngươi khôi phục phía trước, nơi này chính là nhà của ngươi, chúng ta sẽ cung cấp thức ăn cùng trị liệu." Đồ Hổ nhìn xem bọn chúng, cái này ba tên tiểu gia hỏa mặc dù mang theo mục đích rõ ràng, nhưng ánh mắt tinh khiết, đáy mắt chỉ có đối sinh tồn khát vọng. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được thể nội bởi vì đồ ăn có chút hòa dịu đau đớn, chậm rãi gật đầu, "Tốt, tại ta thời kỳ dưỡng bệnh ở giữa, ta sẽ tận lực bảo hộ các ngươi, xem như đối với các ngươi hồi báo." Một cái căn cứ vào sinh tồn nhu cầu đồng minh, tại lúc này sơ bộ đã tới. Những ngày tiếp theo, Đồ Hổ ở lại nơi này. Giao lưu bên trong biết được, hình thái này khả ái tộc đàn tên là Nhung Linh tộc. Là dưới chân mảnh này hắc kinh cực trong rừng, kéo dài ngàn năm cổ lão chủng tộc, đời đời ở đây phồn diễn sinh sống. Cùng hắn đối thoại ba con tiểu gia hỏa, là cái tộc quần này thủ lĩnh, đều vượt qua 40 tuổi. Tên của bọn nó đều mang tinh thần, đóa hoa, rừng rậm các loại lời chúc phúc. Đồ Hổ dứt khoát căn cứ vào bọn chúng lân phiến màu sắc, phân biệt xưng hô bọn chúng vì A Lam, A Hồng cùng A Lục. Mà bọn hắn đối với cái này đơn giản sáng tỏ xưng hô vui vẻ tiếp nhận, thậm chí cảm thấy phải đây là hắn giao phó bọn chúng đặc biệt tiêu ký. Giao lưu bên trong biết được, A Lam, A Hồng, A Lục coi như là cái này tộc quần thủ lĩnh, kỳ thực gánh vác cùng chúng nó non nớt bề ngoài không hợp áp lực thật lớn. A Lam mỗi ngày tuần tra, huấn luyện chiến sĩ, trên thân lúc nào cũng mang theo mới thương. A Hồng mang theo thu thập đội đi sớm về trễ, tại hắc kinh cực trong rừng tìm kiếm đồ ăn, thu thập thảo dược. A Lục giống như cái tiểu quản gia, tính toán tỉ mỉ mà phân phối thức ăn và vật tư. Một lần đêm khuya, A Lam ngồi ở bên cạnh đống lửa, một bên để cho A Hồng giúp nó bôi lên thảo dược, vừa hướng Đồ Hổ giải thích tộc đàn di chuyển cố sự, âm thanh mang theo hồi ức khổ tâm, "Chúng ta nguyên bản không ở tại ở đây, khi xưa gia viên tại hắc kinh cực rừng chỗ sâu, nơi đó có một mảnh phì nhiêu nhất tinh tinh cốc thổ địa có thể mọc ra sung mãn nhất mật quả, nước suối ngọt, con mồi cũng rất nhiều." Ánh mắt của nó nhìn về phía khiêu động hỏa diễm, tựa như thấy được ngày xưa cảnh tượng. Nhưng mà hung lệ bộ là tới, bọn chúng giống nước thủy triều đen kịt, số lượng rất nhiều, vô cùng nhiều. Lực lượng của bọn chúng so với chúng ta mạnh, lân giáp so với chúng ta dày, móng vuốt so với chúng ta sắc bén. A Lam âm thanh run nhẹ nhẹ, "Chúng ta lựa chọn chiến đấu, A Hồng phụ mẫu, A Lục ca ca, còn rất nhiều tộc nhân đều trong chiến tranh ngã xuống." Đống lửa đôn đốt vang dội, tỏa ra A Lam mắt bên trong lóe lên thủy quang, cũng tỏa ra A Hồng cùng A Lục trong nháy mắt ảm đạm đi ánh mắt. Những vết thương kia đau, dù cho qua rất lâu, tại bọn chúng trong trí nhớ vẫn như cũ rõ ràng dứt khoát. "Chúng ta thủ không được tinh tinh cốc, tiếp tục chiến đấu tộc nhân đều sẽ chết, cho nên chúng ta chỉ có thể rời đi, từ bỏ tổ tiên lưu lại phì nhiêu nhất thổ địa, một đường tránh né truy sát, chết càng nhiều đồng bạn. Cuối cùng, mới tìm được bây giờ Dũng Tuyển thung lũng. Nơi này đồ ăn rất khó tìm, còn có mới nguy hiểm. Nhưng ít ra, chúng ta còn sống." Đồ Hổ trầm mặc nghe. Hiểu rồi Nhung Linh tộc bây giờ quẫn bách tình cảnh sau lưng, là một đoạn thẩm thấu lấy máu tươi cùng hy sinh đảo vong lịch sử. Nhìn như bình tĩnh ra viên mới, là bọn chúng dùng vô số thân tộc sinh mệnh đổi lấy cuối cùng chỗ nương thân. "Tới phiên ngươi." Ngay tại Đồ Hổ suy nghĩ quần quật lúc, A Hồng đột nhiên hướng hắn vẫy tay, móng vuốt nhỏ bên trong nâng vài miếng dính đầy màu xanh lá cây đậm thảo dược rộng lớn phía lá. Đồ Hổ nao nao, lập tức hiểu rồi A Hồng ý tứ. Hắn không do dự, cởi bỏ nửa người trên sớm đã tổn hại không chịu nổi quần áo, lộ ra cường tráng lại đầy cũ mới vết thương thân trên. Cùng A Lam trên thân tinh mịn quẹt làm bị thương khác biệt, vết thương trên người hắn ngấn càng thêm dữ tợn, tựa như con rết giống như bò đầy cơ thể, nhất là ngực cùng phía sau lưng, có mấy đạo màu tím đậm vết tứ động, đến nay vẫn không có chút nào biến mất. Chương 463, Dệt Mộng Tinh Dân. 2, chương 463, Dệt Mộng Tinh Dân. 2, nhìn thấy những vết thương này, A Lam đình chỉ liếm lắc miệng vết thương của mình, A Lục cũng buông xuống trong tay hòn đá nhỏ, ba đôi con mắt như đá quý đều tập trung tại trên đồ hộ thân, mang theo rõ ràng lo nghĩ. Tiểu Hồng cẩn thận từng ly từng tí tới gần, nhón chân lên, đem mát mẽ thảo dược lá cây nhẹ nhàng thoa lên trên đồ hộ trước ngực một đạo dễ thấy nhất vết tứ đạo. Động tác của nó rất nhẹ. T. Thảo dược chạm đến làn da trong nháy mắt, một cỗ thấm vào ruột gan thanh lương cảm giác lập tức thấm vào, phản phất khô khốc thổ địa gặp cam tuyển, nóng hừng hực cùng đau bị đuổi tản ra thêm vài phần, mang đến hiếm thấy thư giãn. Đây là nguyệt quang dê, chỉ ở ban đêm nước suối bên cạnh mới có thể hái được, đối với hoa ứ giảm đau rất hữu hiệu. Tiểu Hồng một bên cẩn thận đem thảo dược tại trước ngực hắn lau đều, vừa dùng mang theo một chút ngựa khí tự hào giải thích nói, mắt to vụt sáng, giống như là tại tranh công, lại giống như đang an ủi hắn. A Lam ở một bên gật đầu một cái, nói bổ sung, chúng ta bị thương đều dùng cái này, chính là không dễ tìm cho lắm. A Lục thì yên lặng đem nở rộ thanh thủy lá cây bắt hướng về đồ hổ bên tay đẩy. Nhìn xem trước mắt cái này ba tên tiểu gia hỏa không giữ lại chút nào lo lắng, đồ hổ trong lòng mềm mại nhất chỗ bị xúc động. Hắn không nói gì, tùy ý Tiểu Hồng dùng nàng cái kia nho nhỏ mà bước, nghiêm túc vì hắn bôi lên thảo dược. Những ngày tiếp theo, đồ hổ không còn chỉ là một cái bị động người đứng xem. Khi nắng sớm đâm thủng hắc kinh cấp rừng bầu trời sương mù, hắn sẽ cầm lấy A Lam vì hắn chế tác một thanh thạch mâu, gia nhập vào tuần tra cùng đội ngũ săn thú. Trong lúc đó Trầm Mặc đi theo A Lam sau lưng, học tập làm sao nhận manh thu dấu chân, như thế nào lợi dụng phong thanh cùng tiếng nước chảy che dấu hành tung. Bằng vào cường hãn thể phách, hắn rất nhanh trở thành trong đội ngũ có thể tin dựa dẫm. Một lần tao ngộ lạc đàn gai heo lúc, A Lam cùng chiến sĩ bị nó cứng rắn gai ép luôn cuống tay chân, là hắn tinh chuẩn đem thạch mâu ném ra ngoài, quán xuyên gai heo đầu, hóa giải nguy cơ. Một khắc này, A Lam ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong, tín nhiệm lại nhiều mấy phần. Buổi chiều, hắn sẽ cùng theo A Hồng thu thập đội xuất phát. Ven đường âm thầm nhớ A Hồng dạy dỗ mỗi một loại thảo dược tập tính, cái nào có thể ngừng huyết, cái nào có thể lui nóng, cái nào có mang kịch độc nhất thiết phải rời xa. Cũng thấy được thu thập không dễ, vì vài cọng chân quý nguyệt còn dê, bọn hắn cần leo trèo trơn nước vách đá. Vì tránh né ong độc, bọn hắn không thể không buông tha một mảnh sắp thành thục quả mọng bụi. A Phấn sẽ mong chờ nhìn xem bị từ bỏ quả mọng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy đau lòng, tiếp đó càng thêm cố gắng tìm kiếm có thể thay thế đồ ăn. Ban đêm, giữa doanh trại bên cạnh đống lửa, hắn sẽ ngồi ở A Lục bên cạnh, nhìn xem cái này tiểu quản gia như thế nào đem một ngày này thu hoạch thức ăn và thảo dược tiến hành phân phối. Cái nào cần lập tức ăn, cái nào có thể phơi năng chứa đựng, chiến sĩ bị thương cần ngoài định mức phân phối bao nhiêu đồ ăn mới có thể mau chóng khôi phục. A Lục sẽ một bên loay hoay đại biểu vật tư hòn đá nhỏ, một bên thấp giọng hướng đồ hổ giảng giải trong đó suy tính, tỉ như tại sao muốn ưu tiên cam đoan thú con cùng mang thai mẫu linh đồ ăn, vì cái gì tại đồ ăn thiếu lúc phải giảm bất không tất yếu hoạt động để giảm năng lượng hao tổn. Đồ hổ lần thứ nhất như thế trực quan lý giải đến, duy trì một cái tộc đàn cơ bản nhất vận chuyển, cần phức tạp như vậy tính toán. Thời gian cực nhanh, đồ hổ cũng không rõ ràng mình tại ở đây chờ đợi bao lâu. Hắn không còn là nhung linh tộc khách trọ, chân chính dung nhập trong đó. Tộc nhân khác ban sơ đối với hắn xa cách cảm giác dần dần biến mất. Thú con sẽ tò mò vây quanh hắn đi dạo, to gan thậm chí sẽ tính toán leo trèo chân của hắn. Lứa tuổi nhung linh sẽ ở nhìn thấy hắn lúc, hữu thiện hướng hắn phát ra u âm thanh gọi. Trên người hắn những cái kia giữ tận vết sẹo từ đầu đến cuối không có tiêu thất, mãnh liệt đau đớn thường xuyên hiện lên. Nhưng thực tế cảm giác đang tại đáy lòng sinh sôi. Mảnh đất này, cùng với vì sinh tồn cố gắng thân ảnh nho nhỏ, đang tại một chút bổ khuyết nội tâm hắn trống rỗng. Nhưng hắn vẫn không rõ ràng chính mình là ai, đến từ phương nào. Tại một ngày lại một ngày đi săn, thu thập cùng thủ hộ bên trong, hắn tìm được ý nghĩa tồn tại, cũng đối cái tộc quần này có mãnh liệt lòng trung thành. Chờ trên thân thể một chút chuyển biến tốt đẹp, hắn cuối cùng có thừa lực đi suy xét quanh quẩn ở trong lòng bí ẩn lớn nhất, ta là ai. Hắn tìm khắp toàn thân, ngoại trừ quần áo, duy nhất khả năng mang theo đầu mối chính là viên kia từ hắn khi tỉnh lại liền nắm chặt trong tay, ôn nhuận rực rỡ tinh thạch. Nhưng nhiều lần xem xét tinh thạch, lại vẫn luôn tìm không thấy bất cứ trí nhớ gì manh mối. Một ngày buổi chiều, hắn tự mình tại an tĩnh nhà trên cây bên trong, ánh mắt lần nữa tập trung trong tay tinh thạch bên trên. Đem nó giơ qua đỉnh đầu, mượn dương quang nhiều lần quan sát, vẫn không có tìm được bất luận cái gì chỗ đặc thù, chỉ có thể nhìn thấy tinh thạch giống như là hô hấp giống như tại có tiết tấu hơi hơi lấp loé. Hắn nhịn không được thở dài, mấy ngày liên tiếp điều tra, vẫn là không thu hoạch được gì. Trong lòng lo nghĩ để cho tâm tình của hắn xuất hiện kịch liệt ba động. Đúng lúc này, trong tay rực rỡ tinh thạch đột nhiên run rẩy, sau đó chợt bắn ra trước nay chưa có mãnh liệt vầng sáng, giống như một cái cỡ nhỏ thái dương trong tay hắn thức tỉnh. Quanh mình cảnh tượng trong nháy mắt như là sóng nước dạo dực, vặn mèo, tiếp đó triệt để tiêu tan. Sau một khắc, hắn phát hiện mình đứng ở một cái vô cùng hùng vĩ trong điện phủ. Ở đây mái vòm cao xa, vô số tản ra nhu hòa bạch quang giá sách trôi nổi tại bốn phía, kéo dài tầm mắt phần cuối. Trên giá sách lít nha lít nhít sắp hàng các loại tảng đá. Đây là một tòa tồn tại ở trong tinh thạch huyễn cảnh thư viện. Đồ hổ rung động trong lòng, dạo bước ở chỗ này chẳng cảnh bên trong, ánh mắt đảo qua trên giá sách nhãn hiệu. Linh năng cơ sở lý luận cùng ứng dụng đại cương gen biên tập dệt mộng tài liệu học, từ vi mô đến vi mô mộng cảnh công trình học. Mỗi một cái phân loại đều đại biểu cho một cái khổng lồ nghiêm cần hệ thống kiến thức. Hắn thử nghiệm dùng ý niệm rút ra một khối đá, tảng đá liền tự động bay vào trong tay hắn, nở rộ tia sáng cấu thành cái bóng tin tức lưu chiếu vào trong đầu của hắn. Bên trong khổng lồ tri thức để cho đồ hổ cảm tờ ý mười phần kinh ngạc. Những ngày tiếp theo, hắn bắt đầu tham lam đọc. Thông qua rực rỡ tinh thạch ghi chép tư liệu, hắn dần dần hiểu được đây là một cái tên là dệt mộng tộc huy hoàng văn minh lưu lại trí tuệ kết tinh, bọn hắn am hiểu lợi dụng mộng cảnh cùng linh năng. Văn minh, kỹ thuật độ cao phát đạt. Những tin tức này để cho đồ hổ cảm xúc bành trướng. Hắn có thể như thế thông thuận mà tiến vào tri thức huyễn cảnh, điều động nơi này tri thức, phản phất hắn muốn là thuộc về ở đây. Càng quan trọng chính là, Tài liệu bên trong nội dung mặc dù cũng là lấy tinh thần tin tức phương thức bảo tồn, nhưng rất nhiều trong ảo cảnh văn tự hắn hoàn toàn có thể đọc hiểu cái này khiến Đồ Hổ trong lòng bắt đầu sinh ra một cái phỏng đoán, chẳng lẽ ta đến từ dệt một tộc? Viên tinh thạch này là tộc ta bảo tồn văn minh trí khôn hòa chủng, mà ta là tại một loại nào đó trong tai nạn lưu lạc đến đây người sống sót. Điều phỏng đoán này tựa hồ hoàn mỹ giải thích hắn vì cái gì nắm giữ lực lượng cường đại, bởi vì hắn vốn là đến từ cường đại văn minh. Cũng giải thích vì cái gì có thể dễ dàng nắm giữ cái này huyễn cảnh thư viện, có thể đọc hiểu bên trong văn tự tin tức. Căn cứ vào huyễn cảnh trong tư liệu miêu tả nội dung, Đồ Hổ cơ bản có thể xác định, Dệt Mộng tộc cũng tại vượt giới trong viễn chinh hướng đi diệt vong. Lưu lại viên này trí tuệ tinh thạch, là vì kéo dài văn minh cố sự, đem Dệt Mộng tộc kỹ thuật nội tình truyền thừa xuống. Suy nghĩ đến nước này, một cái cố sự hoàn chỉnh tại trong đầu hắn dần dần phát họa thành hình, Dệt Mộng tộc dốc hết văn minh chi lực, đặt vào hung hiểm vượt giới viễn chinh, lại tại một cái thế giới nào đó tao ngộ không cách nào chống lại cường địch, cuối cùng toàn quân bị diệt. Tại văn minh thời khắc cuối cùng, người sống sót khởi động hỏa chủng kế hoạch đem gánh chịu lấy toàn tộc trí khôn tinh thạch, tính cả có thể là một tên sau cùng tộc nhân hắn, đưa về mảnh này sớm đã trong lịch sử rách nát, bị ném bỏ cố hương thế giới. Bọn hắn hy vọng văn minh hỏa chủng có thể ở mảnh này nơi khởi nguồn, tìm được mới thổ nhưỡng, một lần nữa nảy sinh. Mà hắn chính là được tuyển chọn, hỏa chủng thủ hộ giả. Hắn đánh bắt là dệt mộng văn minh cố sự kéo dài hy vọng. Trong tay cái này tinh thạch đã di sản, cũng là nặng chịu sứ mệnh. Chờ Đồ Hổ ra khỏi huyễn cảnh thư viện, ý thức bay về nhà trên cây, trong tay tinh thạch tia sáng chậm rãi nội liễm. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, A Lam đang chỉ huy tộc nhân như thế nào đi săn, A Hồng tại điều chỉnh thử mới thảo dược, A Lục thì tại nghiêm túc ghi chép phụ cận thực vật lớn lên tình huống. Những thứ này đơn thuần cứng cỏi sinh mệnh, không phải là kéo dài văn minh hỏa chủng tốt nhất thổ nhưỡng sao? Hắn hoàn toàn có thể dẫn đạo bọn chúng hướng đi một đầu con đường hoàn toàn mới. Đem dệt mộng tộc tri thức tiến hành theo chất lượng mà chuyển thụ cho bọn chúng, để cho nhung linh tộc ở mảnh này hắc kinh cực trong rừng khai sáng ra một cái không giống nhau tương lai. Cái này đã vì báo đáp ân tình, cũng là vì thực hiện chính mình vì dệt mộng tộc di dân trách nhiệm. Hắn nắm chặt trí tuệ tinh thạch, trong mắt thiếu đi mấy phần mê mang, nhiều hơn mấy phần kiên định. Có lẽ đây chính là hắn ý nghĩa tồn tại. Chương 464, thiết hỏa thức tỉnh cho tàn tân sinh 1. Chương 464, thiết hỏa thức tỉnh cho tàn tân sinh 1. Minh sát tương lai phương hướng, Đồ Hổ không còn mê mang, mỗi ngày đều đắm chìm tại trong biển kiến thức, không ngừng hấp thu tri thức. Hắn không có mơ tưởng xa vời, lựa chọn là cơ sở nhất nội dung, cũng là nhung linh tộc trước mắt cần tri thức. Tại sơ bộ nắm giữ tương quan tri thức sau, Đồ Hổ khóa thứ nhất là giã luyện vũ khí. Nhung linh tộc sớm đã nắm giữ chế tác thạch mâu cấp nhận, mà hắn cho nhung linh tộc là kim loại khái niệm. Bộ phận này tri thức, Đồ Hổ giáo thụ quá trình bên trong, cũng là tại thực tiễn học tập. Đem tri thức chuyển hóa làm trong thực tế nội dung, vốn là một cái cần thăm dò đi về phía trước quá trình. Hắn trước tiên từ khoáng vật nhận diện vào tay, tiếp đó tại nhung linh tộc trong đất, dẫn dắt tộc nhân trồng thế lên tòa thứ nhất đơn sơ nhịn nhiệt độ cao độ bùn đất lò luyện. Đối với Đồ Hổ quyết định, A Lam bọn chúng cảm thấy 10 phần không hiểu, nhưng cũng đều lựa chọn ủng hộ. Nhao nhao cung cấp khắp mọi mặt trợ lực. A Lam thứ nhất hành động, nó mặc dù không rõ Đồ Hổ trong lời nói tiêu tảng đá có ích lợi gì, nhưng nó tin tưởng Đồ Hổ. Tự mình chọn lựa một nhóm chiến sĩ, dựa theo Đồ Hổ yêu cầu, đi lòng sông vận chuyển tới đặc dính sông bùn, đi khai thác có thể tiếp nhận nhiệt độ chịu lửa thạch. Có trẻ tuổi nhung linh đối với cái này xem không hiểu lao động biểu hiện ra vương lòng lúc, A Lam sẽ dùng ánh mắt nghiêm nghị đốc thúc bọn chúng. A Hồng cũng sẽ ở trên đường thu thập lúc, mang theo đội ngũ của nàng, bốn phía tìm kiếm Đồ Hổ miêu tả tảng đá. Mỗi một lần đều tận khả năng mang về nhiều nhất hàng mẫu, để cho Đồ Hổ sàng lọc. A Lục nhưng là một lần nữa quy hoạch mỗi ngày an bài công việc, cân đối ra xây dựng lò luyện cùng thu thập nhiên liệu nhân thủ, bảo đảm cái này kỳ quái công trình sẽ không ảnh hưởng thông thường đi săn cùng thủ vệ. Nó thậm chí sớm kế hoạch ra một phiến khu vực, chuyên môn dùng để chất đống những cái kia bị tộc nhân khác coi là phế liệu khoáng thạch. Toàn bộ tộc đàn đều tại trong trạng thái đối với Đồ Hổ tín nhiệm và chuyện. Bọn chúng xem không hiểu, chỉ nguyện ý vì Đồ Hổ miệng bên trong sắc bén hơn vũ khí trả giá cố gắng. Khi khối thứ nhất màu đỏ sẫm kim loại tại trong lỗ hỏa được đề luyện ra, đồng thời tại nhiều lần đánh phía dưới biến thành một thanh lấp lóe lanh quang đồng chất dao găm, tất cả vây xem nhung linh đều phát ra khó có thể tin hấp khí âm thanh. A Lam tiếp nhận chuôi này hơi có vẻ thô ráp dao găm, hướng về phía vấn luyện dùng gỗ chắc cái cọc bung đi. Kèm theo một tiếng không giống với thạch nhận va chạm trầm đủ, trên mặt cọc gỗ lưu lại một đạo rõ ràng khắc sâu vết chém. Mặc dù dao găm tính bền dẻo còn không đủ, không cách nào cùng một ít đỉnh cấp con mồi xương cốt độ cứng so sánh, nhưng tất cả lo nghĩ tại lúc này tan thành mây khói. Tất cả nhung linh tộc thành viên đều thấy tận mắt tảng đá bị chế tạo quá trình, ý thức được Đồ Hổ trong miệng cái kia sắc bén hơn vũ khí tương lai có thể bị thực hiện, hy vọng hóa thành bành trướng động lực. Tại sao cái này chế tạo kỹ thuật nhanh chóng thay đổi? Đồ Hổ căn cứ vào trong thư viện tri thức, chỉ đạo nhung linh nhóm cải tiến thông gió phương thức để cao độ nóng trong lò, nếm thử khác biệt khoáng thạch phối trộn, ưu hóa đánh cùng tôi vào nước lạnh quá trình. Vũ khí phẩm chất vững bước đề thăng, kim loại vũ khí bên trong tạp chất không ngừng giảm bớt, trở nên càng thêm cứng cỏi sắc bén. Từ ban sơ dễ dàng cuốn lưỡi đao dao găm, dần dần phát triển ra vững chắc hơn kim loại đầu mâu, cùng với có thể dùng đến phá vỡ cứng cỏi da thú kim loại bữa. Vũ khí thăng cấp mang đến hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Đội săn thú thương vong tỷ lệ rõ rệt hạ xuống. Đối mặt da dày thịt béo con mồi, kim loại mâu có thể càng hữu hiệu đâm vào yếu hại. Xử lý con mồi lúc, kim loại búa cũng so với búa đá cốt đao hiệu suất cao. Kỹ thuật tầm quan trọng tại tộc đàn trong lòng nảy sinh. Bọn chúng thấy tận mắt trí tuệ cùng ngọn lửa gen đúc phía dưới, tảng đá lộ sắc thành vũ khí cường đại. Loại này tự tay khai sáng tương lai thể nghiệm, làm cho cả tộc quần tinh thần diện mạo cũng vì đó chấn động. Tiếp tục vũ khí thăng cấp đồng thời, Đồ Hổ cũng bắt đầu hạng thứ 2 cải tạo, làm nông cùng gia viên xây dựng. Vũ khí sắc bén có thể chống đỡ ngoại địch, nhưng tràn đầy kho lúa cùng an toàn gia viên mới là tộc đàn sinh sôi lớn mạnh bản thạch. Đồ hổ dẫn vào chính là huyễn cảnh thư viện hệ thống tính chất luân canh cùng chọn giống tri thức. Hắn đầu tiên là tìm A Hồng cặn kẽ lý giải hắc kinh cức trong rừng các loại có thể ăn thực vật lớn lên tập tính. Tiếp đó tại Dũng Tuyển Thung lũng vạch ra chuyên môn bờ ruộng, chỉ đạo nhung linh tộc thành viên như thế nào căn cứ vào thổ nhưỡng tình trạng giao thế trồng trọt khác biệt thu hoạch để bảo trì độ phì nhiêu, như thế nào sàng lọc hạt tròn đầy đặn hạt giống tiến hành bồi dưỡng. Quen thuộc thu thập nhung linh, đối với loại này trông coi một mảnh đất chờ đợi thu hoạch phương thức cảm thấy lạ lẫm, thậm chí lo nghĩ. Nhưng khi quý đầu tiên thu hoạch tại chú tâm chăm sóc phía dưới, sản lượng biển siêu đầy khắp núi đồi tìm kiếm đạt được lúc, tất cả lo nghĩ đều hóa thành sợ hãi thán phục. A Hồng càng là triệt để si mê cái này kỹ năng mới, nàng lãnh đạo thu thập đội trọng tâm dần dần chuyển hướng thu hoạch chăm sóc cùng loại sản phẩm mới thử trồng. Cùng lúc đó, một cái khác công trình cũng tại đồng bộ tiến hành. Đồ hổ căn cứ trong thư viện tư liệu, dẫn dắt nhung linh nhóm đào móc đơn giản kênh dẫn nước cùng bùn nước. Dẫn sạch nước suối theo nhân công mở con đường chảy vào trong thôn, cực lớn bùn nước tại khô hạn thời tiết vẫn như cũ có thể bảo đảm nước uống lúc, nhung linh tộc lần thứ nhất thực hiện đối với nguồn nước bộ phận khống chế, thoát khỏi hoàn toàn ỷ lại tự nhiên cục diện bị động. Nhưng đồ hổ kế hoạch hơn xa nơi này. Một cái an toàn gia biên, còn cần kiên cố tâm chắn. Hắn đưa mắt về phía tộc địa phòng ngự xây dựng, đem bốn có bụi gai hàng rào toàn bộ đẩy ngã, thay vào đó là đem tráng kiện gỗ thô chôn sâu dưới mặt đất, hợp thành tường gỗ. Trên đầu tường góc nhọn gai gỗ chỉ xéo hướng ra phía ngoài, bức tường bên trong xây dựng có thể cung cấp chiến sĩ tuần tra cùng bắn đường dành cho người đi bộ. Tại A Lam toàn lực phối hợp xuống, đồ hổ càng đem vòng phòng ngự không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài. Hắn tại tộc địa ngoại vi mấu chốt trên lối đi, căn cứ địa hình thiết trí nhiều loại cạm bẫy. Tại đàn thú thường đi đường đi phía dưới, đào móc dưới đáy cắm đầy sắc bén cọc gỗ hố lõm, phía trên xảo diệu bao trùm lấy thảm cỏ cùng cánh lá. Tại cây cối ở giữa, thiết trí lợi dụng có dạng thân cây phát động dây kéo thòng lọng, có thể đem kẻ xông vào treo ngược giữa không trung. Trong lúc đó, đồ hổ còn chỉ đạo nhung linh tộc thành viên làm ra đá rơi cơ quan, giấu ở cửa ải trên vách đá. Khi những công trình này hạng mục hoàn thành, đồ hổ đứng tại thêm cao trên tường gỗ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Dưới trời chiều, chỉnh tề bờ ruộng hiện ra màu xanh biếc, kênh dẫn nước sóng nước lấp loáng, kiên cố tường gỗ nghiêm nghị đứng sừng sững, trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm giác thành tựu. Nhưng hắn văn minh cải tạo công trình còn chưa kết thúc, bây giờ bất quá là giai đoạn khởi bước. Kế tiếp là kiến thức truyền thừa. Đồ hổ bắt đầu dạy bảo A Lục siêu biệt hiện vật tính toán phương pháp, dẫn vào dệt mộng tộc con số ký hiệu. Ban sơ A Lục lộ ra rất không quen, nhưng dần dần học xong dùng đặc định ký hiệu tại trên da thú ghi chép lương thực sản lượng, vũ khí số lượng, thậm chí tộc nhân xuất sinh cùng trưởng thành. Cái này khiến tộc quần quản lý từ mơ hồ kinh nghiệm phán đoán, hướng bước đầu số liệu hóa rào bước tiến lên. A Lục thậm chí bắt đầu nếm thử vẽ bao hàm địa hình, tài nguyên điểm cùng ý hiếp tiềm ẩn bản đồ đơn giản, vì tộc quần khuyết trương cùng phòng ngự cung cấp cao duy tầm mắt. Thời gian như nước, mấy năm nháy mắt thoáng qua. Dựa theo tỷ lệ 1301 là 156,7 giờ. Giả sử mấy năm 3 năm thì mới hơn 20 giờ ở tờ GQB. Bây giờ Dũng Tuyển Thung Lũng đã rực rỡ hẳn lên. Tộc địa ngoại vi đứng lên mang theo nhìn xa chức năng kiên cố gỗ đá tường đây, lính gác trong tay nắm chắc là lập lòe hàn quang kim loại trường mâu. Trong kho hàng, Tôn Phóng Bình vốn cùng quần ra. Đồ hổ đứng tại trên sườn núi, quan sát mảnh này dưới sự dẫn đường của hắn, từ tất cả nhung linh cùng cố gắng thay đổi thổ địa. Thể nội thương tích vẫn như cũ ẩn ẩn cảm giác đau đớn, trí nhớ mê vụ vẫn không tản ra, nhưng cảm giác thành tựu cùng lòng trung thành đã hòa tan bàn sơ lo nghĩ. A Lam, A Hồng, A Lục đứng bình tĩnh ở bên người hắn. Bọn chúng hình thể so mới gặp lúc càng thêm trắng kiện, trong ánh mắt ngây thơ bị cơ trí thay thế, nhìn về phía đồ hổ trong ánh mắt đan xen ỉ lại cùng tình yêu. Lúc này đồ hổ đã trở thành cái tộc quần này chân chính lãnh tụ. Lời của hắn không còn cần giảng giải, tất cả kế hoạch chắc là có thể nhận được thông suốt. Nhưng loại an tĩnh này phát triển rất nhanh bị phá bỡ. Chương 464, Thiên Hỏa Thức Tỉnh, cho tàn tân sinh 2. Chương 464, Thiên Hỏa Thức Tỉnh, cho tàn tân sinh 2. Một hồi mấy chục năm không gặp mưa to quét sạch Hắc Kinh Lâm, liên tục mấy ngày mưa rào tầm tã dẫn đến lũ quét. Vân Đông Hồng Thủy giống như gầm thét cự thú, từ chỗ cao trào lên xuống, lao thẳng tới Dũng Tuyển Thung Lũng. Nếu tại Di Vãng, đối mặt thiên tai như thế, nhung linh tộc ngoại trừ sớm hướng chỗ cao chạy trốn, không còn cách nào khác. Nhưng lần này, tình huống hoàn toàn khác biệt. Kiên cố tường gỗ trở thành đạo thứ nhất phòng tuyến, nó một mực chống đỡ Hồng Thủy đợt tấn công thứ nhất, mặc dù bộ phận khu vực xuất hiện tình hình nguy hiểm, nhưng ở toàn thể tộc nhân ra sức ra cố phía dưới, cuối cùng không có sụp đổ. Kênh dẫn nước cùng bồn nước hệ thống lúc này phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi. Đại bộ phận Hồng Thủy bị sớm kế hoạch xong con đường phân lưu, dẫn đạo hướng về phía chỗ trú cư, giảm bất đối với tộc địa xung kích. A Lục vẽ bản đồ đơn giản càng là làm ra tác dụng mấu chốt. Nó rõ ràng tiêu chú chung quanh địa thế cao thấp, để cho đồ hổ cùng A Lam có thể cấp tốc đánh giá ra cái nào khu vực là an toàn sơ tán địa, những địa phương nào tài nguyên cần ưu tiên thay đổi vị trí. Khi mưa to ngừng, Hồng Thủy thối lui, Dũng Tuyển Thung Lũng một mảnh hỗn độn, ruộng đồng bị nước bùn bao trùm, bộ phận cạm bẫy bị hủy, nhưng tộc nhân không một thương vong, trọng yếu nhất lương thực và vũ khí dự trữ đại bộ phận có thể bảo toàn. Sống sót sau hai nạn nhung linh tộc thành viên nhìn xem vẫn như cũ sừng sững tường vây cùng mặc dù lộn xộn lại căn cơ không hư hại quê hương, bộc phát ra chấn thiên gieo họ. Bọn chúng lần thứ nhất ý thức được, đồ hổ mang tới thay đổi, ngoại trừ vũ khí tốt hơn cùng càng nhiều đồ ăn, còn có đối kháng tàn khốc tự nhiên, thủ hộ tự thân vận mệnh năng lực. Tự nhiên tình hình nguy hiểm đi qua, mới nguy cơ tùy theo đến. Một chi quy mô viễn siêu dĩ vãng hung lệ tộc tiểu đội xuất hiện tại thung lũng ngoại vi, hướng tộc địa khởi xướng tập kích. Nhưng chúng nó đối mặt không còn là cái kia chỉ có thể dựa vào bụi gai hàng rào cùng chiến sĩ huyết đục chi khu phòng thủ nguyên thủy bộ lạc. Khi con thứ nhất hung lệ thú bước vào cạm bẫy khu, sắc bén cọc gỗ từ trong hố lom đâm ra, đưa nó đóng ở trên mặt đất phát ra kêu thê lương thảm thiết lúc, hung lệ thú tiểu đội trận cước trong nháy mắt bị xáo trộn. Ngay sau đó, gào thét thòng lọng từ trong rừng cây bắn ra, đem từng cái hung lệ treo lên giữa không trung. Tính toán từ cửa hải cường công hung lệ thú, nhưng là bị đột nhiên xuất hiện đá rơi nện đến đầu rơi máu chảy. A Lam đứng tại đầu tường, tỉnh táo quan sát đến địch nhân hỗn loạn. Chỉ huy trên đầu tường chiến sĩ, lợi dụng độ cao ưu thế, dùng kim loại đầu mâu chế thành tiêu thương, tiến hành viễn trình bắn ra. Sắc bén kim loại dễ dàng xé ra hung lệ thú thô ráp ra, tạo thành hữu hiệu sát thương. Kẻ xâm lấn tại bỏ lại mấy cổ thi thể sau, hốt hoảng rút lui. Đây là Nhung Linh tộc đang cùng hung lệ bộ lạc đối kháng bên trong, lần thứ nhất lấy cực nhỏ đại giới, lấy được thắng lợi. Chàng thắng lợi này ý nghĩa sâu xa. Nó nghiệm chứng tân thức vũ khí cùng hệ thống phòng ngự hữu hiệu tính chất, càng quan trọng chính là nó để cho mỗi một cái Nhung Linh đều tin tưởng vững chắc, bọn chúng có thủ hộ gia viên, thậm chí khiêu chiến túc địch sức mạnh. Chiến hậu, Đồ Hổ đứng tại đầu tường, nhìn xem phương xa hung lệ bộ lạc rút lui phương hướng, ánh mắt thâm thúy. Hắn biết, đây chỉ là bắt đầu. Hung lệ bộ lạc tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, càng lớn khảo nghiệm còn tại đằng sau. Hắn quay đầu nhìn về phía đang bận rộn A Lam, A Hồng, A Lục, cảm thấy là nên chủ động đánh ra. Ngay tại trong lòng của hắn hoạch định tiếp xuống phương án tác chiến lúc, một cô quen thuộc thiêu đốt nỗi khổ riêng từ sâu trong tạng phủ lặng yên lan tràn ra. Đau đớn này giống như rọi trong xương, từ đầu đến cuối không cách nào khép lại, không định giờ tại thể nội bộc phát, kéo dài không ngừng mà gặm nhắm tinh lực của hắn, để cho suy nghĩ của hắn đều trở nên có chút trệ xác. Hắn hơi hơi nhíu mày, vô ý thức đưa tay đè xuống ngực. Hổ. Tỉ mỉ A Hồng thứ nhất chú ý tới sự khác thường của hắn, chạy chậm đến tới, ngửa đầu lo âu nhìn qua hắn. Đồ Hổ khoát tay áo, ra hiệu chính mình không ngại, nhưng hai đầu lông mày khó che giấu vẻ mệt mỏi nhưng không giấu giếm được bọn chúng. A Hồng chớp chớp mắt to, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nàng quay người cực nhanh chạy đi, chỉ chốc lát sau, ôm một cái dùng lá lớn gắt gao bao khỏa đồ vật chạy trở về. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra lá cây, bên trong là một cái xinh xắn bình gốm, miệng bình dùng bùn bịt lại. Cho. A Hồng đem bình gốm đưa qua, ánh mắt sáng lấp lánh, cái này là dùng hỏa diễm quả mọng cùng mấy loại rễ cây cùng một chỗ lên môn. Ân, rất hay, nhưng mà uống hết thân thể sẽ ấm đứng lên, rất thoải mái, trước đó có tộc nhân bị lạnh, uống một chút liền sẽ tốt hơn nhiều. Đồ Hổ nao nao, tiếp nhận bình gốm. Đẩy ra bùn phong, một cỗ đậm đà rượu trái cây hương khí hỗn tạp một chút cay độc đập vào mặt. Hắn liếc mắt nhìn A Hồng ánh mắt mong đợi, không do dự, ngửa đầu được một hớp. Chất lỏng nóng bỏng như lửa tuyến giống như trượt vào cổ họng, lập tức tại trong dạ dày tan ra một dòng nước ấm, mạnh mẽ kích động cảm giác trong nháy mắt tách ra bộ phận trệ xác cùng nỗi khổ, để cho tinh thần hắn vì đó rung một cái. Mặc dù cái này nguyên thủy rượu trái cây cảm giác thô ráp mãnh liệt, lại có thể mang đến ngắn ngủi tê liệt hiệu quả, vừa đúng mà hóa giải hắn thời khắc này khó chịu. Như thế nào? A Hồng thần sắc chờ mong hỏi. Rất tốt. Đồ Hổ thở thật dài nhẹ nhõm một cái, cảm giác thần kinh căng thẳng lỏng lẻo không thiếu, hắn đem bình gốm nắm trong tay, cảm thụ được nặng trĩu lo lắng, cái này đối với ta rất hữu dụng, có thể nhiều chế tác một chút. Không có vấn đề. A Hồng dùng sức gật đầu, trong mắt tràn đầy có thể vì Đồ Hổ phân ưu vui sướng. Từ cái này sau này, Đồ Hổ eo liền nhiều một cái chưa bao giờ ly thân bằng da túi rượu, bên trong tràn đầy A Hồng đặc chế cương liệt rượu trái cây. Mỗi khi vết thương cũ mang tới phòng cảm giác xuất hiện, hắn liền ngửa đầu dội lên một ngụm, dùng nóng hừng hực dòng nước cấm đè xuống khó chịu, bảo trì đầu não thanh tỉnh. Mà chiến tranh mây đen không có bởi vì một lần thắng nhỏ mà tan đi, ngược lại càng dày đặc. Hung lệ bộ lạc quấy rối trở nên thường xuyên, mặc dù kích thước không lớn, lại rõ ràng là đang thử thăm dò phòng ngự bạc nhược điểm, tiêu hao tinh lực của bọn hắn. Lấy Nhung Linh tộc thực lực hiện hữu, cùng hung lệ bộ lạc chính diện quyết chiến không khác lấy trứng chọi đá. Đồ Hổ lựa chọn là phát huy phe mình ưu thế lớn nhất, trí tuệ. Hắn đem chiến tranh mạch suy nghĩ từ đơn thuần thủ vệ gia viên chuyển biến làm gián đoạn tính chủ động xuất kích. Tại trong lúc này, A Lục vẽ địa đồ bị không ngừng thay đổi nhỏ đổi mới. Đồ Hổ tự mình dẫn dắt A Lam cùng chút ít chiến sĩ tinh nhuệ, lợi dụng rừng rậm hiểm hộ, tiềm hành đến hung lệ bộ lạc khu vực hoạt động biên giới. Không chủ động giao chiến, chỉ là xa xa quan sát, đi chép hung lệ thú tuần tra con đường, cùng với bọn chúng đi săn cùng uống nước thói quen đường đi. Mỗi một lần trinh sát trở về, A Lục trên bản đồ liền sẽ tăng thêm mới tiêu ký. Đang thăm dò hung lệ thú mấy cái thường dùng đường đi sau, Đồ Hổ chỉ huy Nhung Linh tộc bắt đầu ở một khu vực như vậy bố trí gai độc cạm bẫy. Khi tiểu cổ hung lệ thú xâm nhập cạm bẫy khu, lâm vào hỗn loạn cùng thương vong lúc, chính là A Lam xuất lĩnh đội săn thú xuất kích thời khắc. Bọn chúng giống như ưu linh từ trong rừng rậm hiện thân, lợi dụng kim loại tiêu thương từ cánh cùng hậu phương phát động tấn manh công kích, tuyệt không ham chiến, nhất kích tức lui, mức độ lớn nhất sát thương địch nhân sinh lực sau, liền cấp tốc biến mất ở trong rừng. Theo chiến tranh càng ngày càng kịch liệt, Đồ Hổ thậm chí đem mục tiêu nhắm ngay hung lệ bộ lạc sinh tồn tài nguyên. Tại không bại lộ tự thân điều kiện tiên quyết, tại mấy chỗ hung lệ bộ lạc bãi săn cùng thủy nguyên địa tiến hành phá hư, ô nhiễm cỡ nhỏ nguồn nước, để cho hung lệ bộ lạc LMVAO tài nguyên có cảnh. Cuộc chiến tranh này ưu thế, theo thời gian đưa đẩy không ngừng mở rộng. Hung lệ bộ lạc chỉ có cường đại cá thể lực lượng và số lượng ưu thế, lại giống như là một đầu lâm vào vũng bùn mãnh thú, không ngừng gào thét, mỗi một lần dây rủa đều sẽ mang đến mới vết thương. Cùng với tương phản chính là Nhung Linh tộc chiến sĩ, tại trong lần lượt thành công du kích, chiến thuật tố dưỡng phi tốc trưởng thành. Bọn hắn bắt đầu chân chính lý giải Đồ Hổ dạy dỗ lấy mình chi trường, công địch sở đoạn hàng nghĩa. A Lam chiến đấu lý niệm cũng càng ngày càng lão luyện, có thể căn cứ vào chiến trường tình thế làm ra lâm thời quyết đoán. Kéo dài quấy rối, xuất quỷ nhập thần tập kích, cùng với ngày càng khẩn trương tài nguyên, cũng cuối cùng tiêu hao hết hung lệ bộ lạc cuối cùng kiên nhẫn. Bọn chúng tập kết tất cả có thể chiến chi minh, giống như một cỗ dòng lũ màu đen, điên cuồng nào về phía dũng tuyển thung lũng, tính toán mở ra cuối cùng quyết chiến. nhưng chúng nó đối mặt là một cái trận địa sẵn sàng đón quân địch tường đồng vách sắt. Kiên cố tường gỗ phía trên, tiêu thương như mưa. Ngoài tường là có thể cướp đi bọn chúng tính mệnh cả mấy khu. Khi hung lệ thú phải trả cái giá nặng nề, thật vất vả tới gần tường mấy lúc, chờ đợi bọn chúng là từ đầu tường rọi xuống, từ a hồng điều chế tính ăn mòn dịch nhận, cùng với từ trong lỗ tường đâm ra, lập loè hàn quang kim loại trường mâu. Trận này trong dự liệu quyết chiến đã biến thành một hồi đơn phương đổ sát. Sĩ khí rơi xuống, khát khao trồng chất hung lệ bầy thú tộc, tại Nhung Linh tộc dựa vào phòng ngự công trình, trang bị cùng chiến thuật lập thể đã kích xuống, quân lính tăng dã. Đến lúc cuối cùng một đầu hung lệ thú đầu lĩnh tại A Lam tinh chuẩn phát ra đồng mâu phía dưới ầm vang ngã xuống đất, tượng trưng cho hung lệ bộ lạc thống trị thời đại, liền như vậy kết thúc. Hắc Kinh tức rừng, sắp nên đón ngày cũ vương giả. Ban đêm, ánh trăng như nước, rửa sạch chiến trường huyết tinh. Đô Hổ tự mình đứng tại một chỗ trên sườn núi cao, ngắm nhìn phương xa từng là hung lệ bộ lạc tộc địa, liệt diễm trung thiên, đem nửa bầu trời chiếu thành ám hồng sắc. Thiếu đốt là đối địch bộ lạc căn cơ, càng là đặt ở Nhung Linh tộc trên đầu mấy chục năm khói mù. Hắn không nói gì, khởi xuống bên hông túi rượu, mở ra cái nắp, ngửa đầu rót một miệng lớn. Cay độc chất lỏng lăn qua cổ họng, mang đến đau đớn bị từng bước áp chế cảm giác tê dại, còn có như chút được gánh nặng nhẹ nhàng vui vẻ. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm mang theo tiểu khí cho khí, trên mặt hiện ra một vòng vui mừng nụ cười. Nhẹ tiếng bước chân từ sau lưng truyền đến. A Lam lặng lặng đi đến hắn bên trái, vậy màu xanh lam sẫm ở dưới ánh trăng hiện ra u quang, trên thân còn mang theo chém giết sau vết tích, nhưng ánh mắt rất là kiên định, đã có khí độ vương giả. A Hồng nhảy cả tương đi tới phía bên phải hắn, cẩn thận từng ly từng tí nâng một cái so bình thường lớn một vòng bình uống, trên mặt là nụ cười rực rỡ, tựa như tại nói, uống xong, ta chỗ này còn có. A Lục đứng tại sau đó một bước vị trí, không nói gì, chỉ là yên lặng đem một tấm mới vẽ địa đồ bằng da thú bày ra. Nguyên bản đánh dấu vì hung lệ thú tộc địa khu vực, bị một đạo đỏ tươi đường cong về tới. Thân ảnh của bọn chúng ở dưới ánh trăng bị kéo dài. Phương xa là thiêu đốt thời đại trước, cũng là cuối cùng có thể yên tâm mở rộng Nhung Linh kỷ nguyên mới. Đồ Hổ lần nữa giơ lên túi rượu, lần này lại không có uống. Hướng về mãnh liệt thiêu đốt phương xa bầu trời đêm, nhẹ nhàng một kính. Kính tân sinh, kính. Chúng ta cùng khai sáng tương lai. Nói xong, Đô Hổ ngồi xuống, hướng về phía A Lam, A Hồng, A Lục, đưa tay phải ra. A Lam ánh mắt xanh từ phương xa nhảy nhót trong ngọn lửa thu hồi, nhìn về phía Đô Hổ, sau đó nâng lên tay phải, trịnh trọng khoác lên trên mu bàn tay của hắn. A Hồng vẫn nhìn thấy A Lam động tác, chớp chớp như bảo thạch mắt to, lập tức học theo, đem chính mình nho nhỏ móng vuốt cũng trồng đi lên. A Lục khép lại địa đồ bằng da thú, tiến về phía trước một bước, đem chính mình móng vuốt nhỏ vững vàng đặt ở phía trên nhất. Bốn cái lớn nhỏ không đều tay cùng chảo, tại dưới ánh trăng lạnh lẽo cùng một chỗ. Kính tương lai, cổ lão cừu hận theo phương xa hỏa diễm bước hết, mới tương lai tại trong cho bụi lặng yên đúc thành. Gió đêm phất qua dốc núi, mang đến phương xa đất khô cằn khí tức, cũng mang đến tân sinh nảy sinh mùi hương thoang thoảng. Sụp, này là chương của hôm qua, hôm nay không có chương nhé mọi người. Gần cuối năm, công việc của mình bắt đầu nhiều rồi nên thời gian đăng chương không ổn định lắm, mọi người thông cảm nhé. Chương 465, tinh cốc lập nhật, thời đại chuyển thừa, 1, chương 465, tinh cốc lập nhật, thời đại chuyển thừa. Một, nắng sớm hơi lộ ra bình minh, Nhung Linh tộc mang gần như triều thánh một dạng tâm tình, bước lên bay về gia viên lữ trình. Xuyên qua bị đốt thành cho bụi hung lệ bộ lạc tộc địa, phía trước sáng tỏ thông suốt. Khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt, cho dù là nhỏ tuổi nhất Nhung Linh, cũng phát ra bản năng một dạng sợ hãi thán phục. Đây là một bức tượng như bức tranh một dạng cảnh đẹp. Tinh cốc bên trong phì nhiêu đất đen tựa như có thể bóp ra dầu tới, quanh co dòng suối thanh tịnh thấy đáy, điểm xuyết lấy đầy như sao một dạng các loại quả mọc bụi cây, nơi xa dãy núi vần quanh, giống như tấm chắn thiên nhiên. Không khí nơi này chất lượng so dũng tuyển thung lũng càng tốt, mỗi một lần hô hấp đều để đổ hộ tâm thần thanh thản. Trong sơn cốc yên tĩnh, chỉ có chim hót loáng thoáng, chứng minh ở đây đã là nơi vô chủ. Chúng ta trở về. A Lam âm thanh mang theo run rẩy, nó cúi người, dùng móng vuốt nhẹ nhàng đụng vào mảnh này gánh chịu lấy tộc đàn huyết lệ cùng binh dự thổ địa. Lần này bọn chúng không còn là hoảng hốt người đào vong, mà là lấy chinh phục giả cùng người thừa kế tư thái quay về cố thổ. Những ngày tiếp theo không có phút chốc ngừng. Đồ hổ chu tính chung phía dưới, Nhung Linh tộc ở mảnh này tha thiết ước mơ quê hương bên trên, bộc phát ra trước nay chưa có xây dựng nhiệt tình. Tinh cốc xung quanh sơn mạch tài nguyên khoáng sản phong phú, phẩm chất ưu lương, viễn siêu dũng tuyển tung lũng. Đồ hổ tự mình xét định mấy chỗ khoáng mạch, mới lấy quặng điểm cấp tốc thiết lập. Hắn cải tiến lấy quặng kỹ thuật, lợi dụng giá đỡ trèo chống địa đạo đào hầm, khiến cho khai thác chiều sâu cùng tính an toàn tăng lên rất nhiều. Chân núi, vài tòa quy mô càng lớn, càng kiên cố hơn lò cao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đồ hổ vì thế thiết kế một bộ lợi dụng sơn cốc cố định hướng gió tự nhiên cường hóa dẫn cháy hệ thống, thông qua đường ống cùng ống khói thiết kế, không cần thường xuyên nhân lực thông gió, độ nóng trong lò liền có thể duy trì tại một cái ổn định độ cao. Khi lò thứ nhất lập lòe thanh lãnh màu xám bạc lộc lẫy nước thép chảy xiết mà ra, đổ vào trong dự đoàn chế tác quân cát, để nguội lúc liền thành một khối kim loại trường mâu lúc, tất cả tham dự trong đó Nhung Linh đều phát ra reo hò. Trôi này kim loại trường mâu, tiếng đánh, tiếng phát ra khi đánh vào, réo rắt kéo dài, cường độ cùng tính bền dẻo triệt để vượt qua dĩ vãng bất luận cái gì kim loại vũ khí. Kế tiếp, kim loại chất nông cụ cũng theo sát phía sau bị chế tạo ra tới, khai khẩn đất hoang hiệu suất tăng gấp bội. Đối mặt rộng lớn đất màu mỡ, Đồ Hổ căn cứ địa thế cùng thủy mạch hướng đi, đem thổ địa kế hoạch thành chỉnh tề ô lưới, thực hiện thu hoạch luân canh cùng thôi cày, mức độ lớn nhất bảo trì độ phì của đất. Trong lúc đó, hắn dẫn dắt Nhung Linh tộc thành viên lợi dụng kim loại chế công cụ đào móc càng sâu hơn càng rộng rãi hơn trụ cột mương nước, lần đầu sử dụng đủ nước, lợi dụng dòng suối tự nhiên động lực, đem nước sông bơm nước đến vị trí khá cao ruộng đồng, thực hiện phạm vi lớn tự chảy tưới tiêu. Thu hoạch chủng loại cũng tại trong lúc này cực lớn phong phú.
Ngoại trừ ổn định cao sản kim tuệ cốc còn thành công trồng chịu rét địa đậu cùng nhiều loại dược dụng thực vật. A Hồng cơ hồ cả ngày ngâm mình ở trong ruộng thí nghiệm, ghi chép khác biệt thu hoạch, lớn lên số liệu, trên mặt tràn đầy thỏa mãn. Mấy năm nháy mắt thoáng qua, một tòa hoàn toàn mới tộc địa tại tinh cốc khu vực hạch tâm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tường thành lấy cự thạch đặt nền móng, bức tường dùng nung tấm gạch phối hợp xây, độ cao cùng độ dày đều vượt xa di vãng. Đầu tường còn có tháp quan sát cùng lỗ châu mai. Nội thành sắp đặt ngay ngắn trật tự, phân ra minh xác khu cư trú, công sở khu, khu chứa hàng, thậm chí thú con nhóm học tập khu. A Lục quản lý hồ sơ quán cũng thăng cấp làm một tòa kiên cố thạch một kết cấu hai tầng kiến trúc, bên trong tồn phóng vật tư số liệu cùng địa đồ, cũng bắt đầu hệ thống tính chất mà thu nhận đồ hồ thoại thuật, từ thông minh thế hệ tuổi trẻ ghi chép các loại tri thức thiết yếu, tạo thành tri thức căn bản hình thức ban đầu. Ở mảnh này vui vẻ phồn vinh thổ địa bên trên, sinh mạng mới đến, mang đến vô hạn vui sướng. A Lam cùng A Hồng đứa bé thứ nhất sinh ra, nó là một cái phá lệ cường tráng giống được thú con, kế thừa A Lam vậy màu xanh lam sẫm cùng cái trán càng sáng ngời hình toi ấn ký, bị đồ hồ đặt tên là Lam Tinh. Sau đó không lâu, A Lục cũng cùng một vị chung một chí hướng giống cái nung linh kết hợp, sinh hạ một cái lân phiến hiện lên sâu màu mực thú con. Đồ hồ đặt tên là Mặc Động. Đại tân sinh liên tiếp đến. Bọn nhỏ khóc nỉ non cùng chơi đùa, vì bận rộn tinh cốc tăng thêm mới sinh cơ. Đồ hồ nhìn xem quay chung quanh tại A Hồng bên cạnh A Học nói Lam Tinh, nhìn xem bị A Lục ôm vào trong ngực, tiến tính quan sát thế giới Mặc Động. Nhìn xem tòa này ngày càng phồn vinh, kỹ thuật không ngừng thay đổi tung lũng, trong lòng tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thỏa mãn. Bên hông túi rượu, mặc dù còn tại thường xuyên mở ra, tổn thương trong cơ thể đau từ đầu đến cuối không cách nào trừ tận gốc. Nhưng hy vọng trong lòng, như trong thung lũng mạnh mẽ sinh trưởng thu hoạch, tại vàng nóng ánh dưới ánh mặt trời tùy ý lan tràn. Về sau tuổi tác bên trong, hy vọng như cùng gieo hạt, tại tinh cốc đất đai màu mỡ trong đất mọc dễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành. Nhung linh tộc quy mô ngày càng mở rộng, con núi sinh to rõ khóc tiếng liên tiếp, mới xây phòng giống như mọc lên như nấm, không ngừng tại kế hoạch chỉnh tề quảng trường hiện lên. Nhưng phồn vinh cũng mang đến mới khao khát. Bên trong sơn cốc tài nguyên mặc dù phong phú, lại cuối cùng có hạn. Vì treo chống càng khổng lồ nhân khẩu cùng kéo dài cải tiến kỹ thuật, thu hoạch nhiều tài nguyên hơn trở thành tất nhiên. Đồ hổ dẫn dắt nhung linh tộc, đưa mắt về phía sơn cốc bên ngoài càng thêm mênh mông hắc kinh cất rừng. Từng nhánh từ chiến sĩ tinh nhuệ cùng thông thạo công tượng tạo thành đội thăm dò, mang theo kim loại vũ khí cùng kiên cố công cụ, cùng với A Lục vẽ địa đồ, đem văn minh xúc giác hướng bốn phương tám hướng kéo dài. Bọn hắn dọc theo dòng sông tiến lên, tại giàu có bảy cá khúc sông chỗ thành lập cá thu hoạch doanh. Xâm nhập bắc bộ rừng rậm, tại một mảnh trần trụi tầng nham thạch phát hiện phẩm chất cực tốt đá vôi khoáng, thành lập mới mỏ đá. Hướng đông phương hướng buôn ba đội ngũ, tại một mảnh bao la thảo nguyên bên cạnh tìm được số lượng dự trữ kinh người lộ thiên mỏ muối, vì thế nhanh chóng gây dựng khai thác đội cùng đội chuyển vận. Nhưng mở rộng cũng không phải là lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Tại kiến lập mỏ đá lúc, bọn hắn đã quay dày nguyên bản chiếm cứ ở đây thạch giống thú. Đây là một loại tương tự cự viên, có thể lấy sóng âm chấn vỡ nham thạch sinh vật. Lực lượng của bọn chúng kinh người, chiếm giữ địa lợi. Lần đầu xung đột, đội thăm dò ăn phải cái lô vốn, mấy tên chiến sĩ bị chấn thương. Tin tức truyền về tinh cốc, đồ hổ cũng không tự mình đi tới, đem vấn đề này giao cho A Lam xử lý. A Lam hấp thu quá khứ kinh nghiệm, không có lựa chọn cường công. Chỉ huy chiến sĩ lợi dụng kim loại công cụ, tại thạch giống thú hoạt động khu vực ngoại vi, trong đêm đào móc mấy chục cái hố sâu cả bẫy, dưới đáy chôn thiết lập vóc nhọn gai sắt. Trận chiến này, nhung linh tộc lấy trí tuệ cùng không một người tử trận đại giới, đoạt lại quý báu màu đá. Tương tự xung đột ở các nơi thường có phát sinh. Có lúc là tao ngộ hung mãnh tiểu mới loài săn mồi, có lúc là cùng một ít lãnh địa ý thức cực mạnh tộc đàn phát sinh ma sát. Nhưng nhung linh tộc chắc là có thể vận dụng trí tuệ tìm được khắc địch chế thắng phương pháp. Mỗi một lần thắng lợi đều kèm theo mới tài nguyên điểm bị đặt vào bản đồ, để cho tộc quần nội tình chắc địch một phần. Tài nguyên phong phú cũng làm cho thế hệ trẻ chiến sĩ cấp tốc trưởng thành. Nội thành công xưởng ngày đêm không ngừng, thiết búa tiếng đánh cùng ống bê cổ động âm thanh xen lẫn thành văn minh nhạc dạo. Đồng ruộng bên trong thu hoạch bội thu, thương khố ngày càng tràn đầy. Hồ sơ quán bên trong quyển gia thú không ngừng tăng nhiều, ghi chép lượng kiến thức cùng cương bực cùng quyết trương. Nhưng mở rộng hành trình cũng có thất bại. Khi nhung linh tộc đội thăm dò hướng về tây nam phương hướng tiến vào một mảnh tràn ngập màu tím nhạt trướng khí u ám địa vực lúc, bọn hắn tao ngộ trước nay chưa có đối thủ. Đây là một cái bị bọn chúng đặt tên là ảnh trảo tộc trí tuệ tộc đàn. Bọn hắn nghỉ lại tại cực lớn nấm rừng bên trong, thân hình thon gầy linh động, nanh đuốt sắc bén, am hiểu lợi dụng hoàn cảnh ngụy trang phát động tập kích. Cùng cái tộc quần này đối kháng bên trong, bọn chúng thể hiện ra xảo trá lại hiệu suất cao chiến đấu trí tuệ. Lần đầu tiếp xúc cấp tốc diễn biến thành một hồi huyết tinh phục kích. Ảnh trảo tộc lợi dụng trướng khí cùng địa hình phức tạp, xuất quỷ nhập thần, không chính diện chống lại nhung linh tộc sắc bén vũ khí, chuyên chọn bạc nhược khâu hạ thủ, dùng âm độc thổi tiễn cự ly xa tập kích quấy rối, tập kích lạc đàn giả. Như là bóng ma bên trong độc xà, mỗi một lần công kích cũng là tinh chuẩn chí mạng. Một chi từ 50 tên chiến sĩ tinh nhuệ tạo thành đội thăm dò, tại tổn thất gần 2-3 thành viên sau, mới miễn cưỡng phá vây, chật vật đem tin về tinh cốc. Mang về ngoại trừ thương vong tin dữ, càng có một loại trước nay chưa có cảm giác bị thất bại. Chương 465, tinh cốc lập nhật, thời đại truyền thừa 2, chương 465, tinh cốc lập nhật, thời đại truyền thừa 2. Địch nhân cá thể lực lượng có lẽ kém xa hung lệ thú, nhưng chúng nó kỹ thuật chiến đấu, để cho quen thuộc dựa vào trang bị cùng trận hình thủ thắng lung linh chiến sĩ cảm thấy phát ra từ đáy lòng hàn ý lần này thảm bại, giống một chậu nước đá, rồi tỉnh đắm chìm trong kỹ thuật phồn binh bên trong đồ hổ. Hôm nay trên tường thành, đồ hổ, A Lam, A Hồng, A Lục tề tụ, bầu không khí ngưng trọng. Vũ khí của chúng ta đầy đủ sắc bén, chúng ta tường thành đầy đủ kiên cố, nhưng khi địch nhân không cùng chúng ta chính diện giao phong, coi chúng ta thân ở hoàn cảnh xa lạ, các chiến sĩ sẽ do dự, sẽ sợ hãi. Chúng ta thiếu khuyết một loại đồ vật, một loại cho dù ở trong tuyệt cảnh cũng có thể cắn răng chiến đấu, mãi đến một khắc cuối cùng đồ vật. A Lam ngữ khí trầm trọng nói. A Hồng nhìn phía dưới đang tiếp thụ trị liệu thương binh, trong mắt rưng rưng, không nói gì. A Lục nhưng là mở ra địa đồ, tại hướng tây nam u ám địa vực vẽ lên một cái đại biểu nguy hiểm cùng không biết màu đen tiêu ký, trầm giọng nói, kỹ thuật để chúng ta cường đại, nhưng không có vừa phối ý chí chiến đấu cùng kỹ xảo. Chúng ta an nhàn quá lâu. Đồ Hổ trầm mặc nghe, ngửa đầu chút xuống một miệng lớn liệt ỉu, nóng rực chất lỏng phảng phất cũng đốt lên trong mắt của hắn hỏa diễm. Hắn chậm rãi mở miệng, ngữ khí mang theo chân thật đáng tin quyết đoán, các ngươi nói rất đúng, tại cái này được đục tưởng thực man hoang thế giới, vẹn vẹn có trí tuệ cùng vũ khí, không đủ để chúng ta sừng sững không ngã, chúng ta cần đem ý chí chiến đấu khắc tiến mỗi một cái tộc nhân huyết mạch chỗ sâu, để nó trở thành chúng ta hô hấp một bộ phận. Hắn nhìn về phía A Lam, kể từ hôm nay, chúng ta cần thiết lập một bộ ma luyện ý chí trưởng thành hệ thống. Ánh mắt đảo qua ba vị thủ lĩnh, từng chữ từng câu tuyên bố, thứ nhất, trưởng thành thí luyện, mỗi một cái thành niên nhung linh, vô luận được cái, đều phải tự mình tiến vào xác định cấp bậc nguy hiểm khu săn thú, thành công đi săn một đầu chỉ định mãnh thú, mang về nó răng nanh hoặc lợi trảo xem như chứng minh, chỉ có kinh nghiệm bên bờ sinh tử khảo nghiệm, mới có thể ma luyện ra chiến đấu ý chí. Thứ hai, tổ chức hàng năm quyết đấu tranh tài, hàng năm thu hoạch quý sau đó, theo tuổi trẻ cử hành toàn tộc chiến đấu thi đấu, đây không phải trò chơi, ta cần chính là tiếp cận nhất chân thực chiến đấu diễn luyện, muốn để cạnh tranh cùng binh dự cảm giác, khu động tộc nhân không ngừng đột phá tự thân cực hạn, để cho người thắng vì chính mình cảm thấy kiêu ngạo, mà tất cả người tham dự đều phải học được như thế nào chiến đấu, như thế nào tiếp nhận đau đớn, như thế nào tôn trọng đối thủ. Thứ ba, kỹ thuật chiến đấu truyền thừa, đem chúng ta cùng hung lệ bộ lạc, ảnh trào tộc kinh nghiệm chiến đấu, tổng kết tinh luyện, tạo thành một bộ hệ thống kỹ thuật chiến đấu, từ ưu tú nhất chiến sĩ phụ trách dạy bảo, từ trẻ nhỏ cơ sở huấn luyện bắt đầu, tầm tầm tiến dần lên. A Lam nghe lấy, trong mắt dấy lên đấu trí, trọng trọng đập một cái ngực, sớm nên như thế, chiến sĩ chân chính, nhất thiết phải tại trong máu và lửa rèn luyện, tân sinh sinh tại an nhàn, quá yếu đuối. A Hồng lau đi nước mắt, ánh mắt trở nên kiên định, ta sẽ điều phối càng cường hiệu hơn chữa thương cùng khôi phục dược thể, bảo đảm huấn luyện cùng thí luyện. A Lục cầm lấy bút than, bắt đầu ở trên mới sách ra thú ghi chép, ta sẽ hoàn thiện bộ này hệ thống, ghi chép mỗi một vị chiến sĩ thí luyện kết quả cùng cách đấu biểu hiện, thiết lập hồ sơ, tùy theo trưởng thành. Hội nghị lần này kết thúc, túc sát khí tức thay thế ngày xưa hơi có vẻ an nhàn không khí, tại trong tinh cốc tràn ngập ra. Văn minh đèn đuốc vẫn như cũ rực rỡ, nhưng tại tàn khốc trong thế giới, muốn sinh tồn tiếp nhất thiết phải có ý chí sắt thép, đang bị rèn đúc. Đồ Hổ muốn vì Nhung Linh tộc đắc nạn, là một loại tinh thần chiến đấu. Để cho Nhung Linh tộc sinh linh, đem chiến đấu coi là sinh tồn nhất thiết phải, không phải chỉ có tại nguy nan lúc mới bộc phát, mà là muốn hòa vào thông thường trong sinh hoạt. Để bọn chúng tôn trọng sức mạnh, càng kính sợ tử vong. Thông qua đi săn thí luyện, để cho mỗi cái tộc nhân đều rõ ràng lĩnh hội cấp đoạt sinh mệnh cảm giác, lý giải lực lượng biên giới, từ đó tại chính thức trong chiến đấu, có thể không có chút nào do dự làm ra hữu hiệu nhất lựa chọn. Thứ yếu, tại hàng năm một lần cạnh tranh bên trong ma luyện răng nanh, ở trong quy tắc không ngừng phóng thích giả tính. Hàng năm tranh tài là Đồ Hổ trong mắt đá mài đao, tộc nhân muốn thu được vinh quang, liền phải tại trong sinh hoạt hàng ngày bảo trì huấn luyện. Nó sẽ để cho tộc nhân tại chịu không chế trong hoàn cảnh thể nghiệm liều mạng tranh đấu áp lực, học được đang đau nhức bên trong bảo trì suy xét, tại trong thất bại hấp thu chất dinh dưỡng. Tiếp đó đem kinh nghiệm hóa thành truyền thừa, đem vết sẹo khắc vào gen. Bảo đảm mỗi một lần đổ máu đổi lấy giao hấn, đều có thể hóa thành trưởng thành bản đạp. Đồ Hổ muốn, không phải một đám cỗ máy giết chóc, mà là một cái đem ý chí chiến đấu bên trong hóa thành văn minh nền tảng trung tộc. Bọn hắn có thể kiến tạo thành thị, trồng trọt ruộng đồng, nghiên cứu tri thức. Nhưng khi bóng tối buông xuống, cường địch vây quanh thời điểm, bọn hắn có thể trong nháy mắt rút đi văn minh biểu tượng, thể hiện ra cường hãn bản năng chiến đấu. Tương lai, cỗ này tinh thần chiến đấu chính là bọn chúng tại trong lực đục cường thực man hoang thế giới, vì rực rỡ văn minh cấu tạo kiên cố che chắn. Đây cũng không phải là vứt bỏ văn minh, mà là muốn để văn minh nắm giữ trong bóng đêm sống sót tiếp răng nanh. Phía sau thời gian, ý chí tôi vào nước lạnh huấn luyện, trở thành Nhung Linh tộc thế hệ mới thường ngày một bộ phận. Trưởng thành thí luyện cùng hàng năm thi đấu, ma luyện ra từng đám ánh mắt sắc bén, thân thủ khỏe mạnh thế hệ mới chiến sĩ. Khi ảnh trào tộc lần nữa tại chướng khí trong rừng bố trí mai phục lúc, bọn hắn gặp không còn là sẽ bị độc tiễn cùng quỷ kế nhiễu loạn đối thủ. Vừa thông qua trưởng thành thí luyện Lam Tinh, xuất lĩnh một chi cùng tuổi tiểu đội thi hành nhiệm vụ trinh sát. Bọn hắn tỉnh táo nhận ra ngụy trang xảo diệu cả bẫy, lợi dụng sửa đổi kim loại lưới cùng tinh chuẩn ném mâu, ngược lại đem ảnh trào tộc kẻ đánh lén vây chết. Mặc đồng thì thông qua phân tích trước đây tịch thu được độc tiễn, sớm chế biến thuốc giải độc. Trận chiến này, Nhung Linh tộc lấy cực nhỏ đại giới, giết ngược hơn phân nửa ảnh trào tộc tinh nhuệ. Cuối cùng, ảnh trào tộc bị A Lam tự mình dẫn chủ lực đánh tan hoàn toàn. Cái này xảo trá tộc đàn, cuối cùng trở thành Nhung Linh tộc quật khởi trên đường lại một khối đá đặt chân, lãnh địa của bọn nó cũng bị đặt vào Nhung Linh tộc bản đồ. Liên tiếp thắng lợi, để cho tinh cốc tự tin chưa từng có tăng gọn. Công xưởng lô hỏa ngày đêm không ngừng, mới khoáng mạch không ngừng bị phát hiện, hồ sơ quán quyển trục tăng rất nhiều. Đây hết thảy đều biểu thị, một cái cường đại văn minh đang tại trên vùng đất này không thể ngăn cản mà hứng khởi. Nhưng chân chính hủy diệt, còn có thể bắt nguồn từ nhận thức bên ngoài kinh khủng. Hai biến tại một cái mưa to buông xuống hoàng hôn buông xuống. Trong sơn cốc nuôi nốt động vật bắt đầu sốt ruột bất an tê mình. Sau đó, đại địa truyền đến rung động, để cho tất cả Nhung Linh cảm giác đến không hiểu khiếp đảm. Đồ Hổ quả quyết xông ra gian phòng, leo lên tường thành. Cuối tầm mắt là một mảnh di động rừng sắt thép, nhang khải tộc. Bọn chúng thân hình cao lớn, bình quân chiều cao vượt qua 3m, quanh thân bao trùm lấy trầm trọng cốt giáp. Tiến vào tinh cốc sau, bọn chúng mở ra trầm trọng bước chân, khởi xướng thế không thể đỡ xung kích. Hố lõm bị bọn hắn dùng thân thể lấp đầy, thòng lọng siết tại bọn hắn cứng rắn trên cốt giáp trong nháy mắt đứt đoạn, đá rơi nện ở trên tâm chắn chỉ để lại nhàn nhạt bạch ấn. Bắn tên. A Lam đứng tại đầu tường gầm thét. Đông đúc kim loại mũi tên giống như mưa to chút xuống, nhưng phần lớn chỉ có thể ở đối phương cốt thuẫn cùng trên cốt giáp xô ra điểm điểm hỏa tinh, khó mà xuyên đấu. Ngẫu nhiên có mũi tên từ khe hở bắn vào, tạo thành tổn thương cũng cực kỳ có hạn. Vâng. Nham Khải tộc chiến sĩ dùng thân thể khổng lồ xem như công thành búa, bắt đầu va chạm cửa thành cùng tường thành. Cự thạch xây lên tường thành tại bọn chúng không sợ chết liên tục va chạm phía dưới, run rẩy kịch liệt, xuất hiện vết rách. Tường thành, thủ không được. A Lam quay đầu, liếc mắt nhìn đang tại tổ chức phụ nữ trẻ em cùng thế hệ mới từ phía sau mật đạo rút lui đồ hổ cùng A Hồng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Chương 465, Tinh cốc lập nhật, thời đại chuyển thừa, 3, chương 465, Tinh cốc lập nhật, thời đại chuyển thừa, 3, hắn đông nhiên giơ lên trôi này đương theo hắn nhiều năm chiến mâu, âm thanh xé rách màn mưa, nhung linh tộc chiến sĩ, sau lưng chính là gia viên của chúng ta, là con của chúng ta, tường thành có thể đổ, nhưng chúng ta không thể lui. Vì tương lai, theo ta, xung kích. Hắn thứ nhất nhảy xuống lung lay sắp đổ tường thành, phía sau là tất cả có thể cầm vũ khí lên nhung linh tộc chiến sĩ. Bọn hắn không có e ngại, hô to vì tộc quần khẩu hiệu, hóa thành một đạo quyết tử dòng lũ, chủ động phóng tới rừng sắt thép. Đây là một hồi huyết đục cùng sắt thép va chạm. Chiến sĩ trong tay kim loại trường mâu gian khổ tìm kiếm lấy cốt giáp khe hở, tại vừa dày vừa nặng trên cốt giáp lưu lại từng đạo bệnh ấn. Một cái nhung linh chiến sĩ thường thường cần đánh đổi mạng sống đại giới, mới có thể miễn cưỡng đem một cái nham khải chiến sĩ kéo ngã xuống đất, từ đồng bạn dùng dao găm đâm vào hắn tương đối yếu ớt khớp nối hoặc hốc mắt. A Lam giống như màu lam gió lốc, hắn chiến mâu tinh chuẩn đâm xuyên qua cái này đến cái khác nham khải chiến sĩ cổ họng chỗ nối tiếp. Nhưng hắn cũng rất nhanh bị mấy cái nham khải chiến sĩ vây quanh, trầm trọng cốt đuốn nện ở trên giáp vai của hắn, tiếng xương nứt rõ ràng có thể nghe. Mặc dù phun huyết, nhưng A Lam nhưng như cũng tử chiến không lùi, vì rút lui tranh thủ lấy mỗi một giây. Cuối cùng, trọng thương A Lam bị tộc nhân liều chết hộ tống về thành bên trong. Khi đồ hổ mới gặp lại A Lam lúc, nó toàn thân đẫm máu, trong tay kim loại trường mâu gỗ lượn. Tránh thoát tộc nhân áp chế, nó lảo đảo thối lui đến đồ hổ thân bên cạnh, một phát bắt được cánh tay của hắn, lực đạo to đến kinh người. Ánh mắt hôn tạp đau đớn cùng thần cầu, hổ, mang bọn nhỏ đi, bọn hắn là tộc quần tương lai, tinh cốc có thể mất, nhưng hỏa chủng nhất thiết phải kéo dài, đi. Nói xong, hắn đông nhiên đẩy đồ hổ một cái, lập tức quay người, đối mặt giống như thủy triều tuôn ra tường thành lỗ hổng nham khải cự nhân, run rẩy giơ lên con chiến mâu, dùng hết khí lực cuối cùng, phát ra đời này tối to rõ, cũng là tối đau buồn gào thét. Khởi sướng chịu chết xung kích. Đồ hổ trong lòng bị thương, nhưng cũng biết do đối mặt không cách nào vãn hồi bại cục, nhất thiết phải bảo hộ thế hệ mới an toàn rút lui. Nhưng trên đường rút lui, ngoài ý muốn tái sinh. Một cái nham khải chiến sĩ to lớn thân ảnh xông phá góc đường, trầm trọng bước chân chấn động mặt đất, lao thẳng về phía hỗn loạn rút lui đội ngũ. Đi theo rút lui A Hồng trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, nàng đỗng nhiên từ bên hông cởi xuống một bình màu tím đậm dược tề. Đây là nàng mới nhất điều phối cường hiệu tê liệt dược tề. Nàng không chút do dự đón cái kia quái vật khổng lồ phóng đi, tại đối phương huy quyền nện xuống trong nháy mắt, linh xảo nghiêng người né tránh, đồng thời đem dược tề hung hăng nện ở trên đối phương che cốt giáp mặt. Xuy, gây mũi khói đặc trong nháy mắt dâng lên, nham khải chiến sĩ phát ra nặng nề gầm nhẹ, động tác rõ ràng cứng đờ, thân hình lảo đảo muốn ngã. A Hồng vừa buông lỏng một hơi, quay người muốn cùng đội ngũ tụ hợp, khỏe mắt liếc qua lại liếc xem một đạo màu trắng bệnh lao nhanh phóng đại. Một tên khác xa xa nham khải chiến sĩ ném ra một cây cự hình cốt thứ. Phốc phốc, cốt thứ từ khía cạnh quán xuyên A Hồng yếu ớt lồng ngực, mang theo nàng thân thể nhỏ nhắn xinh xắn bay ra về phía sau một khoảng cách, mới trọng trọng định tại trên mặt đất. Nàng thậm chí chưa kịp phát ra một tiếng kêu đau, chỉ là cơ thể kịch liệt co quắp một cái, trong miệng máu tươi cốt cốt tuôn ra. Nàng tan ra ánh mắt, cố gắng chuyển hướng đội ngũ phương hướng, nhìn phía bị đồ hổ gắt gao níu lại, đang quay đầu phát ra như tê tâm liệt phế gào thét lam tinh, trong mắt mang theo vô tận quyến luyến cùng không nói ra miệng giao phó. Cuối cùng, triệt để ảm đạm đi. Cơ hồ tại A Hồng ngã xuống đồng thời, hồ sơ quán phương hướng chuyển đến kịch liệt tiếng nổ. Hồ sơ quán bên trong, A Lục gặp phải cuối cùng lựa chọn. Hắn điên cuồng đem một quyển cuốn ghi lại hạch tâm kiến thức quyển gia thú nhét vào một cái đặc chế phòng cháy túi ra. Phía ngoài tiếng la giết cùng tiếng va đập càng ngày càng gần, kiến trúc tại nham khải chiến sĩ va chạm phía dưới phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì, vết rách trải rộng. Nhanh, Tiểu Đồng, đeo cái này vào, từ phía sau đi. A Lục đem nhét đầy nhất cái kia túi ra kín đáo đưa cho nữ nhi, âm thanh gấp rút. Phụ thân, cùng đi. Mạc Đồng khóc bắt lại hắn cánh tay. Không được. A Lục đột nhiên hất tay của nàng ra, ánh mắt nghiêm khắc như lao, còn có trọng yếu nhất địa đồ, đi mau, nhớ kỹ, chi thức tại, tộc đàn liền có tương lai. Hắn không nhìn nữa nữ nhi, quay người vọt tới chỗ tốt nhất trước thạch thai, nơi đó trưng bày mấy cuốn dùng đặc thù thuốc màu vẽ, liên quan đến tộc đàn tương lai của chủ. Đúng lúc này, ầm ầm, hồ sơ cửa lớn tính cả chung quanh vách tường ầm vang sụp đổ, đá vụn bắn tung tóe. Một cái nham khải chiến sĩ to lớn thân ảnh ngăn chặn lối ra, trong mắt màu đỏ ngòm phong tỏa trong phòng A Lục. Đối mặt tuyệt cảnh, đã không đường lui, A Lục phát ra tiếng giống, không chùn bước khởi sướng xung kích. Một bên khác, đồ hổ ho khan huyết, đánh lui cái này đến cái khác nham khải tộc chiến sĩ. Thể nội vết thương cũ bởi vì quá độ vận dụng sức mạnh bộc phát. Hắn gắt gao bảo vệ sơn cốc hậu phương rút lui thông đạo, đem tính toán truy kích nham khải chiến sĩ đánh lui. Khi hắn thành công mang theo còn sót lại mấy chục tên thế hệ mới cùng trẻ nhỏ xông vào hậu phương rừng rậm, quay đầu nhìn lại lúc, tinh cốc tường thành đang tại một mảnh trong nổ vang triệt để sụp đổ. Nham khải tộc dòng lũ che mất bọn hắn từng chút xuống vô số tâm huyết thổ địa, tộc nhân chống cự tiếng giống giận dữ đang bị cấp tốc bị chôn vùi. Bọn hắn một đường chạy trốn, không dám ngừng, thẳng đến cũng lại nghe không được sau lưng kêu giết cùng mình. Tại một chỗ có thể nóng nhìn tinh cốc phương hướng trên vách núi, những người sống sót vô lực dừng lại. Phương xa, bọn hắn khi xưa ra biên đã hóa thành phế tích. Mơ hồ có thể thấy được nham khải tộc to lớn thân ảnh ở trong đó di động, như cùng ở tại thi hải leo lên làm được giá thú, tuyên cáo một thời đại kết thúc. Đồ Hồ yên lặng cởi xuống bên hông túi rượu, đem bên trong một miếng cuối cùng dịch thể cay độc đổ vào trong cổ, lập tức dùng sức đem khoảng không túi ném về phía sâu trong sân cốc. Hắn quay người đối mặt người sống sót. Trẻ tuổi nung linh nhóm trên mặt hôn tạm nghe ô cùng nước mắt, cầm đầu Lam Tinh gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay thân hãm lòng bàn tay. Mặc Đồng đem khuôn mặt chôn ở trong cái kia mấy cuốn còn sót lại của da, đơn bạc bả vai không ngừng run rẩy. "Nhìn ta." Đồ Hồ âm thanh khàn khàn nói. Nhung Linh nhóm ngẩng đầu. Đồ Hồ lúc này không lưng nhặt lên trên mặt đất một thanh đứt gãy mâu sắt, đi đến cơ thể bởi vì phẫn nộ cùng bi thương mà run rẩy kịch liệt Lam Tinh trước mặt, đem mâu gãy trọng trọng nhét vào trong tay hắn. Sau đó nhặt lên trên mặt đất một cái bị giẫm đạp lên thảo dược túi, vô vô phía trên dính bùn đất, đặt ở gắt gao ôm cái kia mấy cuốn còn sót lại quần ra, như suối tuôn ra nước mắt Mặc Đồng trong ngực. Mưa bụi lặng yên bay xuống, Đồ Hồ nhìn xem chi này còn sót lại đội ngũ. Lớn nhất bất quá vừa qua khỏi lễ trưởng thành, nhỏ nhất còn cần bị ôm vào trong ngực. Thanh âm của hắn khàn giọng giống như cũ nát ống bê, lại mang theo một loại chém đứt quá khứ, chân thật đáng tin quyết tuyệt, nhớ kỹ thôn phệ chúng ta gia viên địch nhân. Chúng ta cố thổ đã thành cho tàn, các ngươi thân tất cả đã hy sinh, nhưng chúng ta còn sống. Đồ Hồ hít sâu một hơi, gàn từng chữ, giống như lạc ấn giống như khắc vào mỗi cái người may mắn còn sống sót trong lòng. Kế tiếp, chúng ta sẽ vì đoạt lại mất đi hết thảy mà lang thang, mãi đến mang theo báo thù liệt diễm trở về, để cho địch nhân nợ máu trả bằng máu. Từ hôm nay trở đi, chúng ta đi qua mỗi một bước cũng sẽ là tương lai đường về. Phiêu diêu trong màn mưa, Đồ Hổ kéo lê gần như sụp đổ thân thể tàn phế, dẫn chi này gánh chịu lấy Nhung Linh tộc cuối cùng hòa chủng nho nhỏ đội ngũ, bước về phía hoang dã mịt mờ. Nhiều tuổi nhất chiến sĩ đi ở đằng trước, dùng thân thể vì con non chống đỡ mưa gió. Các thiếu niên đỡ lấy thương binh, tại trong bùn lầy tập tên tiến lên. Phía sau bọn họ, cố thổ cho tàn tại trong mưa sáng tắt lấp lóe. Đồ Hổ đi ở đội ngũ cuối cùng, một lần cuối cùng nhìn lại, nước mưa theo hắn cầm nhỏ xuống, không biết là mưa là nước mắt. Tiếp đó dứt khoát quay người, theo phía trước phương tập tên kiên định thân ảnh, cùng nhau tan vào trước tờ mở sáng sâu nhất trong bóng tối. Làm thân ảnh của bọn hắn cuối cùng bị hoang dã bóng tối nuốt hết, Tinh Tinh Cốc một điểm cuối cùng cho tàn cũng vừa vặn tại trong mưa dập tắt. Đệ nhất huyết cùng ngộng, liền như vậy chìm vào ướt lạnh bùn đất. Văn Minh Tân Hỏa, đưa đến dính đầy bùn sình non nớt trong tay. Chương 466, di chuyển con đường, Thương Hải Tăng Điền. 1. Chương 466, di chuyển con đường, Thương Hải Tăng Điền. 1. Thoát đi Tinh Cốc về sau, Đồ Hổ dẫn theo còn sót lại mười mấy tên thành viên đội ngũ nhỏ, bước lên dài dằng dặc di chuyển con đường, tìm kiếm lấy lại cháy lên văn minh ngọn lửa hy vọng chi địa. Cố thổ khói bếp hóa thành bay xuống đầu vai cho tàn sức tuyết, quen thuộc đồng cỏ phì nhiêu đã bị vô ngần hoàng vu thay thế. Một đoạn này dài dằng dặc đường đi, bọn hắn vượt qua lấm phong sơn mạch, cảm thụ qua thấu xương hàn lưu như đao thổi qua thân thể. Tại dốc đứng sườn núi băng bên trên, là Đồ Hổ dùng nắm đấm đả thông con đường, mới khiến cho tộc đàn có thể tiếp tục tiến lên. Bọn hắn đi ngang qua kim sắt thảo nguyên, nhìn như yên ả bãi của bên dưới ẩn nút chí mạng cắt chạy cùng quần cư loài thú ăn thịt, vẫn là Đồ Hổ ra sức liều cứu, tộc đàn mấy lần hiểm tử hoàn sinh. Trong lúc đó buôn ba qua gạo khóc hoang mạc, nơi này ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày to lớn. Phụ cận không có bất kỳ cái gì nguồn nước. Đồ Hổ chỉ đạo bọn hắn từ nhịn hạn thực vật bên trong ép sinh mệnh chi thủy. Đoạn này tàn khốc lữ trình, cũng như một tòa lò luyện. Từng trốn ở cha mẹ dưới cánh chim thiếu niên, bây giờ nhất định phải nắm chặt vũ khí, tại trực đêm lúc trực diện chỗ tối phát sáng con mắt. Tử vong cùng trưởng thành, tại chi này nhỏ bé trong đội ngũ im lặng thay thế. Đây cũng là bọn hắn lần thứ nhất chân chính nhận thức đến thế giới này rộng lớn cùng nguy hiểm. Tại Kim Sắt Thảo Nguyên biên giới, bọn hắn mắt thấy dược thú tộc không trung thành bang, những cái kia sau lưng mọc lên hai cánh sinh mệnh có trí tuệ khống chế khí lưu, đối mặt đất ghé qua bọn hắn ném hạ uy hiếp ánh mắt. Xuyên qua một đầu thâm thúy hẻm núi lúc, bọn hắn tao ngộ nghỉ lại dưới lòng đất tinh mắt tộc, những sinh vật này dựa vào nhục thể liền có thể dẫn phát vách núi chấn động, đem bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh, cuối cùng là dựa vào Đồ Hổ liều mạng thân thể tàn phế chém giết, mới đổi lấy một chút hy vọng sống. Bọn hắn từng tại vứt bỏ cổ trong di tích, phát hiện sớm đã biến mất cự thú văn minh lưu lại khổng lồ không xương. Đã từng tại một cái đêm mưa, xa xa nhìn thấy qua trên đỉnh núi, nguyên tố sinh mệnh lấp lánh huy quang. Thế giới cũng không phải là chỉ có Hắc Kinh cất rừng. Đây là một cái vạn tộc săn sát, nhược lục cường thực tàn khốc sân khấu. Đã từng tinh cốc, bất quá là đã bị ngắn ngủi may mắn bao phủ đảo hoang. Bây giờ đảo hoang đắm chìm, bọn hắn mới nhìn rõ mảnh này mênh mông hắc ám hải dương. Vô tận lang thang cùng dãy rùa bên trong, Lam Tinh cấp tốc rút đi nó lướt. Nó kế thừa phụ thân Vũ Dũng quyết đoán, cũng dung hợp mẫu thân cứng cỏi cẩn thận. Bắt đầu chia gánh Đồ Hổ gánh nặng, chủ động đứng ra bảo hộ tộc nhân. Tại trong hoang mạc, nó sẽ đem cuối cùng một ngụm lượng nước cho sắp chết đồng bạn. Trên người Lân Phiến cũng tại lần lượt chiến đấu cùng báo cát ma luyện bên trong, trở nên càng ngày càng thâm thúy, cái trán hình thoi ấn ký, ở dưới ánh trăng sẽ lưu chuyển ra như cùng hắn phụ thân năm đó giống như huy quang. Nhìn xem Lam Tinh trên thân càng thêm rõ ràng, thuộc về lãnh tụ đảm đường cùng trí tuệ, Đồ Hổ từ đáy lòng cảm thấy vui mừng. Mà hắn vẫn như cũ đi tại đội ngũ phía trước nhất, hoặc là đoàn hậu. Xuất thủ số lần càng ngày càng ít, càng nhiều thời điểm, hắn giống như một cái trầm mặc người hộ đạo. Chỉ ở đội ngũ đứng trước không cách nào chống lại nguy cơ lúc, mới có thể liều mạng thân thể tàn phế, vì Nhung Linh tộc tiểu đội chém ra con đường phía trước. Hắn tinh lực chủ yếu chuyển hướng dạy bảo. Mỗi một lần giấy lên đống lửa ban đêm, hắn sẽ hướng ngồi vây quanh ở bên cạnh tất cả Nhung Linh truyền thụ các loại tri thức, ngoại trừ kỹ xảo chiến đấu, còn có đến từ dệt mộng tộc trong tinh thạch kiến thức, năng lượng bản chất, văn minh khác nhau hưng suy giáo huấn, cùng với như thế nào tại cường địch vây quanh bên trong bảo vệ văn minh hòa chủng. Ngày này bọn chúng vượt qua hồ nước, tại một chỗ nhìn như an toàn khu vực chỉnh đốn. Nhớ kỹ chúng ta vì sao lang thang, liền sẽ không mất phương hướng. Đống lửa qua mang, tỏa ra cái này một tiểu bảy kẻ lưu lạc kiên nghị gương mặt. Đồ hổ chương trình học vẫn còn tiếp tục, nhưng thanh âm bên trong mang theo một tia khó mà che giấu mọi mệt. Thời gian dài giảng thuật cùng thể nội chưa hề chân chính khỏi hẳn ám thương, để sắc mặt của hắn tại nhảy vọt ánh lửa bên dưới có vẻ hơi tái nhợt. Trong lúc đó, trong đầu còn thỉnh thoảng có kéo dài, giống như là thở dài âm thanh vang lên. Tựa hồ có âm thanh đang nói chuyện với hắn, nhưng đạo thanh âm này tựa như là đã bị chậm thả vô số lần, biến thành một loại kéo dài thở dài. Thân thể của hắn tự bệnh, tựa hồ càng thêm nghiêm trọng. Đúng lúc này, một mực yên tĩnh ngồi ở bên người hắn, cúi đầu sửa sang lấy ra cuốn mặc đồng, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một cái dùng chắc địch lá phiến chăm chú bao khỏa vật, đưa tới trước mặt hắn. Nàng ngẩng đầu, màu xanh sẫm lân phiến chiếu đến ánh lửa, trong mắt trong suốt bên trong mang theo một vẻ khẩn trương cùng chờ mong. Hổ thuốc, nàng nhẹ giọng mở miệng, cho ta đào được ven đường một chút có thể ăn quả mọng, chính mình tự nhưỡng, không biết có được hay không. Đồ hồ nao nao, nhìn trước mắt cái này đã ẩn ẩn có A Lục năm đó phong phạm nữ hải, lại nhìn một chút trong tay nàng cái kia đơn sơ lại dụng tâm bao khỏa túi rượu. Trong mắt của hắn hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, có giao tình người hồi ức, nhưng càng nhiều là một loại nhìn xem mầm non ở trong mưa gió hương ngạnh sinh trưởng vui mừng. Hắn buông tay, nhận lấy chiếu nặng phi lá, đẩy ra dùng để đóng kín bùn thối, một cỗ mang theo chút ngây nô quả chua cùng nhàn nhạt lên men khí tức hương vị tràn ngập ra. Tiếp đó ngẩng đầu lên, đôi lá túi, miệng lớn ướt, chất lỏng vào miệng, là trong dự liệu thô lệ cùng chua xót. Ngay sau đó, một cỗ mang theo quả đặc thù ngọt ngào cay độc cảm giác tựa như cùng hỏa diễm nổ tung, thô bạo lăn qua yết hầu, một đường thiêu đốt đến trong dạ dày. Mặc dù không bằng A Hồng điều chế rượu dịch như vậy cấp độ rõ ràng, lại giống như là một cái vụng về lại tràn ngập lực lượng nằm đấm, đem cái kia quanh quẩn không tiêu tan nỗi khổ riêng cùng mọi mệt tạm thời nảy tán. Khủ. Đủ kinh. Đồ hổ buông xuống lá túi, thật dài phun ra một ngụm mang theo nồng đậm rượu vang khí tức nóng rực hô hấp, cảm giác băng lãnh tứ chi đều ấm áp một chút, trong mắt mọi mệt tựa hồ cũng bị cái này cay độc xua tán đi mấy phần. Hắn nhìn về phía mặt đồng, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt mặt đồng đầu, về sau, hổ thuốc số định mức liền giao cho ngươi. Nghe được lời nói này, mặt đồng con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, dùng sức nhẹ gật đầu, trên mặt tách ra tươi đẹp nụ cười. Đống lửa đôm đốt rung động, tỏa ra ngồi vây quanh tuổi trẻ khuôn mặt. Giảng bài kết thúc, đồ hổ cầm rượu vang, nhìn xem tại ánh lửa chiếu rọi làm tinh cùng trong tộc thiếu niên thảo luận gác đêm ăn bài, nhìn xem mặt đồng túi đầu tiếp tục chỉnh lý tri thức lúc chuyên chú bên mặt. Văn minh hỏa diễm, có lẽ yếu đất. Lại tại những ngày đại tân sinh trong tay, dùng chính bọn hắn phương thức, vụ bề mà kiên định truyền lại. Sau đó dài dằng dặc đang đi đường, đại tân sinh nung linh tộc thành viên bằng tốc độ kinh người trưởng thành. Lam tinh sức phán đoán càng thêm trầm ổn lão luyện, có thể căn cứ địa hình cùng đội ngũ trạng thái, làm ra hợp lý nhất an bài. Mặc đồng không chỉ có hoàn thiện tri thức căn bản chỉnh lý, bắt đầu nếm thử đem lý luận cùng ven đường thấy khác biệt sinh thái kết hợp, sưu tập ven đường có thể ăn dùng thực vật hạt giống. Cái khác tuổi trẻ nung linh cũng riêng phần mình một mình đảm đương một phía, có trở thành lính trinh sát, có trở thành kỹ nghệ tinh xảo công tượng, có thể tại có hạn dưới điều kiện chữa trị công cụ, thậm chí lợi dụng ven đường phát hiện tài liệu mới chế tạo vũ khí. Đồ hổ dẫn theo bọn chúng tại chủng tộc san sát trong khe hẹp gian nan cầu sinh, tao ngộ qua mới nguy cơ, cũng được chứng kiến màu sắc sặc sỡ hình dạng mặt đất hoàn cảnh. Một đoạn này lữ trình, bọn chúng hiệp đồng vận chuyển, vượt qua khó khăn. Đồ hổ dạy bảo cũng đang thay đổi, bắt đầu dẫn đạo làm tinh suy nghĩ tộc đàn tương lai chế độ, dẫn đạo mặc đồng thăm dò tài nguyên càng hiệu suất cao hơn sử dụng phương hướng. Vận mệnh chuyển hướng, phát sinh ở một cái đã bị dãy núi vây quanh, có được đầy đủ nguồn nước cùng phì nhiêu thổ địa sơn gốc. Nơi này thảm thực vật tươi tốt, khí hậu hợp lòng người. Trải qua Lam Tinh xuất lĩnh đội chính sát lập đi lặp lại xác nhận, cùng với mặc đồng đối xung quanh sinh thái cẩn thận phân tích, xác định trong vòng phương viên mấy trăm dặm, không tồn tại bất luận cái gì đã biết cường đại bộ tộc có trí tuệ. Tòa sơn cốc này, nó giống như là một viên bị lãng quên minh châu, rốt cuộc đã đợi được chủ nhân của nó. Lam Đồ Hổ đứng tại thung lũng trung ương, đảo mắt mảnh này đủ để gánh chịu tộc đàn sinh sôi phát triển thổ địa, hướng toàn tộc kích động tuyên bố, chúng ta có nhà. Tất cả nhung linh tộc thành viên đều tại đây khắc phát ra kiểm chế quá lâu, hỗn hợp có nước mắt cùng reo hò hí lên. Hy vọng chân thật có thể đụng tay đến. Chương 466, di chuyển con đường, Thương Hải Tăng Điển. 2, chương 466, di chuyển con đường, Thương Hải Tăng Điển. 2, không có một lát trì hoãn, kiến thiết nhiệt tình như là núi lửa phun trào. Lam Tinh, Mạc Đồng cùng với tất cả tại lang thang bên trong ma luyện gia đại tân sinh, đầu nhập bận rộn kiến thiết trong công việc. Trong lúc đó, Lam Tinh căn cứ tinh cốc lúc kinh nghiệm, tường thành tuyên chỉ càng thêm giằng cứu, đầy đủ lợi dụng thế núi cùng dòng sông xem như tâm chắn thiên nhiên, công sự phòng ngự thiết kế cũng càng thêm hoàn thiện. Mạc Đồng thì là đem hồ sơ quán bảo tồn tri thức cùng trên đường đi quan sát ghi chép đem kết hợp. Bọn hắn cải tiến giã luyện lò cấu tạo, làm cho nhiên liệu lợi dụng hiệu suất cao hơn. Tiếp đó căn cứ sơn cốc thổ nhưỡng đặc tính, đại quy mô trồng nhiều loại cao sản mà lại thích ứng tính mạnh thu hoạch. Thậm chí bắt đầu đếm thử lợi dụng sức nước khu động dụng cụ đơn sơ, dùng cho ngũ cốc thoát sắc cùng bó củi gia công. Cả một tộc bảy hiệu suất cao vận chuyển lại. Các chiến sĩ một bên phụ trách cảnh giới, một bên tham dự vào nhất nặng nghề lao động chân tay bên trong. Đám thợ thủ công ngày đêm càng không ngừng chế tạo lấy công cụ cùng kiến trúc vật liệu. Phụ trách nông nghiệp tộc nhân thì lại tỉ mỉ chăm sóc lấy ngày càng mở rộng bờ ruộng. Trên người chúng, Đồ Hổ lờ mờ thấy được đã từng bạn cũ cái bóng, cũng ý thức được A Lam, A Hồng, A Lũ, bọn chúng thế hệ này bọn nhỏ đã tại đường đi bên trong trưởng thành có thể vì chính mình, vì tộc đàn che gió che mưa đại thụ. Thời gian tại trong đoạn năm tháng này đã bị nhấn xuống ra tốc khóa. Một tòa mới tinh thành thị tại mảnh này được mệnh danh là mới tinh cốc thổ địa bên trên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vụt lên từ mặt đất. Cự thạch xếp lên tường thành so với tinh cốc lúc càng thêm hùng vĩ, thành nội đường đi chỉnh tề, công năng phân danh giới rõ ràng xác thực. Công xưởng khu chuyển đến giàu có tiết tấu tiếng đánh, khu cư trú phiêu khởi khói bếp, ở vào trong thành thị mới hồ sơ quán, như là một tòa hải đăng, tượng trưng cho tri thức cùng văn minh kéo dài. Đồ hồ đứng tại mới khánh thành trên tường thành, quan sát mảnh này sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Trong tay là mặc đồng định kỳ đưa tới, cảm giác càng ngày càng thuần hậu rượu vang. Uống một ngụm, ngoại trừ cay độc cùng tê liệt cảm giác, còn có hy vọng bám rễ sinh trồi, đáng chắc qua đi về ngọn. Văn minh hỏa diễm, tại trải qua dài dằng dặc lang thang cùng mưa gió về sau, cuối cùng tại mảnh này mới thổ địa bên trên, một lần nữa thiêu đốt. An ổn hoàn cảnh, mang đến tộc quần phồn vinh. Tại đồ hổ lớn mạnh tộc đàn, mới có thể đặt chân minh xác yêu cầu, tăng thêm mới tinh cốc sung túc đồ ăn cùng an toàn hoàn cảnh, con mới sinh như là mọc lên như nấm liên tiếp giáng sinh. Đã từng yên tĩnh sơn cốc, tràn đầy con non non nớt lại tràn ngập sức sống khóc nỉ non cùng vui đùa ầm ĩ tiếng. Vì dung nạp không ngừng tăng trưởng nhân khẩu, thành thị bắt đầu một vòng mới xây dựng thêm. Mới khu cư trú, càng lớn trường học, cùng với chuyên môn bồi dưỡng con non giáo dục vườn trẻ đã bị quy hoạch cũng tạo dựng lên. Phát triển bước chân chưa từng ngừng. Vì treo chống ngày càng khổng lồ tiêu hao cùng càng hùng vĩ hơn bản thiết kế, mới tài nguyên điểm đã bị không ngừng sáng lập. Tìm mỏ đội tại sơn mạch chỗ sâu phát hiện số lượng dự trữ phong phú hơn, phẩm chất càng tốt khoáng mạch, đốn đuổi trận cùng mỏ đá tại kế hoạch song khu vực bên trong vận hành. Đi săn đội, thu thập đội, nuôi dưỡng đội, phụ trách bổ sung đồ ăn cùng phát triển tài liệu chuyển vận. Thành thị quy mô dần dần siêu việt ngày xưa tính cốc. Tường thành bên ngoài xuất hiện dựa vào chủ thành cỡ nhỏ vệ tinh làng xóm, phụ trách nông nghiệp sinh sản hoặc thủ công nghệ chế tạo. Chân chính biến đổi phát sinh ở mặt đồng chủ đạo hồ sơ quán cùng công xưởng chặt chẽ hợp tác phía dưới. Đối dệt mộng tộc chi thức xâm nhập nghiên cứu, bọn hắn không còn thỏa mãn với rèn đúc kim loại, bắt đầu tinh luyện khoáng thạch bên trong năng lượng ẩn chứa. Sơ bộ nếm thử, đương theo lấy nguy hiểm. Mấy lần tiểu quy mô bạo tạc để mặt đồng cùng cái khác nhà nghiên cứu lòng còn sợ hãi. Nhưng ở đồ hổ cổ vũ xuống, bọn chúng lựa chọn tiếp tục. Cuối cùng thành công từ một loại màu lam nhạt hình thạch bên trong, ổn định rút ra một loại có thể thời gian dài phát ra nhu hòa lãnh quang dòng năng lượng, cũng đem nó ứng dụng tại chiếu sáng, thay thế bộ phận bó đuốc, làm cho xuyên đêm công việc trở thành khả năng. Ngay sau đó, thông qua đối một loại khác cận chứa nóng bỏng năng lượng hỏa diệu tinh tinh luyện, bọn hắn chế tạo ra nhiệt độ cao hơn, càng ổn định năng lượng lò luyện, cực đại tăng lên kim loại giá luyện cùng công cụ rèn đúc hiệu suất cùng phẩm chất. Bước này vượt qua, để nhung linh tộc từ đơn thuần lợi dụng vật chất, chuyển hướng khống chế năng lượng. Mặc dù vẫn còn cất bước giai đoạn, nhưng văn minh bánh răng đã cắn vào lên thông hướng một cái hoàn toàn mới thời đại quỹ đạo. Hiện đại hóa ánh dạng đông, lần thứ nhất chiếu vào mảnh này đã từng cùng đời ngăn cách sơn cốc. Năng lượng ứng dụng kỹ thuật phát triển, để nhung linh tộc phát triển trở nên càng thêm tấn mãnh. Ổn định cơ sở chiếu sáng cùng công nghiệp nguồn năng lượng về sau, Mặc Đồng lãnh đạo đoàn đội đưa ánh mắt về phía rộng lớn hơn lĩnh vực di động. Chịu dệt mộng tộc trong tri thức liên quan tới ước thúc trường năng lượng khái niệm dẫn dắt, kết hợp đối hình thạch năng lượng đặc tính xâm nhập lý giải, bọn hắn trải qua vô số lần thất bại, cuối cùng thành công đem ôn hòa dòng năng lượng ước thúc tại đặc biệt dẫn đạo tinh thạch quỹ đạo bên trong. Đầu thứ nhất thí nghiệm tính năng lượng quỹ đạo tại mới tinh cốc khu vực hạch tâm trải hoàn thành. Làm dưới đáy khảm nạm lấy đạo năng tinh thạch giản dị vận chuyển tấm, tại đám thợ thủ công đã chờ mong lại thấp thỏm trong ánh mắt, im lặng trôi nổi tại quỹ đạo trên, cũng theo lấy năng lượng đẩy đưa bắt đầu bình ổn trước lúc, toàn bộ sơn cốc buộc phát ra nhiệt liệt reo hò. Công kênh tấm ván gỗ, gánh chịu là một chủng tộc đột phá đại địa chói buộc mộng tưởng. Mấy năm bên trong, bao trùm chủ yếu tuyến đường chính năng lượng quỹ đạo mạng lưới đã bị quy hoạch cùng trải. Có thể kèm theo thành viên cùng hàng hóa công cộng lơ lửng khoang cùng vận chuyển hàng hóa xe đáy phẳng bắt đầu qua lại thành thị bên trong, đem nguyên bản cần buôn ba nửa ngày lộ trình, rút ngắn đến một khắc đồng hồ bên trong. Xuất hành phương thức cách tân, rõ rệt tăng lên thành viên vãng lai hiệu suất, đem phân tán vệ tinh làng xóm càng chặt chẽ hơn liên kết thành một cái chính thể. Cùng lúc đó, năng lượng lĩnh vực ứng dụng bắt đầu chạm đến vũ khí thăng cấp lĩnh vực. Lần này, chủ đạo người là Lam Tinh. Hắn cho rằng mới tinh cốc màu mỡ cùng an bình, nhất định phải từ càng lực lượng cường đại đến thủ hộ. Tại đồ hổ chống đỡ cùng Mặc Đồng phối hợp xuống, hắn cùng công xưởng vũ khí đại sư nếm thử đem cuồng bạo hỏa diệu tinh năng lượng tiến hành ước thúc cùng định hướng phong thích. Cất bước giai đoạn, bọn chúng nếm thử chính là năng lượng bám vào hình thức, để đao kiếm tại chém vào lúc có thể bắn ra nóng rực năng lượng va chạm sóng. Nhưng thực tiễn đi sau hiện, phụ năng vũ khí hiệu suất thấp mà lại 10 phần nguy hiểm. Chém vào sinh ra bạo tạc rất dễ dàng tác động đến tự thân. Sau đó, bọn hắn thiết kế ra có thể ngắn ngủi chứa đựng cũng duy nhất một lần phóng thích hỏa diệu tinh năng lượng bạo liệt đồ mâu. Ném mạnh sau có thể sinh ra phạm vi nhỏ năng lượng bạo tạc. Chân chính đột phá, đến từ mang theo thức năng lượng máy phát xạ hình thức ban đầu xuất hiện. Nó giống như một cái cổng kềnh kim loại ống, cần hai tên chiến sĩ hợp tác, một người gánh vác năng lượng hạt tâm, một người phụ trách nhắm chuẩn cùng kích phát. Khởi động sau có thể bắn ra một đạo cực không ổn định nhiệt độ cao năng lượng bó, mặc dù tầm bắn ngắn, độ chính xác kém, mỗi lần phát xạ sau đều cần thời gian dài làm lạnh, nhưng trong nháy mắt sinh ra lực phá hoại, viễn siêu bất luận cái gì cung nỏ cùng vũ khí dùng để ném. Vũ khí cách tân mang tới là chiến tranh lực lượng rõ rệt tăng lên. Mới tinh cốc, cái này từng tại lang thang bên trong sinh ra hy vọng chi địa, dùng một loại vượt qua hướng bất lù ở bại gì thời đại tốc độ, hướng về một cái từ năng lượng khu động, tràn ngập vô hạn khả năng hiện đại hóa văn minh rào bước tiến lên. Thời gian thấm thoát, là mới tinh cốc năng lượng vĩ đạo mạng lưới đã như huyết mạch kéo dài đến mỗi một góc, tộc đàn nên đón một vòng mới phồn bình cái nào đó điên ả hoàng hôn. Lam Tinh, vị này dẫn đầu tộc đàn thành lập ra viên mới nhung linh lãnh tụ, thọ nguyên sắp hết, sinh mệnh chi hỏa đã như trong gió nên tàn. Nó nằm tại có thể quan sát hơn phân nửa mới tinh cốc sườn đồi trong nhà đá, khí tức yếu ớt, đã từng thâm thúy như đêm vậy màu xanh lam, đã mất đi ngày xưa quang trạch, hiện đầy thời gian khắc xuống loang lổ vết tích. Cái chán hình thoi ấn ký cũng biến thành ảm đạm vô quang. Đô Hầu nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào. đi vào bên giường, nhìn về phía trên giường dàn mua tiểu tụy thân thể, hắn cơ hồ không cách nào đem nó cùng trong trí nhớ cái kia tại đống lửa bên cạnh anh tư bừng bừng phân chấn, trên chiến trường gầm thét công kích thân ảnh màu xanh lam trùng hợp. Lam Tinh khó khăn mở ra đục ngầu hai con ngươi, thấy rõ người tới về sau, khô nước khỏe miệng cố gắng rắc nhỏ không thể thấy độ cong, âm thanh khàn khàn, hổ thuốc. Người đã đến. Hắn thở dốc mấy lần, ánh mắt tại đồ hổ vẫn như cũ tuổi trẻ khuôn mặt trên dừng lại chốc lát, hổ thuốc. Người vẫn là còn trẻ như vậy. Đồ hổ không có trả lời, tại bên giường ngồi xuống, trầm mặc nắm chặt Lam Tinh che kín vết chai cùng nếp nhăn, đã bất lực nâng tay lên. Cái tay này, từng nắm chặt chiến mâu dẫn dắt tộc nhân, kiên định tiếp nhận thủ hộ tộc quần gánh nặng. Thành Tây Quý đạo, tu xong chưa? Lam Tinh đột nhiên hỏi. Tu tốt rồi. Đồ hổ nhẹ giọng trả lời, hôm qua thông xe. Thật tốt. Lam Tinh con mắt có chút cong lên, mặc đồng đáp ứng cho ta xem thông xe nghi thức ghi chép. Hiện tại sợ là xem không được. Hô hấp của hắn dần dần gấp rút, ánh mắt dần dần mất đi tiêu điểm. Hổ thúc, năm đó xây sân huấn luyện vẫn còn chứ? Tại. Đồ hổ nắm chặt tay của hắn, ngươi cải biến chiến đấu giáo dục vườn trẻ cũng ở bên cạnh. Mẫu thân thích nhất quả mọng. Rơi cắm thành công, năm nay kết rất nhiều. Lam Tinh thỏa mãn thở dài, âm thanh nhẹ cơ hồ nghe không được, vậy là tốt rồi. Tất cả mọi người vẫn còn ở đó. Con ngươi của hắn dần dần tản ra, chút sức lực cuối cùng dùng tại nắm chặt trên ngón tay, hổ thúc. Ta làm. Tạm được sao? Đồ hổ cúi người, dùng cái chán chống đỡ hắn lạnh buốt cái chán, ngươi làm được rất tốt, tiểu Lam Tinh, mới tinh cốc rất tốt, tộc đàn cũng rất tốt. Có đúng không? Lam Tinh trong mắt lóe lên một tia yếu ớt còn sáng, giống như là được cao nhất ca ngợi, vậy là tốt rồi. Phụ thân, mẫu thân, còn có A Lục thúc thúc. Bọn hắn nếu là có thể nhìn thấy, cũng nên an tâm. Lam Tinh ánh mắt dần dần dắt lên một tầng khuyết tán màu xám trắng, ánh mắt xuyên thấu qua nóc nhà, tựa như thấy được xa xôi quá khứ, hổ thúc. Ta giống như lại nhìn thấy tinh cốc, nhìn thấy phụ thân dạy ta luyện mâu, mẫu thân tại trong ruộng. Đối ta cười. Thanh âm của hắn càng ngày càng thấp, mang theo trẻ em quy luyến, thật ấm áp a. Đồ hổ nắm thật chặt tay của hắn, cảm thụ được sinh mệnh lực của nó phi tốc trôi qua, thiên luôn bạn ngữ ngăn ở ngực, cuối cùng chỉ hóa thành một câu nặng nề hứa hẹn, yên tâm đi, hải tử cùng tộc đàn. Có ta. Lam Tinh ngay vậy, gian nan ngẩng đầu nhìn một chút đồ hổ, cái chán đảm đạm hình toi ấn ký có chút lóe lên, cuối cùng triệt để trở nên yên nắng. Trong mắt quang mang dập tắt, khoe miệng lại mang theo một tia rỡ xuống tất cả gánh nặng sau bình yên đường cong. Đồ hổ ngồi tại bên giường, thật lâu không có rời đi. Ngoài cửa sổ, mới tinh cốc đèn hoa mới lên, năng lượng quỹ đạo tỏa ra ánh sáng lung linh, dụng cụ di chuyển im ắng trượt, tràn đầy mạnh mẽ sinh cơ. Nhưng ở căn này an tĩnh trong nhà đá, một thời đại dư ôn đang dần dần làm lạnh. Thời gian chưa từng vì bất luận kẻ nào dừng lại. Tại Lam Tinh sau khi rời đi năm thứ hai, Mặc Đồng tại một cái tung bay tuyết mịn sáng sớm an tĩnh khép lại hai mắt. Nàng đi được rất bình tĩnh, an vị tại hồ sơ quán tấm kia bồi bạn nàng hơn nửa cuộc đời bàn gỗ trước, trước mặt còn mở ra lấy mới nhất vẽ năng lượng chuyển đổ phổ. Trong tay là một chén nàng tự mình cải tiến phối phương rượu vang, trên đó viết một hàng chữ, khiến cho hổ thúc năm mới lấy bật. Vị này cả đời cùng tri thức làm bạn người bảo hộ, cuối cùng tại tri thức vờn quanh bên trong đột ngột mất. Nàng kế thừa A Lục di chí, hoàn thiện văn minh ký ức, cũng đưa nó không giữ lại chút nào giao cho đời sau. Biết được tin tức đổ hổ đi vào hồ sơ quán, ngồi tại Mặc Đồng bên người, cầm tay của nàng bồi bạn hồi lâu. Nhìn ngoài cửa sổ bao trùm mới tuyết mái hiền, đồ hổ trong đầu quẩn quẩn chính là quá khứ ký ức. Lại một đứa bé, tại trước mắt hắn đi đến toàn bộ hành trình. Theo lấy Mặc Đồng rời đi, Nhung Linh tộc đời thứ hai lãnh tụ chính thức hạ màn. Hắn vẫn như cũng là cô độc người hộ đạo, chứng kiến lấy văn minh tân hỏa tại nhiều đời người trong tay truyền lại, không ngừng tiễn biệt quen thuộc dung nhan tại thời gian bên trong biến mất. Núi xanh vẫn như cũ, khách qua đường đội vàng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chạm chạm, gần nhất sẽ kỹ càng biết đồ hổ cùng Nhung Linh văn minh cố sự, có nhiều vấn đề đằng sau đều sẽ có giải thích, tỉ như vì cái gì chưa có hồi máu, còn có vì cái gì mất trí nhớ. Sục, có bạn bên Trung Quốc hỏi vì sao có nhiều tri thức như vậy mà tại đời đầu chỉ dừng ở vũ khí lạnh thì tác trả lời là vấn đề nguyên liệu, lúc đọc tôi cũng có thắc mắc này, san thời y giống nên bê về luôn. Thứ mai cập nhật chuẩn lại 7 giờ tối hàng ngày. Chương 467, hai cánh cùng bụi gai, 1, chương 467, hai cánh cùng bụi gai, 1, theo lấy Lam Tinh cùng Mặc Đồng rời đi, mới tinh tốc đèn đuốc ngắn ngủi ảm đạm một cái chớp mắt. Hai cái này từng dẫn dắt Nhung Linh tộc quật khởi tại mới hy vọng chi địa lãnh tụ mất đi, để tộc đàn lâm vào bi thống. Nhưng văn minh bánh xe sẽ không bởi vì bất luận cái gì cá nhân tan biến mà ngừng chuyện. Lãnh đạo tộc quần gánh nặng, rơi vào đã bị Lam Tinh cùng Mặc Đồng tự tay bồi dưỡng lên đời thứ ba trên vai. Cấp lãnh đạo hạch tâm là một đôi cộng tác. Phụ trách chiến tranh sự vụ tên là Mạnh Trảo, nó là Lam Tinh xuất sắc nhất học sinh, là Nhung Linh tộc đại tân sinh bên trong tại quân sự cùng kiến trúc lĩnh vực đều thể hiện ra chắc tuyệt tài năng phái cấp tiến. Tiếp theo là phụ trách kỹ thuật mới nghiên cứu bộ môn vệ tâm, nàng là Mặc Đồng môn sinh đắc ý nhất, là tại năng lượng lý luận cùng ứng dụng lĩnh vực trò giỏi hơn thầy đại tân sinh học giả. Một cái chủ ngoại, một cái chủ nội, kéo dài một đời trước hợp tác hình thức. Bọn hắn đều biết đến, mới tinh quốc màu mỡ cùng an bình, tại vạn tộc san sát hắc ám xâm lâm bên trong, như là trong đêm tối đống lửa, tất nhiên hấp dẫn không biết loài săn mồi ánh mắt. Nguy cơ chưa hề rời xa, chiến tranh lực lượng tăng lên, vĩnh viễn là chủng tộc sinh tồn cùng phát triển đệ nhất ưu tiên cấp. Năm đó tinh quốc lịch sử giáo huấn, từ đầu đến cuối tỉnh táo lấy thế hệ này người. Tại Mạnh Trảo cường lực thôi thúc dưới, một cái từ tuệ tâm chủ đạo, hội tụ vũ khí đại sư cùng năng lượng học giả lợi kiếm hạng mục chính thức khởi động. Mục tiêu của bọn hắn minh xác, chế tạo ra càng hiệu suất cao hơn cá nhân vũ khí cùng tấn công từ xa hệ thống. Căn cứ vào đời thứ nhất năng lượng máy phát xạ tính ổn định kém, cần hai người thao tác to lớn thiếu hụt, tuệ tâm đoàn đội từ cơ sở nhất năng lượng ước thúc kết cấu vào tay. không còn đơn nhất truy cầu từ hỏa diệu tinh trên tinh luyện cuồng bạo năng lượng, nếm thử kết hợp càng nhiều năng lượng đặc tính, chế tác tỉ mỉ tinh vi mạch năng lượng để ước thúc năng lượng phóng thích. Quá trình này hao phí mấy năm, tra duyệt đại lượng dệt mộng văn minh còn sót lại tư liệu, cũng thất bại vô số lần. Cuối cùng, lợi dụng có ưu dị năng lượng giảm sóc đặc tính mới khoáng thạch mềm bạc xem như hạch tâm chất môi giới, thành công thiết kế ra lớn chừng bàn tay ổn định năng lượng hạch tâm. Cái này hạch tâm có thể an toàn chứa đựng đại lượng năng lượng, tiếp đó thông qua đạo năng tinh trên đá khắc họa kích phát phù văn tiến hành trong nháy mắt phóng thích. Hạng kỹ thuật này sinh ra không lâu sau, thanh thứ nhất đúng nghĩa đơn binh năng lượng vũ khí sinh ra, tinh năng súng. Nó có được kim loại báng súng cùng kim loại nòng súng, chiến sĩ có thể độc lập mang theo, bắn ra năng lượng bó có khá lớn sức giật, nhưng tính ổn định cùng tầm bắn độ chính xác viễn siêu đời thứ nhất sản phẩm. Càng quan trọng hơn là, nó thực hiện năng lượng hộp đạn hóa, dự bổ sung năng lượng hạch tâm có thể nhanh chóng thay đổi, tiến hành tiếp tục hỏa lực chuyển vận. Tiếp theo là tấn công từ xa hệ thống thăng cấp. Cá nhân vũ khí thành công mang đến mãnh liệt lòng tin, Mạnh Trảo sau đó ánh mắt nhìn về phía chỗ xa hơn. Như thế nào công kích ánh mắt bên ngoài kẻ địch? Như thế nào phá hủy kiên cố phòng ngự, tiến hành phạm vi lớn đả kích? Căn cứ dệt mộng văn minh tư liệu ghi chép, bọn chúng tư tưởng một loại có thể bay đi, mang theo năng lượng thật lớn, có thể tại địa điểm chỉ định nổ tung vũ khí. Cái này tưởng tượng 10 điểm lớn mật. Tuệ Tâm đoàn đội lần nữa vượt khó tiến lên. Bọn hắn gặp phải ba đại hạch tâm nan đề là: thúc đẩy, hướng dẫn, dẫn bạo. Thúc đẩy phía, bọn hắn tham khảo năng lượng vĩ đạo lơ lửng nguyên lý, đem nó đảo ngược cường hóa ứng dụng. Tại thiết kế bắn ra thể phần đuôi, khắc thực có thể sinh ra định hướng kịch liệt năng lượng phun thúc đẩy phù văn chật liệt. Thông qua điều chỉnh đưa vào năng lượng cường độ, có thể sinh ra cường đại lực đẩy. Hướng dẫn là khó khăn nhất bộ phận. Bọn hắn không cách nào thực hiện tinh tế chỉ đạo, nhưng Tuệ Tâm đưa ra một cái đần biện pháp, đường vòng cung đường đạn. Thông qua tính toán cùng vô số lần thử bắn, nàng vẽ ra giống nhau lực đẩy xuống, bắn ra vật thể tại khác biệt trọng lượng dưới phi hành quỹ tích. Về sau chỉ cần xác định mục tiêu khoảng cách, liền có thể tính toán ra cần thiết lực đẩy cùng thời gian phi hành. Dẫn bạo phía, bọn hắn tại bắn ra thể đầu lắp đặt một cái cỡ nhỏ ổn định năng lượng hạch tâm kích phát mạch kín bị sửa đổi vì mẫn cảm va chạm cảm ứng phù văn. Có thể tại va chạm vật cứng lúc trong nháy mắt dẫn bạo. Làm được mệnh danh là phá thành truy ban sơ đạn đạo, kéo lấy không ổn định năng lượng đuôi lửa, siêu siêu mẹo mẹo bay về phía mấy cây số bên ngoài dự định sân tập bắn, cũng tại trong một tiếng nổ vang dâng lên cỡ nhỏ mây hình ngấm lúc, toàn bộ thí nghiệm tràng lâm vào yên ắng, lập tức buộc phát ra đinh thai nhức góc cùng nhiệt gieo họ. Cái này miếng tô giáp mà lại tầm bắn có hạn phá thành truy sinh ra, mang ý nghĩa mới tinh cốc vũ lực ném đưa phạm vi, từ đây siêu việt ánh mắt quét qua, chiến tranh hình thái cũng đem bị triệt để sửa. Đồ Hổ đứng ở đằng xa trên sườn núi, yên lặng nhìn chăm chú lên nơi xa bốc lên bụi mù, nâng lên bình rượu uống một miệng lớn. Sau đó nhìn về phía trên bầu trời đạn đạo xẹt qua chân trời sau còn rơi rớt lại đuôi lửa vết tích, khóe miệng hiện hiện một vệt đường cong. Văn minh hỏa diễm đã tại một đời mới trong tay, thiêu đốt đến càng thêm hừng hực. Ngày này, mới khánh thành chỉ huy trong đại sảnh, tiếng cãi vã kịch liệt cơ hồ muốn lật tung nóc nhà. Ngoại bộ vũ trang mới là tương lai. Mạnh Trảo một quyền nện ở phủ kín bản thiết kế bản kim loại trên, âm thanh chém đinh chặt sắt, căn cứ dệt mộng văn minh tư liệu ghi chép, một dạng cường đại xương vỏ ngoài trang giáp, có thể để cho chúng ta bình thường nhất chiến sĩ có được so sánh cự thú lực lượng, vượt qua bất luận cái gì địa thế, gánh chịu càng nặng hỏa lực, đây là trực tiếp nhất, cũng là nhanh chóng nhất chiến lược tăng lên. Tuệ Tâm, ngươi sinh vật cải tạo nguy hiểm quá cao, chu kỳ quá dài, chúng ta đợi không nổi. Nghe được lời nói này, Tuệ Tâm không hề nhượng bộ chút nào, nàng đem ngón tay hướng trên bản thân thể mạch lạc đồ phổ, đưa khí kiên định, đem hy vọng hoàn toàn ký thác tại ngoại bộ tạo vật, bản thân liền là một loại yếu ớt, nhục thể mới là lực lượng căn nguyên, thông qua đối với sinh mạng bản chất thăm dò, ưu hóa chúng ta gen, dẫn đạo năng lượng trực tiếp cường hóa tế bào, xương cốt, phản ứng thần kinh. Đây mới là thông hướng cao hơn sinh mệnh cấp độ chính xác con đường, là chân chính thuộc về chúng ta chính nhung linh tộc lực lượng. Mạnh Trảo, ngươi xương vỏ ngoài cường đại tới đâu, cũng có đã bị phá hủy, thậm chí năng lượng hao hết một ngày. Hai người tranh đến mặt đỏ tới mang tai, không ai nhường ai, chung quanh tầng quản lý cùng các học giả câm như hến. Đúng lúc này, phòng chỉ huy nặng nề cửa kim loại uy mắng trượt ra. Một thân ảnh chậm rãi đi đến, tiếng gai ba im bặt mà dừng. Mạnh Trảo trên mặt cường ngạnh cùng nộ khí trong nháy mắt băng tiêu tuyết tan, Tuệ Tâm nhíu chặt lông mày cũng giãn ra. Hai người gần như cùng lúc đó quay người, trên mặt rào rạt lên ở trước mặt người ngoài tuyệt không có khả năng xuất hiện tình ý, nhìn về phía người tới trăm miệng một lời, hổ ra. Đồ Hổ nhẹ gật đầu, trong tay vẫn như cũng là mang tính tiêu chí thủy tinh bình rượu, đi đến bên cạnh bàn, hắn đem rượu bình đặt lên bàn, ánh mắt đảo qua hoàn toàn khác biệt hai phần quy hoạch đồ. Một bên là kết cấu phức tạp xương vỏ ngoài trang giáp khái niệm đồ, một bên khác là miêu tả lấy năng lượng tại sinh vật thể nội lưu chuyển, tế bào thuế biến sinh mệnh tiến hóa bản thiết kế, làm cho rất náo nhiệt. Đồ Hổ âm thanh bình thản, nghe không ra hỉ nộ, các ngươi nói tiếp, ta nghe một chút. Mạnh Trảo hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình ngự khí lộ ra yên ả, nhưng trong mắt sốt ruột không giảm. Hổ ra, ta cho rằng chúng ta hẳn là tập trung tài nguyên, ưu tiên khai phát lôi khải kế hoạch, cũng chính là đơn binh xương vỏ ngoài tác chiến hệ thống, nó có thể hiệu quả nhanh chóng hình thành sức chiến đấu, ứng đối bất luận cái gì sắp đến uy hiếp. Tuệ Tâm lúc này nói tiếp, hổ ra, Mạnh Trảo phương án ngắn hạn đích lợi cao, nhưng hạn mức cao nhất khóa kín, 10 điểm dựa vào hậu cần, ta tinh hỏa kế hoạch mặc dù giai đoạn trước đầu nhập lớn, thấy hiệu quả chậm, chỉ khi nào đột phá, đem thực hiện tộc quần bản chất bay bọn, cá nhân cường đại mới có thể chống đỡ lấy văn minh vĩnh hằng. Đồ Hổ không nói gì, cầm lấy Mạnh Trảo bên kia trang giáp bản thiết kế, nhìn kỹ năng lượng chuyển bộ phận, lại nhìn về phía Tuệ Tâm bên kia sinh mệnh mạch lạc đồ phổ, ánh mắt tại năng lượng tiết điểm trên dừng lại chốc lát. Hắn ngửa đầu uống một ngụm rượu, cay độc chất lỏng trượt vào yết hầu, xua tan thể nội một chút cảm giác đau, Mạnh Trảo muốn là hiện tại, Tuệ Tâm muốn là tương lai. Hắn để chai rượu xuống, ánh mắt đảo qua hai người, áo giáp hỏng có thể sửa, có thể đổi, gân cốt đứt mất, nghĩ lại nối liền, liền khó khăn. Tuệ Tâm ánh mắt ngưng tụ, Mạnh Trảo thì là ánh mắt hơi sáng. Nhưng Đồ Hổ lời nói xoay chuyển, nhưng ngay sau đó cùng tương lai trọng yếu giống vậy, hai con đường này đường cũng không phải là nhất định phải làm ra một lựa chọn, hạch tâm vấn đề vẫn là tài nguyên không đủ dùng. Hắn nhìn xem hai vị tuổi trẻ lãnh tụ, cấp ra phương hướng của mình, dạng này, tài nguyên vấn đề có thể từ phương diện khác tiết kiệm, tạm định đem Lôi Khải kế hoạch lập làm loại A hạng mục, tập trung tài nguyên, ta muốn tại trong 3 năm nhìn thấy có thể thực chiến thí nghiệm loại hình. Mạnh Trảo lồng ngực một cái, trong mắt buộc phát ra ánh sáng sắc bén, được, hổ ra. Đồ Hổ lập tức nhìn về phía Tuệ Tâm, ngươi tinh hỏa kế hoạch liệt vào trưởng kỳ hạng mục, từ ngươi toàn quyền phụ trách, không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào, ta cần ngươi xuất ra có thể thực hành giai đoạn tính thành quả, nhớ kỹ, làm gì cho đó, cái này kế hoạch chúng ta không cầu tốc thành, nhưng cầu không sai. Tuệ Tâm trịnh trọng gật đầu, ta rõ ràng, hổ ra, tuyệt sẽ không để ngài cùng tộc nhân thất vọng. Đi thôi. Đồ Hổ phất phất tay, đường xa từng bước một đi, lực lượng không có tuyệt đối trong ngoài phân chia, có thể sử dụng, dùng tốt, đủ để thủ hộ tộc quần lực lượng, chính là tốt lực lượng. Hai người lần nữa cung kính hành lễ, tiếp đó liếc mắt nhìn nhau. Cộng đồng mục tiêu dưới phân cao thấp cũng không vì Đồ Hổ ngôn ngữ giảm bớt, bọn chúng cấp tốc rời đi phòng chỉ huy, đi chấp hành riêng phần mình sứ mệnh. Đợi tất cả tộc nhân rời đi, Đồ Hổ một mình đứng tại vắng vẻ trong đại sảnh, nhìn ngoài cửa sổ mới tinh cốc vĩnh viễn không dập tắt đèn đuốc. Văn Minh Hỏa Diễm đang dọc theo con đường khác nhau thiêu đốt. Giai đoạn này lựa chọn hắn cũng không cách nào phân rõ đến tột cùng cái nào càng tốt hơn, có thể làm chính là hai đầu đạo đường cùng đi, tiếp đó chọn lựa ra tối ưu cái kia một đầu. Lựa chọn của hắn đã vì mới tinh cốc tương lai phát triển định ra tư tưởng chính. Chương 467, hai cánh cùng bụi gai, 2, chương 467, hai cánh cùng bụi gai, 2, cuộc sống về sau, tài nguyên như là huyết dịch, đã bị tinh chuẩn bơm hướng hai cái hoàn toàn khác biệt phương hướng, cả một tộc bảy như là một đại hiệu suất cao song hoạch động cơ, tại hiện tại cùng tương lai trên quỹ đạo sánh vai cùng. Tại Mạnh Trảo cố gắng xuống, Lôi Khải kế hoạch tiến triển thần tốc. Công xưởng khu ngày đêm anh minh, tiểu mới hợp kim đã bị dung luyện ra, phức tạp mạch năng lượng đã bị khắc tại áo giáp nội bộ. Vẹn vẹn 2 năm rưỡi về sau, đài thứ nhất thực dụng hóa Lôi Khải nhất hình xương vỏ ngoài trang giáp liền đi ra lắp giáp xưởng. Nó bao trùm chiến sĩ chủ yếu thân thể cùng tứ chi, toàn thân hiện lên hình giọt nước màu sáng cho, chỗ khớp nối từ nhu tính đạo năng vật liệu liên tiếp, phía sau là một cái tổng thể vi hình năng lượng hạch tâm, vì toàn thân cung cấp động lực. Khởi động lúc, trang giáp mặt ngoài sẽ chạy qua từng đạo nhỏ xíu năng lượng màu xanh lam đường vân. Mặc khảo thí bên trong, Lôi Khải nhất hình có thể trên diện rộng tăng cường người sử dụng lực lượng, tốc độ cùng phụ trọng năng lực, hai tay càng trang bị có thể kèm theo tinh năng súng chỗ đối, vai còn có dự bố trí treo điểm, vì tương lai thêm tải càng nặng hình vũ khí lưu lại không gian. Làm chiến sĩ thông thường ăn mặc Lôi Khải nhất hình, nhẹ nhõm dơ lên cần mấy người mới có thể di chuyển cự thạch, cũng có thể lấy vượt xa thường nhân tốc độ tại địa hình phức tạp bên trong cơ động lúc, đám người vây xem bộ phát nhiệt liệt reo hò. Mạnh Trảo đứng tại sân kiểm tra một bên, hai tay ôm ngực, trên mặt là không che giấu chút nào kiêu ngạo. Đây chính là hắn muốn lực lượng, có thể lập tức vũ trang quân đội, hình thành hữu hiệu chiến lực. So sánh dưới, Tuệ Tâm tinh hỏa kế hoạch có vẻ hơi yên lặng. Nàng phòng thí nghiệm ở vào hồ sơ quán chỗ sâu, nhiệt độ ổn định hàng ngầm ở hoàn cảnh bên trong, bày đầy các loại dụng cụ quan trắc cùng buồn nuốt thấy. Nơi này không có công xưởng ở Mỹ, chỉ có nhân viên nghiên cứu thấp giọng thảo luận, cùng dụng cụ vận hành yếu ớt bù bù. Tuệ Tâm tuần hoàn theo Đồ Hổ làm gì chắc đó, không cầu tốc thành chỉ thị, đem nghiên cứu chia làm vô số cái nhỏ bé trình tự. Từ cơ sở nhất tế bào năng lượng tính liên kết nghiên cứu bắt đầu, phân tích khác biệt tộc nhân cá nhân khác biệt, sàng chọn an toàn năng lượng dẫn đạo chất môi giới. Thất bại tại trong nghiên cứu là chuyện thường ngày, một cái nhỏ bé tham số sai lầm liền có thể dẫn đến toàn bộ lượt thí nghiệm hàng mẫu hoại tử. Trải qua mấy năm dốc lòng nghiên cứu ưu hóa, đời thứ nhất an toàn cơ sở gen ưu hóa dược thể sinh ra. Nó hiệu quả ôn hòa tiến dần, chủ yếu tác dụng là rất nhỏ tăng lên tế bào sức sống, tăng cường thay cũ đổi mới hiệu suất, để người sử dụng đối hoàn cảnh bên trong rời rạc năng lượng cảm giác cùng thích ứng năng lực hơi có gia tăng. Dùng lâu dài, có thể chậm chạp cải thiện thể chất, kéo dài trạng thái đỉnh phong, vì đến tiếp sau càng thâm nhập gen ưu hóa đánh xuống cơ sở. Dựa theo Đồ Hổ yêu cầu, dược tê thực hành hạn ngạch phối cấp chế, ưu tiên cung ứng nhân viên nghiên cứu khoa học, chiến sĩ tinh nhuệ cùng biểu hiện xuất sắc thế hệ tuổi trẻ. Đây là một cái gieo hạt quá trình, chớ mong trong tương lai thu hoạch thành quả. Không giống với một đời cùng hai đời, lãnh tụ bên trong chân thành hợp tác. Mặc dù mục tiêu nhất trí, nhưng đời thứ ba Mạnh Trảo cùng Tuệ Tâm ở giữa, từ đầu đến cuối tồn tại một loại vi diệu cạnh tranh quan hệ. Mạnh Trảo cho rằng Tuệ Tâm nghiên cứu đầu nhập to lớn lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, là nước xa không cứu được lửa gần thường xuyên tại tài nguyên phân phối trong hội nghị đối tinh hỏa kế hoạch trưởng kỳ chiếm dụng biểu đạt bất mãn, ý đồ đem càng nhiều tài nguyên nghiêng đến Lôi Khải kế hoạch thay đổi cùng sản xuất hàng loạt bên trên. Mà Tuệ Tâm đối Mạnh Trảo quá dựa vào ngoại vật, hơi có vẻ vội vàng sao động phát triển phương thức khịt mũi coi thường. Nàng cho rằng Lôi Khải cường đại tới đâu, cũng không cách nào đột phá nó cố hữu vật lý cực hạn cùng hậu cần dựa vào, chỉ có từ sinh mệnh trên bản chất tìm kiếm đột phá, mới có thể để cho Nhung Linh tộc chân chính sừng sững tại vạn tộc chi lâm. Sự cạnh tranh này, chạm vào song phương đều muốn cầm ra càng chói mắt thành quả để chứng minh chính mình con đường tính chính xác, thôi động kỹ thuật nhanh chóng phát triển. Một phương diện khác, cũng làm cho mới tinh cốc cao tầng quyết sách bên trong, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện bởi vì lý niệm không hợp mà đưa đến hiệu suất nội bộ hao tổn. Đồ Hổ đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, hắn cũng không có lựa chọn cưỡng ép điều hòa, chỉ cần cạnh tranh không chế tại trong phạm vi nhất định, không tổn hại tộc quần căn cơ, hắn thậm chí vui thấy kỳ thành. Văn Minh trưởng thành, cần khác biệt đường đi thăm dò cùng thanh âm bất động. Hắn muốn làm chính là để cho mình như là định hải thần châm, tại thời khắc mấu chốt nắm chắc đại phương hướng, bảo đảm chiếc này Văn Minh chi thuyền sẽ không ở dòng thác bên trong chệch hướng. mà trong mắt của hắn đương đại Nhung Linh tộc, ngay tại nội bộ cạnh tranh ảnh hưởng dưới, như là không ngừng đã bị rèn sắt thép, dọc theo ngoại lực cùng bên trong cầu hai con đường, trở nên càng thêm cứng cỏi. Nhưng ngoài dự liệu nguy cơ, tại giai đoạn này lặng yên đến. Vì tìm kiếm đột phá, nhất là đối mặt mạnh trảo lôi khải kế hoạch biến chuyển từng ngày thành quả mang đến vô hình áp lực dưới, tuệ tâm nghiên cứu trở nên càng thêm cấp tiến. Bị giới hạn vật thí nghiệm khan hiếm, rất nhiều cao nguy hiểm gen khảm hợp thí nghiệm, nàng đều là đang gạt tất cả mọi người dưới tình huống bí mật trên người mình tiến hành. Tại một lần ý đồ dung hợp di tích viễn cổ bên trong phát hiện, được xưng là lược ảnh tà thú thượng cổ hung thú đoạn gen, chờ mong thu hoạch được siêu cường tái sinh cùng năng lượng năng lực nhận biết thí nghiệm bên trong, hai họa phát sinh. Tràn ngập xâm lược tính gen như là ác độc có dịch, trong nháy mắt phản vệ, vỡ tung tuệ tâm sinh mệnh cân bằng. Phòng thí nghiệm khẩn cấp cảnh báo đã bị cưỡng ép phát động lúc, lại vì lúc quá muộn. Làm mạnh trảo xuất lĩnh đội thân vệ phá tan ra cố phòng thí nghiệm cửa lớn lúc, nhìn thấy chính là một màn nhìn độn, cùng với một cái quái vật. Tuệ tâm trên người lần phiến, trở nên đen nhánh và mẹo, biên giới sắc bén như lao. Thân thể của nàng mất tự nhiên bành trướng, khớp nối đảo ngược, trong miệng phát ra hỗn hợp có thống khổ cùng khát máu dục vọng gào rú. Thuộc về tuệ tâm lý trí đang bị thuần túy điên cuồng xâm chiếm, khi thì thanh minh một cái trước mắt, toát ra vô tận thống khổ, chợt lại bị bạo ngược cảm xúc thôn vệ. Càng đáng sợ chính là, trên người nàng tản ra một loại nào đó sinh vật ô nhiễm trận, ngay tại ảnh hưởng phụ cận nhân viên nghiên cứu khoa học, để bọn hắn cũng bắt đầu xuất hiện lần phiến dị hóa, tinh thần cuồng loạn dấu hiệu. Khu phong tỏa vực, tất cả tiếp xúc người cách ly, nhanh. Mạnh Trảo phản ứng rất nhanh, âm thanh lại mang theo một tia chính hắn cũng không phát giác run rẩy. Nó tự mình dẫn đội, dùng lôi đình thủ đoạn chế phục đã nửa quái vật hóa tuệ tâm cùng cái khác người bị lây, dùng năng lượng bó trói trang bị đem bọn hắn cầm tù tại khu cách ly bên trong. Nhưng ô nhiễm còn tại tăng lên. Đã bị cầm tù người lây bệnh dị hóa trình độ càng ngày càng sâu, dần dần mất đi tất cả lý trí, biến thành chỉ biết phá hư dạ thú. Tất cả đếm thử nghịch chuyển phương án trị liệu đều tuyên cáo thất bại. Tà thú ghen như là như giỏi trong xương, không thể nghịch chuyển sửa túc chủ sinh mệnh hình thái. Mấy ngày về sau, băng lên cách ly phòng quan sát bên trong, đồ hổ trầm mặc đứng tại chủ cách ly khoang trước. Xuyên thấu qua nặng nề trong suốt tinh thạch che đậy, có thể nhìn thấy bị vô số năng lượng xiềng xích gắt gao trói buộc ở trung ương, đã nhìn không ra nguyên trạng tuyệt tâm. Nàng còn tại dãy rủa, phát ra trầm thấp gào thét. Mạnh Trảo đứng tại đồ hổ bên người, vị này trên chiến trường đối thiên quân vạn mã mặt cũng không đổi sắc thông soái, giờ phút này hai tay gắt gao nắm chặt nắm tay, móng tay hãm sâu lòng bàn tay. Hắn nhìn xem trong khoang từng cùng hắn cái lộn cạnh tranh, nhưng cũng cộng đồng chống đỡ lấy tộc đàn tương lai thân ảnh, trái tim như là đã bị một bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, đau đến hắn cơ hồ không thể thở nổi. Tựa hồ vẫn là không cách nào tiếp nhận, cái kia trí tuệ, tỉnh táo, thỉnh thoảng sẽ đối với hắn lộ ra bất đắc dĩ nụ cười học giả, lại biến thành trước mắt bộ dáng này. Hồ gia, Mạnh Trảo âm thanh khô khốc khàn khàn, mang theo một tia liền chính hắn đều chán ghét khẩn cầu, chúng ta suy nghĩ lại một chút biện pháp, nhất định còn có những biện pháp khác. Mặc đồng A Di lưu lại nhiều như vậy tri thức, chúng ta. Đồ hồ không có quay đầu, ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt tại cách ly trong khoang, âm thanh yên ả đến lãnh khốc, mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết, không có, chúng ta đã thử tất cả biện pháp, tiếp tục trì hoãn xuống dưới, sẽ chỉ gia tăng ô nhiễm khuyết tán nguy hiểm. Tuệ tâm dị hóa vẫn còn tiếp tục, rất nhanh sẽ dị biến thành đến chúng ta không cách nào xử lý cường độ. Thế nhưng là, Mạnh Trảo đột nhiên quay đầu nhìn về phía đồ hổ, trong mắt hiện đầy tơ máu, tại tộc nhân trước mặt hiện ra quả cảm triệt để sụp đổ, lộ ra vô cùng yếu ớt, hổ ra. Ta không xuống tay được. Hắn nhìn xem đồ hổ, cơ hồ là cầu khẩn, kia là tuệ tâm A. Hổ ra. Đồ hổ chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Mạnh Trảo. Trong ánh mắt của hắn gánh chịu quá nhiều, Mạnh Trảo không thể nào hiểu được trọng lượng. Đây là chứng kiến qua văn minh hương suy, bản thân sau khi rời đi lắng động xuống quyết đoán, nguyên nhân chính là nàng là tuyệt tâm, nàng mới càng không muốn nhìn thấy chính mình biến thành hủy diệt tộc quần đầu vườn, kết thúc nỗi thống khổ của nàng, ngăn cản tai họa. Đây là chúng ta bây giờ duy nhất có thể vì nàng làm, giữ vững nàng sau cùng tôn nghiêm. Mạnh Trảo chậm rãi giơ tay lên bên trong máy kiểm soát, phía trên có một cái màu đỏ tươi cái nút. Thân thể của hắn run rẩy kịch liệt một cái, nhìn xem cái nút, lại xuyên thấu qua tinh thạch che đậy nhìn về phía cách ly trong khoang cái kia vặn mèo thân ảnh, trong đầu hiện lại là nhiều năm trước. Tại hồ sơ trong quán ôm một đống da quấn, đối với hắn thật sự nói ngươi xương vỏ ngoài cuối cùng là ngoại lực tuổi trẻ học giả. Mạnh Trảo nhắm mắt lại, hai hàng nóng hổi chất lỏng không cách nào ức chế từ khỏe mắt trở xuống. Hít sâu một hơi, lại mở ra lúc, trong mắt mặc dù còn rơi rất lại thống khổ, lại nhiều một tia bị ép trưởng thành quyết tuyệt. Ngón tay của hắn treo tại nút màu đỏ trên không, dừng lại hồi lâu. Cách ly trong khoang tiếng gào thét tựa như biến mất, thời gian ngưng kết tại thời khắc này. Tuệ tâm, thật xin lỗi. Cuối cùng, hắn dùng hết lực khí toàn thân, ấn xuống dưới. Mạnh liệt dòng năng lượng trong nháy mắt tràn ngập cách ly khoang, chói mắt bạch quang thôn vệ vặn béo thân ảnh. Làm quang mang tán đi, cách ly trong khoang dấu tuyết, chỉ còn lại còn tại lắc lư năng lượng xiển xích. Mạnh Trảo thật giống như bị rút rỗng rồi tất cả khí lực, thiết bị kết nối từ trong tay hắn trượt xuống, trên mặt đất phát ra tiếng vang lênh lảnh. Hắn lảo đảo một bước, một tay chống tại băng lãnh quan sát trên cửa, túi đầu, bả vai không cách nào ức chế run run. Đồ hổ yên lặng đưa tay đặt ở trên vai của hắn, im ắng truyền lại lực lượng, giờ phút này bất luận cái gì ngôn ngữ đều lộ ra tái nhợt. Thằng đến Mạnh Trảo miễn cưỡng đè xuống quần quần cảm xúc, dùng thanh âm khàn khàn nói câu: Hổ ra, ta đi trước xử lý đến tiếp sau. Sau đó nặng nề cửa kim loại tại Mạnh Trảo sau lưng chậm rãi khép kín, đem ngoại giới hết thảy tiếng vang ngăn cách. Xác nhận chính chỉ còn lại một người lúc, đồ hổ một mực thẳng tắp sống lưng, còn xuống một chút. Hắn chậm rãi đi đến quan sát phía trước cửa sổ, nhìn xem còn lưu lại năng lượng thiêu đốt khí tức cách ly quang. Một mực duy trì yên ả mặt nạ, vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn giơ tay lên, đem che kín vết chai bàn tay nhẹ nhàng đặt tại băng lãnh tinh thạch quát lên. Trong đầu, không bị khống chế hiện lên từng bức họa. Là tại đống lửa bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy tự nhưỡng rượu vang, ánh mắt sáng long lánh mà nhìn xem hắn, nhẹ giọng hô hào hổ thúc tiểu Mạc Đồng. Là tại mới tinh quốc bên trong, luôn luôn an tĩnh đi theo Mạc Đồng bên người, chăm chú ghi chép hết thể kiến thức, thông tuệ tiểu nữ hải. Là tại văn minh phát triển lựa chọn trên, cùng mạnh trào cãi vã kịch liệt đến sắc mặt đỏ bừng, dựa vào lý lẽ biện luận tuổi trẻ học giả. Là cái kia ở trong phòng thí nghiệm, hướng hắn báo cáo giai đoạn tính thành quả lúc, trong mắt lóe ra cùng Mạc Đồng không có sai biệt, đối tri thức vô tận khao khát quang mang người lãnh đạo. Mỗi một cái hình ảnh đều giống như một cây đung đỏ cương châm, hung hăng đâm vào hắn sớm đã thủng trăm ngàn lỗ trái tim. Tuệ tâm, làm sao không phải hắn nhìn xem lớn lên, chút xuống tâm huyết hải tử. Từ hồ đồ non nớt đến một mình đảm đương một phía, trưởng thành mỗi một bước, hắn đều có chú ý chứng kiến tuệ tâm kế thừa Mạc Đồng di chí, tại tràn đầy trông gai con đường trên tiếp sức thăm dò. Vậy, cuối cùng nhìn xem nàng ở trên con đường này, dùng thảm thiết nhất phương thức mê thất. Hải tử, cơ hồ bé không thể nghe kêu gọi, từ hắn khô khốc trong cổ họng khó khăn đặt ra. Hắn một mực dạy bảo bọn chúng phải cẩn thận bước vàng, có thể hắn cuối cùng không thể ngăn cản cái này bi kịch phát sinh. Cho là mình có thể trưởng không hết thảy, có thể bảo hộ bọn hắn chu toàn, nhưng vận mệnh tàn khốc lại một lần ở trước mặt hắn, đem hắn quý trọng mầm non tận gốc phá hủy. Hắn nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, run rẩy hít sâu một hơi, muốn đem tràn ra to lớn cực kỳ bi ai cương ép áp về đáy lòng. Khi lại một lần nữa mở mắt ra lúc, cuồn cuộn cảm xúc đã bị thu lại. Cuối cùng nhìn thoáng qua trống vắng cách ly hoang, đồ hổ xoay người, đi lại tập tễnh rời đi chỗ này thường tâm chi địa. Hắn vẫn như cũng là cô độc văn minh người hộ đạo, tiếp tục đo đạc lấy không có cuối văn minh hành trình. Chạm chạm, thời gian tiêu chuẩn có độc giả vạch tồn tại bờ UG, suy nghĩ cẩn thận, vẫn là đem thời gian từ 1300 lần tiêu chuẩn cải thành 13300 lần, nơi này là ta cân nhắc không chu toàn, 1300 lần chênh lệch sẽ để cho quái vật thế giới thời gian tăng tốc quá nhiều. Thời gian bây giờ thiết lập là một ngày tương đương 13300 thiên, cũng chính là quái vật thế giới một ngày, diện mộng thế giới 36.43 năm. Chương 468, song tuyến đúc kiếm, Khải Minh thanh âm, 1, chương 468, song tuyến đúc kiếm, Khải Minh thanh âm, 1, tuệ tâm vẫn lạc, như lẫm đông luồng không khí lạnh, quét sạch mới tinh cốc. Nhất là nghiên cứu bộ môn sĩ khí, bị trầm trọng đả kích. Dẫn dắt bọn chúng thăm dò sinh mệnh tiến hóa huyền bí lãnh tụ, cuối cùng lại bị nàng theo đuổi lực lượng phản vệ, cái này khiến tất cả nhà nghiên cứu đều lâm vào mê mang cùng bản thân hoài nghi. Mạnh trào tại bi thống về sau, cho thấy một vị lãnh tụ vốn có đảm đương. Nó không có mượn cơ hội này chèn ép nghiên cứu bộ môn, chủ động ổn định bởi vì mất đi hạch tâm mà lung lay sắp đổ tinh hỏa kế hoạch còn sót lại cơ cấu. Nó rõ ràng tuệ tâm con đường có lẽ cấp tiến, nhưng thăm dò sinh mệnh bản chất phương hướng đã được chứng minh đối tộc quần tương lai cực kỳ trọng yếu, không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Sau đó tại đồ hổ duy trì dưới, trải qua nghiêm khắc sàng chọn quyết định, một vị tên là Tĩnh Tư tuổi trẻ học giả đã bị đẩy lên sân khấu. Nàng từng là tuệ tâm trợ thủ một trong, tính cách lại cùng nàng đạo sư hoàn toàn khác biệt. Tĩnh Tư trầm ổn cẩn thận, thậm chí có chút thận trọng. Nhưng nàng đối tri thức khát vọng không thua tại tuệ tâm, chú trọng hơn lý luận hoàn mỹ tính. Tận mắt nhìn thấy tuệ tâm mất khống chế quá trình, để nàng đối lực lượng ôm lấy kính sợ. Tĩnh Tư tiếp nhận là một cái gần như giải tán, tràn ngập bi quan cục diện rồi rắm, cùng với đồ hổ một câu nhắc nhở, nhớ kỹ tuệ tâm giáo huấn, chúng ta muốn đi đến càng xa, nhưng không thể đổ ở nửa đường. Tĩnh Tư không có lập tức khởi động lại cấp tiến gen nghiên cứu. Nàng làm chuyện thứ nhất là dẫn đầu nghiên cứu đoàn đội, trắng đêm không ngủ chỉnh lý, tiếp đó phong tồn tuệ tâm liên quan tới lược ảnh tà thú cùng với tương quan cao nguy hiểm gen khảm hợp thí nghiệm số liệu, đem nó liệt vào cấm kỵ. Nhưng một đoạn này tư liệu cũng không đã bị xóa bỏ, bảo tồn tư liệu ý nghĩa ở chỗ tỉnh táo hậu nhân, không đến mức dẫm lên vết xe đổ. Sau đó, nàng đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía dệt mộng tộc nguyên mông chi thức căn bản. Lần này, nàng tránh đi liên quan đến trực tiếp sửa sinh mệnh bản thiết kế nguy hiểm lĩnh vực, chuyên chú vào một cái đã bị dệt mộng tộc xưng là linh năng luyện huyết pháp môn cổ lão hệ thống. Bộ này pháp môn không cần cải tạo gen, thiên về dẫn đạo sinh mệnh chủ động luyện hóa hoàn cảnh bên trong ở khắp mọi nơi rời rạc năng lượng, tiến hành theo chất lượng tầm bổ bản thân huyết đủ. Đây là một loại từ trong ra ngoài ôn hòa tiến hóa chi lộ, cần tự thân cùng thiên địa năng lượng của mình, mà không phải bá đạo cấp đoạt xuyên tạc. Tại Tĩnh Tư thôi thúc giới, tinh hỏa kế hoạch đã bị đổi tên là mở quan con đường nghiên cứu phương hướng triệt để chuyển hướng đối luyện huyết pháp môn chỉnh lý nghiệm chứng, cùng với thích ứng nhung linh tộc cải tiến ưu hóa. Con đường này, xa so với tuệ tâm gen cải tạo càng thêm gian nan cùng chậm chạp. Sơ kỳ tiến triển cơ hồ nhỏ không thể thấy. Các nhà nghiên cứu nhu cầu đầu tiên thân cảm ứng, cũng dẫn đạo hư vô mở mịt linh khí tìm tòi thích hợp nhung linh tộc kết cấu thân thể năng lượng vận hành lộ tuyến. Thất bại trở thành trạng thái bình thường, nhiều khi ngay cả nhập môn đều làm không được. Mạnh trào dưới trướng một chút phái cấp tiến tướng lĩnh, thường xuyên đối với cái này châm chọc khiêu khích, cho rằng đây là tại lãng phí tài nguyên. Nhưng Tĩnh Tư đứng vững áp lực. Tại đồ hổ kiên định ủng hộ và mạnh trào cấp cho tín nhiệm xuống, nàng dẫn đầu đoàn đội làm gì chắc đó, vẽ ra bước thứ nhất thích hợp với nhung linh tộc cơ sở năng lượng tuần hoàn đồ phổ, sáng biên ra dẫn linh hô hấp pháp cùng rèn thể thức. Trường kỳ kiên trì tu luyện tộc nhân, mặc dù không cách nào thu hoạch được hiệu quả nhanh chóng siêu phàm lực lượng, nhưng phổ biến cảm giác được tinh lực càng thêm dồi dào, tổn thương bệnh tốc độ khôi phục hơi có tăng lên, đối năng lượng cảm giác cũng biến thành càng thêm nhạy cảm. Một chút thiên phú tốt hơn người, thậm chí có thể tại bên ngoài thân ngưng tụ ra yếu ớt năng lượng quang hoa, mặc dù không đủ để dùng cho chiến đấu, lại tượng trưng cho con đường này khả thi. Tĩnh Tư thành công, để bên trong cầu con đường không còn là một bước lên trời đột biến, chuyển biến làm tích lũy tháng ngày nước chảy đá mòn. Cùng lúc đó, mạnh trào lôi khải kế hoạch vẫn như cũ hát vang tiến mạnh. Căn cứ vào một đời thực chiến phản hồi tiến hành ưu hóa, lôi khải nhị hình bắt đầu từng bước liệt trang, tăng cường khớp nối linh hoạt, còn nếm thử thêm tải cỡ nhỏ cánh tay chở năng lượng thuẫn máy phát. Mới tinh tốc lực lượng quân sự, tại xương vỏ ngoài trang giáp vũ trang xuống, ngày càng sắc bén. Phát triển văn minh, tại trong lúc này bày biện ra hai nguyên tố cách cục. Một bên là mạnh trảo làm đại biểu ngoại bộ khoa học kỹ thuật lực lượng, kiến tạo dòng lũ sắt thép, biến chuyển từng ngày. Một bên khác là tính tư dẫn dắt, ý mắng thấm vạn vật nội tâm tiến hóa chi lộ, chậm chạp lại căn cơ vững chắc. Tuệ tâm thẳng kịch, như là một tòa cảnh báo, để mới tinh tốc đang theo đuổi lực lượng con đường trên, vứt bỏ điên cuồng đường tắt, dùng càng thêm vững vàng tư thái leo lên. Đồ hổ thường xuyên đứng tại thành thị cao điểm, nhìn xem hoàn toàn khác biệt nhưng lại cùng biết không hợp hai đầu đạo đường, yên lặng uống rượu. Trong mắt của hắn nhung linh văn minh, ngay tại ngăn trở bên trong rèn luyện đến càng thêm cứng cỏi. Tại văn minh dài dằng dặc hành trình bên trong, muốn không phạm sai lầm rất khó khăn. Trọng yếu là học hội từ sai lầm bên trong hấp thu giáo huấn, điều chỉnh hướng đi. Mới tinh cốc an bình không phải đống dương chiếm được, khác tại tộc đàn trong gen, ngoại trừ đối tri thức khao khát, còn có chưa hề dập tắt huyết hải thâm cửu. Đánh về tinh cốc, nợ máu trả bằng máu. Cái này đã trở thành mỗi một thời đại nung linh trong huyết mạch chấp niệm, cũng khích lệ bọn chúng không ngừng trưởng thành. Về sau thời gian, vì treo chống ngày càng khổng lồ tài nguyên tiêu hao, cũng vì đoạt lại cố thổ, chiến tranh như là văn minh cái bóng, từ đầu đến cuối làm bạn. Chiến tranh cũng làm cho nhung linh tộc chiến tranh lực lượng nhanh chóng thay đổi. Trong lúc đó, vì cướp đoạt một đầu giàu có mềm bạc khoáng mạch hẻm núi, mới tinh cốc cùng lòng đất chủng tộc địa khô tộc bạo phát dài dằng dặc tàn khốc đánh giằng co. Địa khô tộc dựa vào sự quen thuộc địa hình, để mạnh trảo xuất lĩnh lôi khải bộ đội tại chật hẹp không gian dưới đất bị thiệt lớn. Tính nhắm vào nghiên cứu lập tức triển khai. Tính tư đoàn đội phân tích tộc này là tính, cải tiến dẫn linh hô hấp pháp làm chiến sĩ có thể càng bén nhạy cảm giác dưới chân năng lượng dị thường, sớm lần tránh nguy hiểm. Chân chính đột phá đến từ mạnh trảo quân công hệ thống. Bọn hắn nghiên cứu ra một loại tên là phá chướng người hạng nặng khoan thăm dò công thành đơn vị. Căn cứ vào cường hóa bản lôi khải cái bệ, phía trước trang bị siêu cao nhanh xoay tròn mũi khoan, có thể cấp tốc xé rách tầng nham thạch, cũng có thể từ mũi khoan mũi nhọn phóng thích định hướng sóng chấn động, đảo ngược quấy nhiều thậm chí tê liệt địa khô tộc năng lực. Làm phá chướng người dẫn theo lôi khải chiến sĩ, như là dòng lũ sắt thép đục xuyên địa khô tộc hạch tâm xào huyết lúc, trận này tiếp tục mấy năm chiến tranh dùng mới tinh cốc toàn diện chiến thắng chấm dứt. Cực kỳ trọng yếu khoáng mạch đã bị nhung linh văn minh một mực trưởng khống. Ngoài ra, tại hướng tinh cốc phương hướng khuyết trương quá trình bên trong, mới tinh cốc không thể tránh khỏi xúc phạm dược thú tộc lợi ích. Những này chiếm cứ quyền khống chế bầu trời sinh vật, lợi dụng tính cơ động không ngừng quấy rối bộ đội trên đất liền, ném mạnh bạo tạc hỏa cầu, tạo thành khuyết trương trên bối rối. Thường quy năng lượng xạ kích đối cao tốc phi hành đơn vị hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mạnh trảo vô cùng cần thiết một loại có thể khắc chế không trung đơn vị thủ đoạn. Lần này là một cái tên là chuyên cần nghĩ nghiên cứu phát minh thành viên cung cấp trợ lực. Nó dẫn đầu đoàn đội nghiên cứu phát minh chói không lưới bắn ra khí, trang bị tại hạng nặng dụng cụ di chuyển trên, có thể hướng không trung bắn ra một cái tiếp tục huyết tán lưới năng lượng. Bất luận cái gì tiến vào cái kia khu vực dự thú, tự thân sinh vật trưởng năng lượng lại nhận mãnh liệt quá nhiều, dẫn đến phi hành bất ổn, thậm chí ngắn ngủi mất đi cân bằng rơi xuống. Mặc dù không cách nào trực tiếp sát thương, nhưng chói không lưới cực lớn hạn chế dự thú cơ động ưu thế. Phối hợp bộ đội trên đất liền năng lượng xạ kích, mới tinh cốc dần dần nắm giữ không được tranh đoạt quyền chủ động, từng bước một đem dự thú tộc bước lui. Tại quyết trương bước chân đi vào một mảnh tản ra khí tức hôi thối rộng lớn đầm lầy mang lúc, nhung linh tộc chọc giận tới nghỉ lại ở đây triệu tộc. Những sinh vật này hình như to lớn đống bùn nhão quái, có thể tiềm phục tại vũng bùn chỗ sâu, phun ra có mãnh liệt tính ăn mòn cùng tinh thần ô nhiễm tính dịch nhận, còn có thể đem chết đi sinh vật hòa tan chuyển hóa làm hủy hóa năng lượng. Thường quy năng lượng xạ kích đối bọn chúng thạch thân thể hiệu quả không tốt, lôi khải lâm vào vũng bùn sau tính cơ động đại giảm, chiến sĩ còn muốn thời khắc chống cự tinh thần ô nhiễm ăn mòn, chiến cuộc một lần lâm vào giằng co. Đối mặt cái này quỷ dị ngoan cường kẻ địch, mới tinh cốc ứng đối hệ thống lần nữa hiệu suất cao vận chuyển. Tinh tư đoàn đội cải tiến luyện huyết pháp môn bên trong đối tinh thần ô nhiễm kháng tính tu luyện bộ phận, còn từ đầm lầy đặc hữu thực vật bên trong rút ra một loại thành phần, chế tác thành lâm thời tính kháng ô nhiễm dược thể. Mạnh trảo quân công bộ môn theo sát lấy hiện ra cường đại tính nhắm vào nghiên cứu phát minh năng lực. Bọn hắn phân tích ra triệu tộc e ngại nhiệt độ cao đặc tính, cấp tốc chế định tịnh diễm máy phun thiết kế phương án. Loại này đơn binh vũ khí hạng nặng, kết hợp hỏa diệu tinh cuồng bạo năng lượng cùng trải qua chiết xuất quang thạch ổn định quang huy, phun ra chính là một loại mang theo tịnh hóa đặc tính nóng sáng dòng năng lượng. Loại này tịnh diễm có thể hữu hiệu bốc hơi triệu hầu tộc thân thể, tịnh hóa bị ô nhiễm khu vực, cũng đối hủ hóa đặc tính có cực mạnh ức chế tác dụng. Trang bị tịnh diễm máy phun lôi khải tiểu đội, như là di động thánh hỏa, đem ô chọc đầm lầy hóa thành đất khô cằn, triệu hầu tộc uy hiếp đã bị nổ tận gốc. Mảnh này nguyên bản đã bị coi là không cách nào đặt chân khu vực, tại sao chiến tranh trải qua hoàn cảnh cải tạo, cuối cùng biến thành mới tài nguyên điểm cùng tuyến đầu chiến tranh thiết điểm. Nhưng chiến tranh cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Chương 468, song tuyến đúc kiếm, Khải Minh thanh âm, 2, chương 468, song tuyến đúc kiếm, Khải Minh thanh âm, 2, nhung linh tộc tại quyết trương bên trong, từng tại một cái che kín kịch độc bảo tử nấm biển cây, bởi vì đối hoàn cảnh nhận biết không đủ mà tổn thất nặng nề. Đã từng bởi vì đánh giá thấp một cái sở trường tinh thần xung kích linh thể tộc quần quỷ dị năng lực, dẫn đến nhiều chi tinh nhuệ tiểu đội tinh thần sụp đổ. Mỗi một lần thất bại, đều là một lần tôi vào nước lạnh. Mạnh trảo xuất lĩnh dưới nhung linh tộc sẽ lập tức điều chỉnh chiến thuật, tính tư đoàn đội sẽ tìm sinh vật hoặc phương diện tinh thần đối kháng thủ đoạn, nhanh chóng cải tiến kỹ thuật. Bọn hắn từ sai lầm bên trong học tập, tại trong thất bại tiến hóa. Liên miên chiến tranh, gen luyện tộc đàn linh hồn. Mà đồ hổ năm đó quyết định trưởng thành thí luyện trải qua hơn 100 năm mưa gió, không có đã bị an nhàn làm ham mòn, ngược lại tại lửa phục thủ tới lúc xuống, trở nên càng thêm khắc nghiệt. Mỗi một cái sắp thành niên nhung linh, bất kể tương lai là đi hướng chiến trường vẫn là phòng nghiên cứu, đều phải tại trưởng ngồi chứng kiến xuống, một mình tiến vào nguy hiểm hoang dã, dựa vào lực lượng của mình, trí tuệ cùng dũng khí, đi săn một đầu mãnh thú, tiếp đó chọn lớn nhất đại biểu tính chiến lợi phẩm mang về, treo móc ở căn phòng. Trưởng thành thí luyện là nhung linh tộc thế hệ mới trưởng thành bên trong một đạo khảm, cũng là chân chính sinh tử khảo nghiệm. Tại thí luyện bên trong thụ thương, thậm chí vẫn là người, thường có phát sinh. Nhưng chính là trực diện tử vong áp lực, để một đời mới Nhung Linh tại bước vào công việc cương vị trước, liền có thể khắc sâu hiểu được lực lượng ý nghĩa, rèn luyện ra như sắt thép ý chí. Đi săn trở về người, vành hai trên đều sẽ thêm một cái trang sức nhỏ, một viên dùng xương thú rèn luyện mà thành vi hình mâu gãy hình dạng quyên hai. Cái này miếng mâu gãy quyên hai gánh chịu lấy tộc đàn trầm trọng nhất ký ức. Nó nguyên hình, đến từ đời thứ nhất chiến đấu lãnh tụ A Lam tại tinh cốc trận chiến cuối cùng bên trong, cuối cùng đứt gãy chiến mâu. Là A Lam cùng tất cả đời thứ nhất chiến sĩ vì thủ hộ tộc đàn hóa chủng, khẳng khái chịu chết biểu tượng. Cũng là tộc đàn trong lịch sử hắc ám nhất thời khắc chứng kiến, càng là tiền bối ý chí bất khuất tấm bia to. Về sau, đồ hổ đem A Lam mâu gãy giao cho Lam Tình. Cho nên, mâu gãy cũng là đời thứ hai lãnh tụ tiếp ban lúc tín vật, càng là báo thủ ý chí truyền thừa. Đồ hổ thường xuyên sẽ lặng yên đi theo thế hệ mới thí luyện giả, nhìn xem tuổi trẻ thân ảnh tại trong nguy cấp bộc phát tiềm năng, tại trong tuyệt cảnh tìm kiếm sinh lộ. Nhưng hắn chưa hề xuất thủ cứu rút. Dù là nhìn thấy lợi chảo xé rách tuổi trẻ thân thể, nghe tuyệt vọng kêu rên giữa khu rừng quen quần, hắn cũng chỉ là trầm mặc đứng tại trong bóng tối, chỉ cảm thấy trong bầu rượu trở nên càng thêm đắng chát. Đây là hắn đối văn minh tương lai thái độ. Rõ ràng an toàn giữ gốc là văn minh ý chí chí mạng chất ăn mòn. Bọn nhỏ biết sau lưng vĩnh viễn có một đôi tay nâng, như thế thí luyện liền sẽ biến thành một trận diễn luyện, vũ khí sẽ trộn lẫn biểu diễn thành phần, quyết đoán sẽ mất đi đập nồi dìm thuyền trọng lượng. Hắn muốn, không phải tại nhà ấm bên trong tỉ mỉ tu bổ buồn cây cảnh, là có thể tại băng nguyên, hoang mạc, trong núi thây biển máu cũng có thể dễ dàng lấy nhóm lửa hỏa trùng cỏ dại. Một mình đối mặt tử vong lúc run rẩy, tại trong tuyệt cảnh nghiền ép ra nhanh trí. Những này theo đồ hổ, là truyền thừa trọng yếu tạo thành bộ phận. Tinh cốc sụp xuống giáo hội hắn đạo lý, văn minh kéo dài, dung không được nửa phần may mắn. Hắn bảo vệ, không phải cái nào đó cá nhân an nguy, mà là cái này tộc đàn tại tàn khốc thế giới bên trong dựa vào sinh tồn căn tính, có can đảm nhìn thẳng tử vong, ra sức chống lại đi xuống dã man sinh mệnh lực. Rèn luyện ra chính là sắt thép ý chí, báo thù tín niệm là nóng bỏng lò lửa, cả hai cộng đồng rèn đúc lấy văn minh lợi kiếm. Đồ hổ thường xuyên đứng tại trung tâm chỉ huy toàn bộ tin tức xa bản trước, nhìn xem đại biểu mới tinh cốc khu khống chế lam sắc quang mang, đang từng tấc kiên định hướng về trong trí nhớ tinh cốc phương hướng kéo dài. Đường về vẫn như cũ dài dằng dặc, nợ máu chưa bồi thường toàn bộ, nhưng hy vọng đã tại chiến hỏa cùng thiết huyết bên trong đã bị đổ đúc đến càng thêm rõ ràng. Sự phát triển của thời đại vững bước hướng về phía trước. Ngay tại mạnh trào cùng tĩnh tư phân biệt dẫn linh vũ lực cùng tiến hóa chi lộ vững bước tiến lên lúc, một vị tuổi trẻ đời thứ tư học giả Khải Minh tại hồ sơ quán cất giữ dệt mộng tinh thạch tri thức căn bản bên trong tìm được một cái đã bị tiền nhân coi nhẹ, lại cực kỳ trọng yếu nghiên cứu phương hướng, tin tức truyền lại. Khải Minh là nghe hai đời, ba đời học giả truyền kỳ cố sự lớn lên, hắn thiên tính hiếu kỳ, tư duy sinh động, giống như một cái tràn ngập thăm dò tinh thần công trình sư, si mê với đem tri thức chuyển hóa làm thiết thực tiện lợi sinh hoạt tạo vận. Hắn tại đọc qua tư liệu lúc chú ý tới, theo lấy mới tinh cốc cương vừa quyết trương cùng vệ tinh làng xóm tăng nhiều, dựa vào nhân lực cùng vận chuyển truyền lại tin tức, hiệu suất thấp, dễ dàng đến chế. Một lần biên cảnh làng xóm gặp gỡ cỡ nhỏ thú triều, liền bởi vì ngày mưa đạn tín hiệu không bị đúng lúc phát hiện, dẫn đến chi viện không kịp, tạo thành vốn tránh được miễn tổn thất. Chuyện này xúc động Khải Minh. Hắn đưa ánh mắt về phía tộc địa trung tâm ngày đêm không ngừng tản ra nhu hòa năng lượng tinh thạch tháp. Tòa tháp này vốn là vì ổn định rút ra cùng chứa đựng địa mạch năng lượng xây lên, nhưng ở nghiên cứu dệt mộng tộc liên quan tới tin tức truyền lại lĩnh vực tư liệu về sau, Khải Minh bắt đầu sinh ra một cái to gan tưởng tượng, có thể hay không lợi dụng tinh thạch tháp xem như trung tâm, thành lập một loại bao trùm toàn cảnh tức thời mạng lưới thông tin lạc. Nghiên cứu của hắn đồng dạng tràn đầy khiêu chiến. Như thế nào đem phức tạp tin tức chuyển hóa làm năng lượng có thể gánh chịu tín hiệu, cùng với như thế nào giải quyết cự ly xa truyền thâu bên trong năng lượng suy giảm, bao quát như thế nào chế tạo ra có thể tiếp thu phân tích những tín hiệu này thiết bị kết nối thiết bị. Các loại vấn đề chạm mặt tới, Khải Minh dẫn theo hắn đoàn nhỏ đội, đối với cái này triển khai nghiên cứu. Kinh lịch vô số lần tín hiệu sai lệch, truyền thâu gián đoạn thậm chí thiết bị quá tải thiêu hủy thất bại. Truyền cơ xuất hiện tại bọn hắn đối dệt mộng tộc một loại tên là linh năng mã hóa thuật xâm nhập lý giải bên trên. Thông qua đem tin tức phân giải làm khác biệt năng lượng ba độ tần suất tiến hành mã hóa gửi đi, lại tại tiếp thu đầu thông qua dự bố trí dịch mã tinh phiến tiến hành hoàn nguyên. Làm biết khảo thí thành công năng lượng bằng từ một cái lớn chừng bàn tay máy nguyên hình trên màn hình, ổn định biểu hiện tại ngộ ủy chăm thức một cái khác máy nguyên hình trên lúc, Khải Minh xuất lĩnh đoàn đội chính thức hoàn thành chưa từng có đột phá. Coi đây là nền tảng, tiếp xuống tiến triển thế như trẻ tre. Bọn hắn cải tiến năng lượng phóng đại cùng bên trong kế kỹ thuật, lợi dụng phân bố ở các nơi cư địa xem như tín hiệu chạm trung chuyển, thành công đem thông tin phạm vi bao trùm toàn bộ mới tinh cốc cùng với chủ yếu vệ tinh làng xóm. Đời thứ nhất thực dụng hóa linh ngữ thông máy truyền tin đã bị chế tạo ra. Nó giống như một cái nặng nề kim loại minh bài, chính diện là biểu hiện năng lượng quang văn màn hình, mặt bên hữu dụng tại đưa vào tin tức giản dị ấn phím, mặc dù chỉ có thể truyền lại văn tự cùng đơn giản ký hiệu, còn cần định kỳ trở về năng lượng tiết điểm phụ cận tiến hành bổ sung năng lượng, nhưng nó hoàn toàn thay đổi tộc quần phương thức câu thông. Biên cảnh dự cảnh có thể trong nháy mắt chuyển về trung tâm, tài nguyên điều động có thể thời gian thực tiến hành, các làng xóm bên trong liên hệ trở nên chưa từng có chặt chẽ, tin tức thành lũy bị đánh phá. Mới tinh cốc đã bị liên kết trở thành một cái hiệu suất cao chỉnh thể. Bao quát mạnh trào quân đội cũng trang bị quân dụng bản linh ngữ thông chiến trường cân đối hiệu suất tăng gấp bội. Tính từ nghiên cứu đoàn đội cũng có thể tức thời chia sẻ các khu quần cư tộc nhân luyện huyết thể cảm giác số liệu, tăng nhanh nghiên cứu tiến trình. Khải Minh thành công, để Nhung Linh văn minh đạp lên một cái mới tinh bậc thang. Ngoại trừ sinh tồn, chiến tranh, cá nhân tiến hóa, cũng bắt đầu tay tạo dựng chèo chống xã hội hiệu suất cao vận chuyển cơ sở công trình. Năm mới sắp tới, đồ hổ nhận được một phần đặc thù lễ vật, một cái vì hắn đặc chế linh ngữ thông. Tới tay máy truyền tin so với tiêu chuẩn loại hình càng nặng nề chút, sắc ngoài là dùng tình cốc mang tới cũ gỗ cùng mới thành hợp kim ghép lại mà thành, biên giới rèn luyện được 10 điểm ôn luận, nằm trong tay, đụng chạm đến chính là một đoạn vượt qua thời gian lữ trình. Hắn ý theo chỉ đạo phương pháp, khởi động trang bị. Năng lượng màn hình sáng lên nhu hòa quan mang, tiếp đó liên tiếp nhảy ra từng đầu tin tức, mạnh chảo, hổ ra, năm mới an khang, biên cảnh hết thể an ổn, lôi khải tam hình khảo thí rất thuận lợi, chờ ngài trở về kiểm duyệt. Tính tư, hổ ra, tuân theo phân phó của ngài, hết thể bước vàng, mới hô hấp pháp đã ở thế hệ mới bên trong phổ cập, hiệu quả tốt đẹp, vọng ngài bảo trọng. Khải Minh, lão tổ tông, chúc mừng năm mới, mạng lưới thông tin bao trùm lại làm lớn ra, qua hết năm qua thăm hỏi ngài. Chuyên cần tư, hổ ra, mới một nhóm say quả mọng đã thu thập, qua hết năm cho ngài những sản phẩm mới, hắc hắc. Chiến đấu dục vườn trẻ, tập thể nhắn lại lão tổ tông, chúc mừng năm mới. Từng đầu tin tức, không có hoa lệ từ ngữ trao chuốt, lại giống như là trong ngày mùa đông nhiều đám đống lửa, mang theo khác biệt hải tử lo lắng, xuyên thấu không gian khoảng cách, ấm áp hội tụ đến hắn lòng bàn tay. Đồ hổ nhìn xem không ngừng khiêu động câu chữ, ánh mắt tại câu kia lão tổ tông trên dừng lại một lát, khóe miệng có chút khiên động. Ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mới tinh tốc bầu trời đêm đang bị khánh điện năng lượng diễm hỏa chiếu sáng, rực rỡ sắc thái tại năng lượng lá chắn trên tràn ra chói lọi gợn sóng. Thành nội hoan thanh thiếu ngữ ẩn ẩn truyền đến, cùng trong lòng bàn tay trong máy bộ đàm chất phát ngân cần thăm hỏi đan vào một chỗ. Những hài tử này đang dùng phương thức của bọn hắn, đem văn minh tinh hỏa thủ hộ đến càng ngày càng tốt. Hắn thu hồi linh ngữ thông, đem trong chén tàn rượu uống một hơi cạn sạch. Lần này, trong cổ lăn qua ngoại trừ phòng, còn có lắng động thời gian lo lắng thuần hậu ấm áp. Chương 469, lựa chọn, vinh nục, 1, chương 469, lựa chọn, vinh nục, 1, mới tinh quốc phát triển, tại năm qua năm tích lũy bên trong càng thêm sáng chói. Thành thị đường chân trời không ngừng cất cao, năng lượng quỹ đạo mạng lưới như trong rừng rậm dây leo, kéo dài đến mỗi một cái mới phát nội thành. Cũ kỹ thấp bé thạch ốc đã bị có kế hoạch dỡ bỏ, thay vào đó là áp dụng tiểu mới hợp kim khung xương cao chọc trời lâu vũ. Đường đi trở nên càng thêm rộng lớn, công cộng lơ lửng khoang chuyến xe càng thêm dày đặc, trong thành thị bắt đầu quy hoạch kiến thiết to lớn hơn lập thể giao thông đầu mối then chốt. Khải Minh lãnh đạo thông tin bộ môn, thành công đem linh ngữ thông thăng cấp đến đời thứ 3, thực hiện ổn định giọng nói thời gian thực chuyển đầu. Tin tức dòng lũ tại mới tinh tốc thần kinh mạng lưới bên trong cao tốc trào lên, để tòa thành thị này vận chuyển trở nên hiệu suất cao. Mạnh trào lôi khải kế hoạch đã thay đổi đến đời thứ 5. Lôi khải năm hình toàn diện tăng lên chiến sĩ các hạng tính năng, thực hiện cùng đơn binh tính năng súng độ cao tổng thể, cùng với quân đoàn cấp bậc chiến thuật số liệu liên cùng hưởng. Mới tinh cốc lực lượng quân sự, tựa như một đầu đã bị tỉ mỉ vũ trang lên sắt thép tự thú, nhanh đuốt sắc bén, cảm giác nhạy cảm. Một bên khác, tinh tư bên trong cầu con đường, tuy không kinh thế hai tộc đột phá, lại tại lặng yên cải biến tộc đàn nền. Một đời mới nhung linh tại dẫn linh hô hấp pháp cùng cải tiến bản gen ưu hóa dược tề tác dụng dưới, mình quân tố chất thân thể rõ rệt tăng lên, đối năng lượng thân hỏa độ trội hơn bọn hắn tổ tông. Loại biến hóa này mặc dù chậm chạp, lại vì tộc quần tương lai đặt vững càng kiên cố căn cơ. Hết thể đều bày biện ra vui vẻ phồn bình cảnh tượng. Tài nguyên từ đã bị chinh phục thổ địa bên trên liên tục không ngừng chuyển vận trở về. Kỹ thuật tại các lĩnh vực nở hoa kết trái, nhân khẩu tiếp tục tăng trưởng, văn minh ánh lửa chưa từng như này sáng tỏ. Đồ hổ chứng kiến lấy đây hết thảy, thân thể của hắn bệnh dữ như là giòi trong xương, chưa hề biến mất, cần uống vào càng thêm thuần hậu rượu dịch tới áp chế. Nhưng tới đối đầu, là thời gian phảng phất ở trên người hắn triệt để đình trệ. Hình dạng của hắn cùng năm đó Hắc Kinh cướp rừng thời kỳ so sánh, không có bất kỳ biến hóa nào. Thời gian cọ rửa hết thảy, lại duy trì có lách qua hắn. Trong đoạn 5 tháng này, mỗi ngày uống rượu, cũng thành dung nhập ngày khác thường trong sinh hoạt thói quen. Thân ảnh của hắn thường xuyên xuyên toa tại biến chuyển từng ngày rừng sắt thép bên trong, có lúc là tại kiến trúc cao nhất đỉnh, quan sát dưới chân tỏa ra ánh sáng lung linh thành thị, có lúc là tại cái nào đó không đáng chú ý góc đường quán rượu, nghe chúng quanh nhung linh đàm luận công việc phiền não hoặc sinh hoạt chuyện lý thú. Có khi hắn sẽ xuất hiện tại cái nào đó sở nghiên cứu ngoài cửa sổ, yên lặng nhìn xem bên trong bận rộn thân ảnh, ánh mắt tựa như xuyên thấu thời gian, thấy được đã từng mặc đồng cùng tuệ tâm. Ngẫu nhiên sẽ có thanh âm non nớt đánh vỡ hắn trầm tư. Mau nhìn, là lão tổ tông. Một cái đã bị mẫu thân nắm con non, mở to tròn căng mắt to. Hiếu Kỳ lại dẫn một tia kính sợ chỉ vào hắn. Kế bên trưởng thành Nhung Linh sẽ liền đội vàng kéo con non, cung kính hướng hắn hành lễ, lao tổ thông tốt. Tuổi trẻ Nhung Linh tộc thành viên, bất kể là trên đường phố ngẫu nhiên gặp, vẫn là tại cái nào đó trường hợp gặp nhau, đều sẽ xuất phát từ nội tâm đối với hắn hô lên xưng hô thế này. Cái này tiếng lao tổ tông gánh chịu lấy cả một tộc bảy đối với hắn kính yêu. Hắn là Nhung Linh tộc thành viên trong mắt lịch sử hóa thạch sống, cũng là văn minh quật khởi người chứng kiến cùng người hộ đạo. Ký ức càng thêm nặng nề, để hồi ức quá khứ trở thành đồ hổ trong sinh hoạt một bộ phận. Đi qua mới khánh thành rạp chiếu phim, nhìn xem bên trong quang ảnh biến ảo, hắn nhớ lại ban đầu đến mới tinh cốc lúc, đống lửa dự tính hắn giảng thuật dệt mộng tộc chuyện xưa tuổi trẻ khuôn mặt. Ngồi nhanh gọn lơ lửng quang, qua lại cao chọc trời lâu vũ ở giữa, trong đầu hiện hiện lại là năm đó có bọc hành lý, dẫn đầu một đời mới Nhung Linh tộc thành viên chậm rãi từng bước buôn ba tại trong hoang mạc gian nan chẳng cảnh. Văn minh bánh xe cuồn cuộn hướng về phía trước, đem quá khứ nghiền nát, tái tạo thành mới bộ dáng. Thế hệ mới Nhung Linh tộc thành viên trong mắt lịch sử, lại là hắn vĩnh viễn không cách nào quên, không ngừng trong đầu tái diễn từng đoạn tươi sống ký ức. Nặng nghề ký ức cùng trước mắt biến chuyển từng ngày cảnh tượng, xen lẫn thành hắn trong chén phức tạp khó tả tư vị. Cảm giác cô độc như là thủy triều, tại trời tối người yên lúc lần lượt sông lên đầu, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Hắn nhìn xem nhiều đời quen thuộc mặt già đi, mất đi, chính mình lại như là đã bị thời gian sông dài lãng quên tại bên bờ đáng ẩm. Nhưng mà, tại cái này ngày càng mãnh liệt cô độc chỗ sâu, một loại khác cảm xúc như là khe đá bên trong rẽ rủa ra mầm non, ương ngạnh sinh trưởng, đối tương lai chờ mong. Khi hắn nhìn thấy Mạnh Trào tại quân sự diễn tập bên trong, điều khiển như cánh tay chỉ huy Lôi Khải quân đoàn huấn luyện, thể hiện ra viễn siêu A Lam thời đại tinh vi chiến thuật hiệp đồng. Khi hắn nghe được Tĩnh Tư báo cáo, một đời mới con non xuất hiện đối năng lượng cảm giác trời sinh nhạy cảm đặc thù cá nhân, dẫn linh hô hấp pháp phổ cập ngay tại vì tộc đàn dựng dục khó mà lường được tương lai tiềm lực. Khi hắn sử dụng Khải Minh nghiên cứu mới nhất máy truyền tin, trong nháy mắt cùng xa xôi biên cảnh trạm gác triển khai vượt không gian đối thoại, thể nghiệm tin tức mạng lưới đem toàn bộ văn minh chặt chẽ liên kết thành một thể bàng bạc lực lượng. Hắn rõ ràng ý thức được, cái này hắn nhìn tận mắt từ cho tàn bên trong bỏ lên, tại lang thang bên trong rèn luyện, tại ngăn trở bên trong trưởng thành văn minh, đang lấy một loại siêu việt hắn lúc ban đầu tưởng tượng tốc độ, chạy về phía một cái liền hắn cũng không cách nào tiên đoán tương lai. Nhung Linh văn minh không còn vì sinh tồn dãy rủa, bắt đầu thăm dò lực lượng bản chất, tạo dựng hiệu suất cao xã hội, thậm chí đụng chạm đến sinh mệnh tiến hóa cánh cửa. Bọn hắn đi qua con đường, mặc dù lờ mờ có thể nhìn thấy dệt mộng tộc chi thức hệ thống cái bóng, lại dung nhập thuộc về chính Nhung Linh tộc cứng cỏi, trí tuệ, cùng với từ trong khổ nạn ma luyện ra gia tính. Nhưng văn minh trưởng thành, nhất định không ngừng kinh lịch ngăn trở. Phồn vinh biểu tượng, tại một cái yên ả buổi chiều bị xé nứt. Đến từ xa xôi biên cảnh truyền tin thân cấp, mang theo sợ hãi cảm xúc truyền về mới tinh cốc chỉ huy tầng. Một chi chưa bao giờ gặp qua ngoại tộc quân đội, đang dùng không thể ngăn cản chi thế, quét ngang biên cảnh phòng tuyến. Mạnh Trào dưới trướng trang bị Lôi Khải năm hình tinh nhuệ quân đoàn tiến về nên chiến, ý đồ tái hiện quá khứ vô số lần đánh tan cường địch huy hoàng. Nhưng chiến đấu lại bày biện ra nghiêng về một bên trạng thái. Kẻ địch cá nhân lực lượng cường đại đến làm cho người ngạt thở, bọn hắn sử dụng chính là một loại cao cấp hơn khí huyết năng lượng, Lôi Khải trang giáp tại loại này công kích trước mặt như là giấy, năng lượng vẫn trong nháy mắt quá tải vỡ vụn. Quân đoàn thậm chí chưa thể trì trệ kẻ địch vượt qua đường này, liền gần như toàn quân bị diệt, chỉ có lẻ tẻ tàn binh mang theo tuyệt vọng lui về cấp 2 phòng tuyến. Đến tiếp sau liều chết trinh sát tình báo truyền về biểu hiện, những này bẻ gãy nghiền nát, gần như vô địch kẻ địch chỉ là nô lệ binh chủng, là vì cao cấp hơn tộc đàn chấp hành chinh phục mệnh lệnh công cụ. Nhưng Nhung Linh tộc tiền tuyến quân đoàn, lại ngay cả kẻ địch nô lệ đều không thể chống lại. Tin tức này như thấu xương gió lạnh, trong nháy mắt đông kết mới tinh cốc tất cả ầm ĩ cùng tự tin. Bên trong trung tâm chỉ huy, lâm vào yên tĩnh. Mạnh Trào gắt gao nhìn chằm chằm xa bàn bên trên đại biểu quân địch, đang dùng ổn định tốc độ hướng nội lục thúc đẩy màu đỏ tiêu ký, nắm đấm nắm chặt, móng tay hãm sâu bàn kim loại mặt, lưu lại thật sâu vết lõm. Nó vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến tranh lực lượng, tại chính thức cường đại trước mặt, không chịu nổi một kích. Tuyệt vọng cảm xúc như là ôn dịch lan tràn. Ngay tại cái này gần như hít thở không thông trong sự ngột ngạt, đồ hổ âm thanh bình tĩnh vang lên, như là kinh lôi nổ vàng tại mỗi người bên hai, đàm phán đi. Hắn đứng tại xa bàn trước, ánh mắt đảo qua mỗi một mở hoặc tái nhợt, hoặc phẫn nộ, hoặc tuyệt vọng khuôn mặt. Căn cứ tiền tuyến tình báo chuyên bề, cái này tộc đàn nô dịch nhiều cái tộc đàn trở thành bọn chúng khai cương thác thổ, khai thác tài nguyên nô lệ. Có lẽ chúng ta có thể nếm thử thông qua đàm phán trở thành bọn chúng phụ thuộc, giao nạp tài nguyên, tiếp nhận bọn chúng thống trị, đổi lấy sinh tồn cơ hội. Vâng. Câu nói này trong nháy mắt đốt lên đè nén núi lửa. Chương 469, lựa chọn, vinh nhục 2, chương 469, lựa chọn, vinh nhục 2, không có khả năng. Mạnh Trào phát ra gào thét, hắn bỗng nhiên quay người, sinh hồng con mắt gắt gao tiếp cận đồ hổ, âm thanh bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng cảm giác nhục nhã mà run rẩy, hổ ra, ngài là tất cả chúng ta tín ngưỡng, là ngài dạy bảo chúng ta vĩnh viễn không khuất phục, là ngài mang theo chúng ta từ tinh cốc trong biển máu leo ra, hiện tại ngài lại muốn chúng ta quỳ xuống, đi làm nó tộc nô lệ. Vậy chúng ta những năm này phấn đấu tính là gì? Lam Tinh lão sư, Tuệ Tâm A Di, tất cả hy sinh tiên liệt, máu của bọn hắn chẳng phải là chạy không, chúng ta thả chết đứng, cũng tuyệt không bị mà sống. Mạnh Trào lãnh tụ nói đúng. Một vị râu tóc bạc trắng, kinh lịch mới tinh cốc này sinh thời đại lao tướng lĩnh run rẩy đứng ra, nước mắt tuôn đầy mặt, hổ ra, chúng ta Nhung Linh tộc có thể chiến tử, có thể diệt tộc, nhưng cuộc sống không thể đoạn a, năm đó ở Hắc Kinh cức rừng, tại hoang mạc bên trong, lại khó chúng ta cũng không có hướng ai thấp quá mức, hiện tại thật vất vả có mới tinh cốc, ngài lại muốn chúng ta tự cam làm nô. Phần này vinh quang cùng kiên trì là ngài khắc vào huyết mạch của chúng ta bên trong, chẳng lẽ đều là giả sao? Hồ gia, từ đầu đến cuối Trầm Mặc Tĩnh Tư cũng tại lúc này mở miệng, sắc mặt nàng tái nhợt nhưng ánh mắt kiên định, phụ thuộc mang ý nghĩa mất đi hết thể quyền tự chủ, chúng ta văn minh, kiến thức của chúng ta, con của chúng ta đều sẽ thành người khác tài sản, cái này so với tử vong càng đáng sợ, chúng ta tình nguyện liều mạng một lần, dùng máu tươi khích lệ đời sau, cũng tuyệt không thể đem văn minh tương lai ký thác tại kẻ địch nhân tử. Quân tinh xúc động phẫn nộ, cơ hồ tất cả mọi người đứng ở đồ hồ mặt đối lập, chất vấn, bi thống, không hiểu, phẫn nộ, tại chỉ huy trong phòng khuấy động. Đối mặt cái này mãnh liệt thủy triều, đồ hổ thần sắc không có chút nào dao động, trong mắt lắng đọng lấy so với tuyệt vọng trầm hơn nặng bi ai. Hắn chậm rãi tiến về phía trước một bước, âm thanh không cao, lại vượt trên tất cả ồn ào, vinh quang, kiên trì. Hắn tái diễn hai cái này từ, giọng nói mang vẻ mỏi mệt. Năm đó A Lam vì tộc đàn chịu chết công kích lúc, nghĩ là vinh quang, vẫn là cho các ngươi đọ sức một con đường sống. A Hồng vì thế hệ mới chạy trốn mà hy sinh lúc, quan tâm là sống lưng, vẫn là bọn nhỏ tính mệnh. Chúng ta năm đó thoát đi tinh cốc, là bởi vì không cách nào chiến thắng, cho nên muốn giữ lại hòa chủng, không phải là bởi vì chúng ta muốn chết được bao nhiêu anh liệt. Ánh mắt của hắn như lưới lao, thổi qua Mạnh Trào, Tĩnh Tư, cùng với mỗi một vị xúc động phẫn nộ tầm quản lý, chết rồi, liền ý vị như thế nào cũng bị mất, vinh quang là lưu cho người sống đi khác, người chết không cảm giác được. Đứng đây chết, rất dễ dàng, cổ một cứng rắn, cái gì đều kết thúc, nhưng còn sống, nhất là gánh vác lấy khuất nhục còn sống, chờ đợi một cái xa vời đến hầu như không tồn tại chuyện cơ. Cái kia mới cần chân chính giúp khí. Hắn đột nhiên vô bàn một cái, nặng nghề bàn kim loại mặt phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, chấn động đến tất cả mọi người run lên trong lòng, nói cho ta, là các ngươi yếu ớt lòng tự trọng trọng yếu, vẫn là để tộc đàn kéo dài tiếp quan trọng hơn. Trở thành nô lệ, chúng ta chí ít còn có thể lưu lại hạt giống, lưu lại tri thức, lưu lại ký ức, chỉ cần còn có một người tại, văn minh liền không có chân chính diệt vong. Nếu như bây giờ liều sạch một điểm cuối cùng lực lượng, cái kia mới gọi chân chính phản bội tất cả hy sinh tiên liệt, phản bội tộc đàn kéo dài căn bản. Hắn đảo mắt đám người, mỗi chữ mỗi câu như là trọng truy gõ tại mỗi người trên linh hồn. Ta không để cho các ngươi quên cửu hận, từ bỏ vinh quang, ta là muốn các ngươi nhìn xuống phần này khuất đủ, đem nó khắc vào thực chất bên trong, mang theo nó sống sót. Miễn là còn sống, liền có hy vọng. Chỉ cần hỏa trùng bất diệt, cho dù là tại hắc ám nhất trong vũng bùn, cũng muốn cắn răng chờ đợi phá đất lại xuất hiện ngày đó. Cái này mới thật sự là kiên trì, mới là các ngươi đối tiên liệt hy sinh lớn nhất tôn trọng. Trong phòng chỉ huy hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có thô trọng tiếng thở dốc cùng mạnh chảo nắm đấm bởi vì dùng sức quá độ mà phát ra khớp xương giòn vang. Đồ hổ lời nói giống như một cái tàn nhẫn cạo xương đao, lột ra nhiệt huyết cùng bình quang áo ngoài, lộ ra sinh tồn phía dưới nhất trần trụi tàn khốc trận tướng. Là lựa chọn không có chút ý nghĩa nào oanh liệt hủy diệt, vẫn là gánh vác lấy vinh thế sỉ nhục, đi đọ sức một cái xa vời báo thù tương lai. Cái này lựa chọn nặng như sơn nhạc. Lựa chọn ra sao, tại các ngươi. Đồ hổ nói xong, quay người rời đi phòng chỉ huy. Nặng nghề cửa kim loại sau lưng hắn chậm rãi khép kín, sắp chết giống như yên tĩnh triệt để khóa tại bên trong. Thời gian phảng phất ngưng kết. Sa bàn trên chói mắt màu đỏ tiêu ký đang thong thả thúc đẩy, giống như là một cái chống đỡ tại cổ họng đao nhọn, bước bách mỗi người làm ra quyết định. Mạnh Trào vẫn như cũ duy trì quả đấm kia nắm chặt, móng tay hãm sâu mặt bàn tư thế, thân thể của hắn bởi vì cực hạn cảm xúc mà tại run nhẹ nhẹ. Phẫn nộ, khuất nhục, không cam lòng, như là nham tương ở trong ngực hắn cuộn cuộn. Hắn cơ hồ muốn gào thét hạ lệnh, tập kết tất cả lực lượng, cùng kẻ địch ngọc thạch câu phần. Phòng họp lâm vào dài dằng dặc yên nắng, mỗi một giây đều giống như một năm. Đúng lúc này, trong trí nhớ một thanh âm tại Mạnh Trào trong đầu vang lên. Kia là lão sư của hắn Lam Tinh, tại một lần say rượu, mang theo phức tạp khó tả nụ cười đối với hắn giảng thuật một cái cố sự. Hổ gia tại mang theo bọn hắn lang thang trên đường, từng hao hết lương thực, nhưng hổ gia lại đem sau cùng đồ ăn cho hắn, biểu thị chính mình không đói bụng. Tuổi nhỏ lão sư tin là thật, cùng những hải tử khác ăn như hổ đói. Thẳng đến thật lâu về sau, lão sư của hắn mới hiểu được, nhìn như vĩnh viễn cường đại hổ thúc, cũng sẽ đói, sẽ đau nhức, sẽ đổ máu. Hắn chỉ là đem cơ hội sống sót ưu tiên cho bọn hắn. Một cố khó nói lên lời chua xót đống nhiên xông lên Mạnh Trào trong mũi, cơ hồ xông phá hắn cố nén nước mắt ý tất cả phẫn nộ cùng khuất phục, tại thời khắc này đã bị câu này xa xôi hồi ức lặng yên tan rã. Hổ gia chưa hề dạy qua bọn hắn cũng đúng, dạy cho bọn hắn chính là trách nhiệm, là thủ hộ, là vì thứ quan trọng hơn, có thể đè xuống người hết thảy vinh nhục cùng cảm thụ hy sinh. Năm đó là vì để bọn nhỏ sống sót, hắn có thể nhịn lấy đói khát nói, không đói bụng. Hôm nay là vì làm cho cả tộc quần hỏa trùng kéo dài tiếp, hắn có thể đỉnh lấy tất cả mọi người không hiểu cùng phẫn nộ, đưa ra đầu hàng. Quá khứ, hiện tại, sao mà tương tự? Mạnh Trào chậm rãi buông lỏng ra năm chắc quả đấm, trên mặt bàn lưu lại mấy cái mang huyết vết lõm. Hắn ngẩng đầu, vẫn nhìn chung quanh mỗi một mở hoặc bị phẫn, hoặc mờ mịt, hoặc vẫn như cũ bất khuất khuôn mặt. Âm thanh khàn khàn đến kịch liệt, tĩnh tư, đem tất cả nghiên cứu tư liệu, nhất là khải minh con đường toàn bộ số liệu cùng dệt mộng tộc tinh thạch phong tồn bảo hộ, có thể giấu bao nhiêu, giấu bao nhiêu. Tĩnh tư bỗng nhiên nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Mạnh Trào không có giải thích, hắn lại nhìn về phía vị lao tướng kia quân, cùng với tất cả tướng lãnh quân sự, truyền lệnh, tất cả đơn vị tác chiến, đình chỉ hết thảy vô vị chống cự hành vi. Hướng về sau co bảo, tránh đi quân địch chủ lực phong mang, bảo tôn thực lực. Mạnh Trào, ngươi. Lao tướng quân muốn rách cả mí mắt, thi hành mệnh lệnh. Mạnh Trào đống nhiên quát, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ thống khổ quyết tuyệt. Sau đó hít sâu một hơi, lão sư của ta Lam Tinh nói qua, hắn đời này nghe qua lớn nhất hoang ngôn, là tại vừa chạy ra tinh quốc không lâu, lương thực mau ăn xong thời điểm. Ánh mắt của hắn vượt qua đám người, tựa như thấy được cái kia tại cẩn cối trên hoang dã tập tên tiến lên nhân đại, hổ ra đem hắn trên thân cuối cùng một khối thịt khô kín đáo đưa cho lão sư của ta Lam Tinh, sờ lấy đầu của hắn nói, hổ thúc không nói bụng. Các ngươi phân ăn. Mạnh Trào đảo mắt toàn trường, âm thanh trầm thấp, chúng ta chỉ nhớ rõ hổ gia dạy cho chúng ta nắm chặt vũ khí, dạy bảo chúng ta phải có tập thể vinh dự cảm giác, nhưng chúng ta càng nên nhớ là hổ gia vì để cho chúng ta sống sót, và không chút do dự từ bỏ chính mình. Chính như hổ gia nói, đứng đây chết là thông khoái, nhưng hay cho chúng ta hy sinh người khiêng khuất đủ sống sót, mới là hổ gia dạy cho chúng ta chân thật nhất đồ vật. Hán trùng điệp một quyền nện ở xa bàn biên giới, đầu hàng không phải là vì kéo dài hơi tàn, là vì lưu lại hy vọng, cuối cùng cũng có một ngày chúng ta có thể đem phần này sỉ nhục nghìn lần vạn lần trả lại. Hắn lần nữa hít sâu một hơi, phản phất đã dùng hết khí lực toàn thân, mới đưa cái kia khuất nhục từ ngữ gạt ra yết hầu, mới tinh cốc tối cao người quản lý danh nghĩa. Hướng địch quân tìm kiếm. Hắn dừng lại hồi lâu, cuối cùng cơ hồ là cắn răng, phun ra hai chữ kia. Tìm kiếm. Đàm phán. Đến lúc cuối cùng mấy cái chữ nói ra khỏi miệng trong nháy mắt, Mạnh Trào phản phất bị rút sạch tất cả khí lực, thân thể lung lay một cái, hắn vô ý thức đưa tay đỡ lấy băng lãnh đài điều khiển, mới miễn cưỡng đứng vững. Trong phòng chỉ huy, hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn hắn rõ ràng, từ giờ khắc này, Nhung Linh tộc sống lưng, vì sinh tồn, bị ép cúi xuống. Nhưng bọn hắn hiểu hơn, làm ra quyết định này Mạnh Trào, cùng với đưa ra đề nghị này lão tổ tông thừa nhận, xa so với một trận oanh liệt chết đi, muốn nặng nề được nhiều. Khuất đủ, trở thành bọn hắn nhất định phải nuốt xuống quả đắng. Mà hy vọng đã bị vùi vào sỉ nhục thổ nhưỡng bên trong, chờ đợi lấy chẳng biết lúc nào mới có thể đến tới hoa nở. Đúng lúc này, nặng nề cửa kim loại uy mắng trở ra. Đồ hổ thân ảnh lại xuất hiện tại chỉ huy cửa phòng, trong tay vẫn như cũ nắm chặt cái kia bình rượu. Hắn không có xem bất luận kẻ nào, đi thẳng tới xa bàn trước, ánh mắt rơi vào những cái kia không ngừng thúc đẩy màu đỏ đánh dấu lên. Ngửa đầu, đem trong bình tàn rượu uống một hơi cạn sạch. Rượu dịch lăn qua yết hầu, lại tắm không đi trong lòng đắng chát. Không bình đã bị trùng điệp dừng tại xa bàn biên giới, phát ra một tiếng vang trầm, đàm phán, ta đi. Mạnh Trào đột nhiên ngẩng đầu, bờ môi rung động, trong cổ họng chặn lấy thiên ngôn và ngữ. Đồ Hồ đưa tay, một cái đơn giản thủ thế cắt đứt tất cả chưa mở miệng. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua toàn trường, lướt qua mỗi một mở tái nhợt, tuổi trẻ, biệt khuất gương mặt. Ta bộ xương già này, sống được đủ lâu, nhưng các ngươi đường còn rất dài, sống lưng cong, còn có thể lại thẳng tắp, hỏa chủng nếu là diệt, liên thực cái gì cũng bị mất. Hắn xoay người, bóng lưng tại dưới ánh đèn lộ ra phá lệ đá lởm chởm, lại là Nhung Linh tộc trong mắt gánh chịu toàn bộ văn minh trọng lượng sơn. Ta đi thích hợp nhất, các ngươi là tương lai, là báo thù căn, cái này cái thứ nhất sỉ nhục quá đáng. Từ ta bộ xương già này tới trước đến. Đồ Hồ nói xong, một cỗ bi thương cảm xúc tại trong phòng họp tràn ngập ra. Tất cả ánh mắt đều ngưng tụ ở Đồ Hồ trên bóng lưng, trong mắt ngậm lấy lệ quang. Bọn chúng trong mắt lao tổ tông hoàn toàn như trước đây, đem trầm trọng nhất gông xiềng, một mình kiêng lên bay. Chương 470, huyết tế, 1, chương 470, huyết tế, 1, năng lượng quỹ đạo xe tại biên cảnh trạm gác im bặt mà dừng. Đồ Hồ một mình đi xuống xe, đập vào lầy lội thổ địa. Đeo trên người vật phẩm, chỉ có bên hông hơi có vẻ cổ xưa túi rượu. Lựa chọn tự mình đến biên cảnh đàm phán, Đồ Hồ cũng có cân nhắc đến chính mình đặc biệt năng lực thiên phú, tự động phiên dịch. Điểm này sớm tại rời đi tinh cốc, dẫn đầu đời thứ hai Nhung Linh lang thang đang đi đường hắn liền đã phát hiện. Ven đường thăm dò qua di tích, phía trên tất cả văn tự hắn đều có thể xem hiểu. Tựa hồ ở trước mặt hắn, không tồn tại bất luận cái gì ngôn ngữ, văn tự ngăn cách. Mặc dù không rõ vì cái gì chính mình sẽ có như vậy không có chút nào lo dịp trèo chống năng lực thiên phú, nhưng cái này hiển nhiên sẽ là hắn đàm phán lúc trọng yếu dựa vào. Chí ít không tồn tại giao lưu trên chứng ngại. Tại hắn đến trước đó, Nhung Linh tộc sứ giả đã sớm tiếp xúc liệt cốt tộc, mang theo tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, thông qua ngôn ngữ tay các phương thức, hướng liệt cốt tộc truyền đạt thần phục ý nguyện. Mặc dù ngôn ngữ ngăn cách để câu thông 10 điểm khúc khoái, nhưng hèn mọn tư thái cùng dâng lên lễ vật, chí ít làm cho đối phương rõ ràng Nhung Linh tộc không dám là địch thái độ. Hiện tại, hắn cần phải làm là để phần này thần phục trở nên càng có giá trị. Mấy ngày sau, Đồ Hổ thân ảnh xuất hiện tại một tòa từ to lớn xương thú cùng màu đen nham thạch xếp lên thành lũy trước. Tòa này được xưng là xương vỡ thành lũy cứ điểm so với hắn trong tưởng tượng càng thêm ban sơ. Không có bất kỳ cái gì khoa học kỹ thuật sản phẩm, tường thành bên ngoài treo mấy chục câu ngay tại hư thối thi hải. Từ hình thái trên có thể phát hiện đều là khác biệt chủng tộc sinh linh, bọn chúng tựa như là liệt cốt tộc khoe khoang chiến tích chiến lợi phẩm. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Lúc này, một chút người khoác cốt giáp, tương tự người thần lằn vệ binh tại phụ cận tuần tra, bọn chúng trong mắt lóe ra hung quang, trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra trầm thấp tiếng giống. Đồ Hổ chú ý tới tuần tra vệ binh trên người cốt giáp cũng không phải là chế thức trang bị, mỗi một kiện đều có chiến lệnh, giống như là từ khác nhau sinh vật trên thân lột lấy sau thô sơ giản lược cải tạo mà thành. Cái này ấn chứng hắn một cái suy đoán, liệt cốt tộc cường đại ở chỗ cá nhân tiến hóa, mà không phải kỹ thuật phát triển. Sự xuất hiện của hắn rất nhanh gây nên tuần tra chiến sĩ chú ý, nhao nhao tiến tới góc mặt. Không bao lâu, hắn liền đã bị áp tải, xuyên qua từ hải cốt trang sức gầm trầm thông đạo. Ven đường hai bên hốc tường bên trong thiêu đốt lên u lục sắc hỏa diễm, chiếu rọi phụ cận đã bị cầm tù nuôi nốt các loại nô lệ thân ảnh. Bọn chúng phần lớn ánh mắt chết lặng, như là cái xác không hồn. Đồ Hổ chú ý tới, những này nô lệ đã bị dựa theo chủng tộc nghiêm ngặt phân biệt. Một chút hình thể nhỏ gầy chủng tộc đang phụ trách công tác vệ sinh, cường tráng chủng tộc thì lại mang theo trầm hơn trọng xiềng xích, xử lý lấy vận chuyển công việc. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, liệt cốt tộc rõ ràng như thế nào mức độ lớn nhất nghiền ép mỗi cái nô lệ tộc quần giá trị, khác biệt nô lệ đều có minh xác định vị. Đi vào chỗ sâu, thành lũy đại điện dị thường trống trải, băng lãnh thấu xương. Đại điện phân cuối, một tòa từ vô số to lớn xương đầu xếp lên trên bình đài, ngồi ngay thẳng một thân ảnh. Nó so với phổ thông vệ binh cao lớn gần gấp đôi, người khoác ám trầm như sắt cốt giáp, phía trên sinh ra ám sắc đường vân, trên đầu bao trùm lấy tinh mịn lân phiến, một đôi dựng thẳng đồng tử là thuần túy kim sắc, mang theo không tình cảm chút nào hờ hững. Trước đó tiếp xúc bên trong cũng đã biết được, đây là liệt cốt tộc một tướng quân, Đại Ô Vương. Căn cứ các ngươi lúc trước sứ giả truyền đạt ý tứ, các ngươi muốn chủ động thần phục. Đại Ô Vương tại lúc này ngẩng đầu, mang theo xâm lược tính ánh mắt nhìn thẳng Đồ Hổ, dò hỏi. Đồ Hổ khẽ gật đầu, được, Nhung Linh tộc tìm kiếm liệt cốt tộc che chở, cũng nguyện ý cung cấp giá trị. Đại Ô Vương có chút giật giật ngón tay, một cỗ hỗn hợp có tinh thần chấn nhiếp cùng bật lý trọng áp lực lượng kinh khủng ầm vang giáng lâm, như là vô hình sơn nhạc, muốn đem Đồ Hổ triệt để đè sập. Đại điện bên trong ngũ lục sắc hỏa diễm cũng vì đó trì trệ. Nhưng cỗ lực lượng này thực hiện trên người Đồ Hổ, cũng không để hắn cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Tựa như luồng gió mát thổi qua, cái này khiến Đại Ô Vương trong lòng kinh ngạc, trong hai con ngươi kim sắc quang mang có chút lưu chuyển, uy áp càng tăng lên, trong lời nói không che giấu chút nào khinh miệt, cung cấp giá trị. Chiến tranh thắng lợi về sau, huyết nhục của các ngươi trưởng khống tài nguyên địa, chính là toàn bộ giá trị. Các ngươi đều sẽ thành tộc ta chất dinh dưỡng, cung cấp giá trị điều kiện tiên quyết là phải có giá trị. Nghe được lời nói này, Đồ Hổ quả quyết nối liền, huyết nhục, tài nguyên, hết thể năng lượng cuối cùng sẽ hao hết, nhưng tộc ta có thể cung cấp liệt cốt tộc trở nên cường đại hơn tri thức, có thể để cho ngài cướp đoạt càng nhiều tộc đàn, có giá trị viễn siêu duy nhất một lần tiêu hao. Đại Ô Vương kim sắc dựng thẳng đồng tử có chút nheo lại, nhưng ngữ khí vẫn như cũ bình thản, tri thức chỉ bằng các ngươi. Liệt cốt tộc lực lượng bắt nguồn từ sinh mệnh tiến hóa cùng chinh phục, không cần kẻ yếu tri thức. Đồ Hổ đón xem kỹ ánh mắt, bắt đầu trần thuật Nhung Linh tộc giá trị, chúng ta quan sát được, liệt cốt tộc chiến sĩ truyền lệnh phương thức vẫn dựa vào ban sơ tiếng giống, tin tức truyền lại chậm chạp mà lại dễ ngộ phán, tộc ta đã nắm giữ ổn định siêu cách thông tin kỹ thuật, có thể trong nháy mắt đem chỉ lệnh rõ ràng truyền đạt đến mỗi một cái chiến sĩ, để quân đoàn điều khiển như cánh tay. Hắn hơi ngưng lại, chú ý tới đại ô vung cũng không đánh gãy, liền tiếp tục nói, vừa rồi tới trên đường ta còn chứng kiến, đại lượng cướp đoạt tới tài nguyên trồng chất tại lộ thiên, dựa vào nô lệ cùng công thu chậm chạp vận chuyển, hiệu suất thấp, vẫn tồn tại vận chuyển hao tổn, tộc ta năng lượng quỹ đạo vận chuyển mạng lưới có thể lấy vượt xa công thú gấp trăm lần tốc độ cùng vận lực, đem tài nguyên có thứ tự chuyển vận đến ngài chỉ định bất kỳ địa phương nào, bao quát tiền tuyến. Nói chỉ là một bộ phận, tộc ta giá trị thực sự ở chỗ kéo dài nghiên cứu phát minh năng lực, liệt cốt tộc chinh phục trên đường gặp phải vấn đề gì, bất kể là tăng lên chiến sĩ cốt giáp cường độ, ưu hóa năng lượng sử dụng hiệu suất, chúng ta có thể căn cứ liệt cốt tộc phát triển nhu cầu, đi nghiên cứu phát minh sáng tạo cái mới, cung cấp hợp lý phương án giải quyết, không ngừng vì liệt cốt tộc sáng tạo mới giá trị. Ta có thể cam đoan với ngươi, chúng ta có thể để cho liệt cốt tộc trở nên so với di vãng bất luận cái gì thích hợp đều mạnh hơn. So sánh dưới, hủy diệt chúng ta được chỉ là duy nhất một lần tài nguyên lích lợi, nhưng lưu lại chúng ta, Nhung Linh tộc sẽ thành liệt cốt tộc dưới trướng cường đại nhất trưởng thành công cụ, điều kiện này ngài có thể hay không hài lòng? Đô Hồ nói xong, chờ đợi đại ô vương trả lời, mà liệt cốt tộc tướng quân đại ô vương lại là rơi vào trầm mặc. Hai con ngươi trên người Đô Hồ dừng lại hồi lâu, băng lanh sát ý cùng lợi ích cân nhắc tại trong im lặng kịch liệt giao phong. Cuối cùng băng lanh âm thanh lại lần nữa vang lên, ta càng tò mò hơn là ngươi vì sao lại sử dụng tộc ta ngôn ngữ. Ta có được cường đại năng lực học tập, bao quát ngôn ngữ, chỉ cần ngắn ngủi hiểu rõ liền có thể nhanh chóng tinh thông. Nghe lần này giải thích, đại ô vương đối Đồ Hổ mới vừa nói những lời kia tin mấy phần, ngắn ngủi suy tư về sau, nó mang theo không thể nghi ngờ giọng nói, ta cho ngươi thời gian chứng minh giá trị như ngươi mong muốn. Đồ Hổ đang muốn quay người rời đi, chờ đã, đại ô vương băng lanh âm thanh vang lên lần nữa. Đồ Hổ dừng bước lại, xoay người lại chậm đợi đoạn dưới. Đại ô vương kim sắc dựng thẳng đồng tử xem kỹ lấy hắn, ngươi tại ngươi tộc đàn bên trong là thân phận gì? Một cái sống được tương đối lâu lão giả. Đồ Hổ trả lời rất mờ, cũng không bại lộ chính mình đặc thù lao tổ tông địa vị. Đại ô vương đối câu trả lời này từ chối cho ý kiến, thân thể có chút điều chỉnh một tư thế, lần nữa nói ra điều kiện, trở thành phụ thuộc có thể, giữ lại các ngươi cái gọi là nghiên cứu phát minh năng lực cũng được, nhưng nhất định phải tiếp nhận liệt cốt tộc quản lý, chúng ta lại phái giám quân vào ở, bảo đảm các ngươi công cụ thuộc tính vĩnh viễn chỉ vì liệt cốt tộc lợi ích chuyển động, các ngươi hết thể sinh ra, thậm chí bộ phận nhân khẩu số lượng đều cần tuân theo liệt cốt tộc ý chí, đây là ranh giới cuối cùng. Điều kiện này vô cùng hà khắc, mang ý nghĩa chủ quyền triệt để đánh mất, sự tình hướng phía xấu nhất phương hướng phát triển. Nhưng Đồ Hổ trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, bình tĩnh đáp lại, có thể, chỉ cần liệt cốt tộc có thể bảo đảm tộc ta kéo dài cùng cơ bản sinh tồn, cung cấp cần thiết tài nguyên chống đỡ, Nhung Linh tộc nguyện ý tiếp nhận quản lý, dùng năng lực của chúng ta vì liệt cốt tộc chinh phục sự nghiệp to lớn phục vụ. Hắn sảng khoái, ngược lại để đại ô vương trầm mặc một cái trước mắt. Hiển nhiên không ngờ tới Đồ Hổ sẽ như thế dứt khoát giao ra toàn bộ quyền tự chủ. Rất tốt. Đại ô vương cuối cùng nói, trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, hiện tại đi chứng minh như lời ngươi nói giá trị. Đồ Hổ xoay người lần nữa, tại người thần lần vệ binh giám thị xuống, rời đi tòa này hải cốt đại điện. Bước đầu tiên đã xong rồi, dùng tôn nghiêm cùng tự do đổi lấy tại trong khe hẹp xúc tích lực lượng cơ hội, nặng nghề gông xiềng đã trồng lên, phá cục hy vọng đặt ở tương lai. Nhưng mà chương 470 huyết tế 2, chương 470 huyết tế 2, Đồ Hổ vốn cho rằng bỏ ra chủ quyền tôn nghiêm về sau có thể vì Nhung Linh tộc đổi lấy một cái tương đối an toàn giảm sốc kỳ. Tại dự đoán của hắn bên trong, đoạn thời kỳ này từ liệt cốt tộc đưa ra các loại nhu cầu, Nhung Linh tộc phụ trách nghiên cứu phát minh thực tiễn, tỷ như cải tiến thông tin phương thức hoặc là ưu hóa vận chuyển hiệu suất. Đối phương ra đề mục, Nhung Linh tộc phụ trách giải đề. Trong quá trình này, Nhung Linh tộc đã có thể chứng minh tự thân giá trị, lại có thể mượn cơ hội xúc tích lực lượng, thậm chí có thể từ liệt cốt tộc nơi đó thu hoạch Nhung Linh tộc hiện tại chưa từng có chân quý tài nguyên. Nhưng liệt cốt tộc ý nghĩ cùng trong dự đoán hoàn toàn khác biệt. Giáng quân nát giang xuất lĩnh liệt cốt tộc quân đoàn vào ở mới tinh quốc sau mệnh lệnh thứ nhất, là yêu cầu Nhung Linh tộc nộp lên tất cả vũ khí chiến tranh. Mệnh lệnh thứ hai, điều động 5000 tên thanh niên trai tráng tiến về liệt cốt tộc quặng mỏ phục dịch. Mệnh lệnh thứ ba là tại mới tinh quốc trung tâm quảng trường tu kiến một tòa liệt cốt tộc phong cách hình đài, dùng cho xử quyết những cái kia không nhận quản lý xương cứng. Nát răng đến câu nói đầu tiên chính là trước học hội phục tùng, bàn lại giá trị. Liệt cốt tộc thống trị rất nhiều nô lệ tộc đàn, rõ ràng muốn trường kỳ khống chế một cái tộc đàn, phải dùng máu tanh nhất thủ đoạn đánh gãy cái này tộc quần sống lưng. Bọn chúng trong mắt sợ hãi, xa so với nhân từ trọng yếu. Làm như vậy vì tại tất cả nô lệ trong lòng khắc xuống một cái không cách nào ma diệt là cấn, phản kháng tức là hủy diệt, nghe theo mới có thể sống tạm. Đây là một loại thuần hóa thủ đoạn, dùng phương thức tàn khốc nhất, đem nô tính hai chữ là cấn tại mỗi một cái sinh linh nội tâm. Lúc trước bước thống trị hoàn thành, Nhung Linh tộc đương thời lãnh tụ mạnh trào trở thành liệt cốt tộc thống trị dưới cái thứ nhất vật hy sinh. Giáng quân nát răng trong đoạn thời gian này, sơ bộ hiểu rõ Nhung Linh tộc phát triển hình thức về sau, mang đi lãnh tụ mạnh trào. Sau đó công bố sự quyết tuyên cáo, không có nói rõ bất luận cái gì nguyên nhân, cũng bởi vì nó là Nhung Linh tộc lãnh tụ. Biết được tin tức này, đọc lại lửa giận trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ Nhung Linh tộc. Các chiến sĩ muốn rách cả mí mắt, công tượng ném công cụ, học giả nắm chặt nắm đấm, bạo động tiếng gầm cơ hồ muốn lật tung thành thị. Nhưng cố lửa giận này rất nhanh đã bị ngạnh sinh áp về. Nhung Linh tộc tầng quản lý mang theo vệ đội ngăn cản tất cả xúc động tộc nhân, dùng nghiêm khắc nhất thủ đoạn duy trì lấy liệt cốt tộc thống trị trật tự. Sự quyết ngày rất nhanh tới. Trước tờ mở sáng hắc ám phá lệ dày đặc, Nắng sớm khó khăn đâm rách tầng mây, không chiếu sáng trên quảng trường ngưng kết hắc ám. Gió thổi qua mới tinh cốc năng lượng tháp, phát ra như nước nở khẽ đều, tựa như liền tòa này sắt thép thành thị đều đang vì sắp phát sinh thảm kịch đau buồn. Quảng trường yên tĩnh như mộ phần. Mạnh Trảo bị kéo thượng trung tâm hành hình ngay lúc, cơ hồ nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Vỡ vụn vảy màu xanh lam lẫn vào đỏ sẫm vết máu, chỉ có cặp mắt kia vẫn như cũ thanh minh. Lúc này Mạnh Trảo, ánh mắt đã mơ hồ. Trên hình dài, nó đã bị liệt cốt tộc thần lần vệ binh án lấy quỳ xuống, đầu đã bị thô bạo giằng tại hành hình đài lô khảm bên trong, vỡ vụn lân phiến cùng thô giáp nham thạch ma sát, mang đến trận trận bén nhọn nhói nhói. Khục. Mạnh Trảo há miệng ho ra máu. Nhưng cái này đau đớn, kém xa trong lòng mãnh liệt thiêu đốt hỏa diễm. Dưới đài là chết giống như yên tĩnh, nhưng nó có thể nghe đến yên tĩnh phía dưới, là hàng ngàn hàng vạn trái tim bởi vì cực hạn phẫn nộ mà điên cuồng gióng lên âm thanh. Tộc nhân nhìn xem nó, vì nó cảm thấy phẫn nộ cùng bi thương. Kịch liệt đau nhức để nó suy nghĩ có chút tan rã. Tử vong sắp đến, nhưng hắn nội tâm nhưng không có chút nào sợ hãi. Điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, nó nhớ tới lao sư làm tinh giảng thuật liên quan tới tinh cốc sụp xuống cố sự, nhớ tới nó chưa từng tinh lịch, lại bị ghi lại ở trong lịch sử đảo vòng cùng hy sinh. Khi đó tiền bối chính là dùng huyết nhục chi khu, vì đời sau lắt thành một con đường sống, mới có hiện tại mới tinh cốc phồn vinh. Hiện tại đến phiên nó, liệt cốt tộc dám quân nát răng từng tại địa lao bên trong nói với nó qua một câu nói như vậy: các ngươi những này sở trường sáng tạo kẻ yếu, luôn cho là trí tuệ có thể chiến thắng lực lượng, nhưng ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, cái này không có chút ý nghĩa nào. Lúc ấy nó đã bị xích sắt dán tại giữa không trung, đáp lại trầm mặc. Nát răng nói đúng, nhưng cũng không đúng. Trí tuệ xác thực không cách nào ở chính diện chống lại bên trong chiến thắng tuyệt đối lực lượng, nhưng trí tuệ hiểu được như thế nào ở nút, như thế nào tại trong bóng tối nhanh chóng trưởng thành. Nó thậm chí may mắn liệt cốt tộc lựa chọn nó xem như cái thứ nhất tế phẩm. Xem như chiến sĩ, nó rõ ràng một cái tộc đàn tại bị nô dịch hắc ám thời gian bên trong cần gì. Tuyệt không phải mù quáng nhiệt huyết, cũng không phải chống rông khẩu hiệu, mà là một cái đầy đủ phân lượng lý do, để mỗi cái tộc nhân đều có thể đem cừu hận khắc vào thực chất bên trong. Cái chết của nó liền có thể trở thành lý do này. So sánh dưới, bất kể là tính tư như thế học giả, vẫn là khải minh như thế công trình sư, bọn chúng tiêu vong đối tộc quần tổn thất không thể đo lường. Mà nó cái chiến sĩ này xuất thân lãnh tụ, thích hợp nhất xem như khích lệ tộc đàn tương lai tế phẩm. Máu tươi của nó sẽ thành đổ vào tộc đàn tương lai chất dinh dưỡng. Liệt cốt tộc muốn dùng cái chết của nó đến đe dọa tộc nhân, đánh gây nhung linh tộc sống lưng. Nhưng liệt cốt tộc sẽ không hiểu, nhung linh tộc sống lưng xưa nay không là dựa vào sống tạm thăng cấp. Cái chết của nó sẽ đem phản kháng hai chữ dùng càng mịn mở phương thức khắc vào mỗi một cái may mắn còn sống sót tộc nhân trong xương thủy. Cứu hận sẽ bị chôn sâu đáy lòng, phong mang ẩn tàng lợi trào xuống, chờ đợi phản kích thời khắc đến. Từ hình từ đầu đến cuối không có bắt đầu, liệt cốt tộc tựa hồ tại dùng loại này công khai biểu hiện ra phương thức, tận lực kéo dài tra tân quá trình. Giáng quân nát răng thân ảnh cao lớn tại hình bên bàn duyên dạo bước, băng lanh kim sắc dựng thẳng đồng tử đảo qua dưới đài mỗi một mở bi phẫn gương mặt, thưởng thụ lấy y mắng uy hiếp. Thời gian tại trong yên tĩnh đã bị kéo dài, mỗi một giây kéo dài đều là liệt cốt tộc trong mắt trà tấn, ý đồ nghiền nát lung linh tộc tôn nghiêm, đánh dưới đài tộc nhân ý chí. Nhưng Mạnh Trảo trên mặt lại là lộ ra một vệt nụ cười, ở trong lòng gào thét, hướng tộc nhân phát ra phản kích tuyên ngôn, nhớ kỹ bọn chúng thời khắc này sắc mặt, nhớ kỹ phần này quất đủ, máu tươi của ta không phải kết thúc chấm hết, là tương lai báo thù chương đầu. Chúng ta nhung linh tộc có thể nhất thời không lưng, nhưng sống lưng bên trong hỏa trùng vĩnh viễn không dập tắt. Đợi nội tâm gào thét dần dần lắng lại, Mạnh Trảo gian nan chuyển động nhãn cầu, ánh mắt ở phía dưới cái kia phiến mơ hồ mà trầm mặc thân ảnh bên trong tìm kiếm. Tìm được, hắn trong đám người còn xuống thân ảnh, lộ ra như vậy cô độc, vàn bệnh kia máu cùng nước mắt trong mắt, là vô tận thống khổ cùng tự trách. Hắn cũng là Mạnh Trảo trong mắt, nhung linh tộc tín ngưỡng, gánh chịu lấy nhung linh tộc hết thảy. Mạnh Trảo đối cái hướng kia, miệng giật giật, nhưng không có phát ra âm thanh. Nhưng đổ hổ vẫn là từ miệng ngữ bên trong gợ lên nó muốn biểu đạt ý tứ. Hổ ra, đừng khóc. Đường còn rất dài. Tộc đàn, giao cho ngài. Nói xong, nó dùng hết sau cùng khí lực đứng thẳng lên sống lưng. Đúng lúc này, hậu phương cốt nhận xé gió rơi xuống, máu tươi rơi vãi, đầu lâu rơi xuống đất. Toàn bộ quảng trường vang lên một trận đè nén hút không khí tiếng. Mỗi một cái nhung linh cũng giống như đã bị đóng ở nguyên địa, đem một màn này in dấu thật sâu tiến đáy lòng. Làm màu đỏ sẫm nhuộm dần hình đài, nát răng thỏa mãn nhìn thấy tất cả nhung linh đều cúi đầu. Nhưng nó không biết là, cúi đầu không phải là vì thần phục, mà là giấu đi đáy lòng mãnh liệt thiêu đốt hỏa diễm. Mạnh Trảo dùng hắn chết, tại tất cả nhung linh trong lòng gieo một viên hạt giống, chờ đợi phá đất mà lên ngày đó đến. Đồ Hổ đứng tại đám người hậu phương, nhìn xem Mạnh Trảo đầu lâu lăn xuống tại băng lanh trên bệ đá, cặp kia đã từng tràn ngập bất khuất hỏa diễm con mắt, giờ phút này trống rỗng nhìn qua tối tăm mở mịt bầu trời. Hắn còn xuống thân thể lung lay một cái, rơi xuống cốt nhận cũng tại đồng thời bổ vào linh hồn của hắn bên trên. Trong cổ họng phun lên dị sắc cay ngọt, đã bị hắn gắt gao nuốt xuống. Văn bệnh tia máu con mắt, không nháy mắt thừa nhận cái này khoan tim thấu xương một màn, đem Mạnh Trảo sau cùng ánh mắt, im ắng phó thác, một mực khắc vào đáy lòng. Lại một đứa bé, đi. Trong đầu của hắn hiện hiện từng đạo thân ảnh quen thuộc. A Lam tại tinh cốc sung thiên trong ngọn lửa quyết tuyệt chịu chết bóng lưng, A Hồng đã bị gai xương xuyên qua lúc không nói ra miệng nhắc nhở, A Lục tại hồ sơ quán sụp đổ trước cuối cùng hò hét, Lam Tinh tại trên giường bệnh đối tộc đàn tương lai chờ mong, Mặc Đồng tại đêm tuyết bên trong dựa bàn ăn nghỉ an tường bên mặt, Tuệ Tâm tại cách ly trong khoang vặn bẹo thân ảnh bên trong cuối cùng một tia thanh minh. Từ A Lam đến Mạnh Trảo, dòng ra ba đời người tân hỏa tương truyền, mỗi một cái danh tự đều là một đạo khắc vào linh hồn hắn trên vòng tuổi, ghi chép cái này tộc đàn từ trong tuyệt cảnh quật khởi toàn bộ lịch sử. Hắn nhìn tận mắt bọn chúng trưởng thành, tại tộc đàn bên trong chỗ hết tài năng, lấp lánh một thời đại. nhưng lại tận mắt nhìn thấy bọn chúng đi về điểm cuối của sự sống. Cái này tuần hoàn qua lại mất đi, so với thân thể thương tích mang tới đau đớn mãnh liệt gấp một vạn lần, tàn phá lấy ý chí của hắn. Là lỗi của ta sao? Bản thân hoài nghi, như là chôn giấu trong thân thể rắn độc, cắn xé lấy nội tâm của hắn. Hắn tựa như nghe được mạnh trảo cuối cùng lẩm bẩm lời nói tại bên tai vang lên, đường còn rất dài. Tộc đàn, giao cho ngài. Đúng vậy a, đường còn rất dài. Hắn không thể đổ xuống. Đồ Hổ hít một hơi thật sâu, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi đâm vào phế phủ, hắn nhắm đôi mắt lại. Lại mở ra lúc, đáy mắt quay cuồng thống khổ đã bị cương ép đè xuống. Hắn đối hình đài phương hướng, khẽ gật đầu. Đáp lại mạnh trảo phó thác, cũng là tại đối với mình tuyên thệ. Tiếp đó, hắn xoay người, không còn nhìn lại thẩm thấu máu tươi bậy đá, từng bước một, bước ra quảng trường. Bước chân chậm chạp lại kiên định, tựa như muốn đem vừa rồi quét tâm thống khổ, ép tiến bùn đất, hóa thành tầm bổ con đường phía trước chất dinh dưỡng. Con đường phía trước khúc chiết, nhưng chỉ cần hắn vẫn còn tồn tại một hơi, Nhung Linh Văn Minh liền sẽ không ở này kết thúc. Chạm chạm, phía sau Văn Minh kịch bản sẽ gia tốc, một đoạn này kịch bản đằng sau sẽ cùng nội dung chính tuyến kết nối. Chương 471, trước tờ mở sáng đêm tối, 1, chương 471, trước tờ mở sáng đêm tối, 1, mạnh trảo máu tươi rót vào mới tinh cốc quảng trường khe gạch, ngưng kết thành lạc ấn tại Nhung Linh tộc đấy lòng báo thù ấn ký. Liệt cốt tộc dám quân nát răng rất hài lòng cái này tế phẩm mang tới hiệu quả, nó trong mắt Nhung Linh tộc thành viên mắt trần có thể thấy dịu dàng ngoan ngoãn. Công khai phẫn nộ cùng phản kháng biến mất, thay vào đó là yên ắng chết lặng phục tùng. Rất nhanh, mới gông xiềng toàn diện rơi xuống. Nát răng ban bố pháp điện đã bị khắc ở trong sân rộng hắc sát thạch bia trên, 1, tất cả chiến tranh cấp vũ khí nộp lên trên. 2, liệt cốt tộc có được đối Nhung Linh tộc tất cả tài nguyên, kỹ thuật, nhân khẩu tuyệt đối quyền chi phối. 3, Nhung Linh tộc cần phục tùng vô điều kiện điều động, hoàn thành chỉ định lao dịch cùng sinh sản nhiệm vụ. 4, cấm chỉ bất luận cái gì hình thức hội nghị, thực hành liên đới chế độ. Cuộc sống về sau, mới tinh cốc rừng sắt thép bên trong, đã không còn lôi khải quân đoàn tuần tra âm vang tiếng bước chân, thay vào đó là liệt cốt tộc người thần lặn vệ binh tiếng bước chân cùng quất roi tiếng. Năng lượng quỹ đạo mạng lưới còn tại vận hành, chứa đầy không còn là tự do công dân, chỉ có xe đã bị điều động Nhung Linh tộc thanh niên trai tráng. Bọn hắn trầm mặc đã bị vận chuyển về liệt cốt tộc khống chế từng cái quan mỏ, tiền tuyến công sự, thậm chí những nô lệ khác tộc đàn chỗ xa xôi giám sát cương vị. Kéo dài rút máu là liệt cốt tộc cố ý gây nên đánh tan sức lực, phòng ngừa Nhung Linh tộc nội bộ hình thành có tổ chức phản kháng lực lượng. Vô số gia đình bị ép tách rời, tiền đồ chưa biết, nhưng cũng như Đồ Hổ đoán trước, liệt cốt tộc tại trong lúc này bắt đầu dần dần dựa vào Nhung Linh tộc. Mấy năm trở lại đây, Nhung Linh tộc dùng từng mục một lệnh liệt cốt tộc trố mắt thành quả, để dùng lực lượng vi tôn liệt cốt tộc, lần thứ nhất trực quan thấy được sáng tạo nghiên cứu phát minh năng lực có khả năng mang tới nghiêng trời lệch đất cải biến. Đã từng liệt cốt tộc tiền tuyến quân đoàn truyền lệnh phương thức còn dựa vào tiếng giống cùng xương tiêu, nhưng ở bốn đời lãnh tụ Tĩnh Tư dẫn đầu đoàn đội cải tạo xuống, một bộ căn cứ vào linh ngữ thông kỹ thuật nghiên cứu cốt phù máy truyền tin đã bị phân phát đến liệt cốt tộc tầng quản lý. Tại trong lúc này, thông tin đoàn đội còn vì liệt cốt tộc xây dựng khổng lồ trong tin tức truyền cơ trạm. Trong nháy mắt vượt qua 1000 dặm chỉ lệnh truyền đạt, để thí điểm quân đoàn tại càn quét chiến bên trong phối hợp hiệu suất tăng gấp bội, chiến tổn suất rõ rệt hạ xuống. Liệt cốt tộc quyền lực tầng lúc này mới phát hiện, chiến tranh còn có thể đánh cho như thế dùng ít sức. Ngay sau đó, đối mặt chồng chất như núi chiến lợi phẩm cùng cấp đoạt tài nguyên, Khải Minh đoàn đội chủ động đưa ra một phần tài nguyên vận chuyển phương án. Bọn hắn lợi dụng năng lượng quỹ đạo kỹ thuật, đem mấy cái chủ yếu khu chiếm lĩnh tài nguyên điểm, tiền tuyến thành lũy, liệt cốt tộc lãnh địa sâu chuỗi. Đã từng dựa vào nô lệ lạc đà thú tốn thời gian mấy tháng vận chuyển lộ trình, đã bị rút ngắn đến mấy ngày. Liên tục không ngừng vật tư dùng trước nay chưa từng hiệu suất chuyển vận đến cô máy chiến tranh trên, để liệt cốt tộc chinh phục trở nên càng có hiệu suất. Mấy năm thời gian, Nhung Linh tộc ở trong mắt liệt cốt tộc giá trị vượt qua tất cả những nô lệ khác tổng cộng. Nhưng Nhung Linh tộc tầm quan trọng mới vừa bắt đầu phát. Liệt cốt tộc đối Nhung Linh tộc dựa vào càng ngày càng tăng đồng thời, Đồ Hổ bố cục cũng theo đó triển khai. Thấy rõ kẻ địch tiềm lực chiến tranh là báo thủ bước đầu tiên. Muốn làm được điểm này, liền phải toàn diện khảm vào liệt cốt tộc chiến tranh hệ thống. Chấp hành cái này mấu chốt nhiệm vụ gánh nặng, rơi vào quyết tâm trên vai. Nó là Đồ Hổ trong mắt đời thứ tư, đản sinh tại Nhung Linh tộc thời kỳ mạnh mẽ nhất, nhưng lại không thể không tại hắc ám nhất cốt nhục thời gian bên trong trưởng thành. Sinh mệnh quy tích từ vừa mới bắt đầu liền thẩm thấu cả một tộc bảy hy vọng cùng bóng tối. Nó lãnh đạo trang bị bộ vì khảm vào liệt cốt tộc chiến tranh hệ thống, đưa ra vũ khí trang bị cải tạo hạng mục. Trước lúc này, liệt cốt tộc chiến sĩ trang bị đơn sơ. Trên người cốt giáp lấy tự săn giết hoang thú, dựa vào thô giáp rèn luyện đến tăng cường phòng ngự. Vũ khí phần lớn là khảm nạm sắc bén răng thú lang nha đồng, hoặc là lợi dụng một ít sinh vật to lớn xương cốt thiên nhiên hình dạng cải tạo cốt nhận. Tất cả phòng ngự cùng thủ đoạn công kích, cơ hồ hoàn toàn dựa vào cá nhân bẩm sinh thân thể cường hãn cùng hậu thiên giết chóc bên trong ma luyện kỹ xảo chiến đấu. Thiết tâm lựa chọn là vì liệt cốt tộc lượng thân định chế một bộ chế thức vũ trang. Kế hoạch này báo cáo cho Đồ Hổ cùng Tĩnh Tư về sau, thu hoạch được thông qua. Đồ Hổ chỉ cấp một câu, để bọn chúng quen thuộc tốt hơn, thẳng đến không cách nào rời đi. Quyết tâm đoàn đội đầu tiên từ vật liệu vào tay. Bọn hắn kỹ càng phân tích liệt cốt tộc chiến sĩ kết cấu thân thể, lúc chiến đấu phát lực phương thức cùng với năng lượng, huyết sát chi khí, vận chuyển quy tích. Tiếp đó, bọn chúng hướng giáng quân nát răng tình cầu, hy vọng có thể điều động một nhóm tài nguyên dùng cho vũ khí trang bị nghiên cứu phát minh. Xin rất nhanh được phê chuẩn. Quyết tâm đoàn đội bước đầu tiên là dùng xương đúc giáp. Tại mới tinh cốc bên trong kiến tạo một tòa xương lò luyện lợi dụng trường năng lượng, đem cường đại hoang thú xương cốt cùng đặc biệt mỏ kim loại vật dung luyện thành một loại hoàn toàn mới xương hợp kim. Loại tài liệu này bảo lưu lại xương cốt đối liệt cốt tộc huyết sát chi khí thiên nhiên tính liên kết, gồm nhiều mặt kim loại tính dẻo. Coi đây là cơ sở, bọn hắn thiết kế ra hung thú hệ liệt chế thức cốt giáp. Giáp trụ căn cứ tứ chi ưu hóa kết cấu, bộ vị mấu chốt dùng nhiều tầng hợp lại kết cấu, trọng lượng càng nhẹ, lực phòng ngự lại tăng lên mấy lần. Nội bộ còn khắc năng lượng đạo lưu đường vân, có thể bị động dẫn đạo người mặc huyết sát chi khí bao trùm toàn thân, hình thành một tầng vô hình năng lượng giảm sóc tầng. Bước thứ hai là luyện sát vì lưỡi đao. Quyết tâm đoàn đội cho rằng, liệt cốt tộc chiến sĩ đem huyết sát chi khí thô bạo quán chú đến ban sơ cốt nhận bên trong, hiệu suất thấp còn dễ tổn hại vũ khí. Bọn hắn thiết kế chống rông khát máu lưỡi đao hệ liệt vũ khí. Nội bộ có phức tạp thể khoang kết cấu, có thể để cho liệt cốt tộc chiến sĩ huy động lúc tự nhiên sinh ra hấp lực, dẫn đạo huyết sát chi khí càng hiệu suất cao hơn hội tụ ở lưỡi bén, cực lớn tăng cường lực phá hoại, còn có thể đánh trúng mục tiêu lúc dẫn phát phạm vi nhỏ năng lượng xung kích. Chôi đao cầm nắm xúc cảm càng là thiết kế tỉ mỉ, hoàn toàn không phải cốt nhận có thể so sánh với. Làm nhóm đầu tiên hung thú cốt giáp cùng khát máu lưỡi đao phối phát cho nát răng đội thân vệ tiến hành khảo thí lúc, ăn mặc mới giáp chiến sĩ đang diễn luyện bên trong tùy tiện đụng nát ăn mặc kiểu cũ cốt giáp đồng liêu, cầm trong tay khát máu lưỡi đao đội trưởng, một đao liền đem đi qua cần mấy lần chém vào mới có thể đánh tan hắc long thạch chém nát, lưỡi bén trên lượn lờ năng lượng màu đỏ ngòm thật lâu không tiêu tan. Nát răng nhìn xem dưới trướng chiến sĩ chiến lực mắt trần có thể thấy tiêu thăng, cảm thấy rung động đồng thời quả quyết đem tin tức báo cáo. Liệt cốt tộc cao tầng biết được tin tức về sau, vì thế mà chấn động. Một đạo mệnh lệnh truyền đến, toàn lực sinh sản, ưu tiên trang bị chủ lực quân đoàn. Đến bước này, Nhung Linh tộc quyết tâm danh tự, tại liệt cốt tộc trong quân đã bị đề cập tần suất càng ngày càng cao. Liệt cốt tộc chiến sĩ cũng bắt đầu khát vọng được một bộ hung thú giáp, hoặc là một cái khát máu lưỡi đao. Bọn chúng vẫn xem Nhung Linh tộc vì hèn mọn nô lệ, nhưng lại không thể không thừa nhận, chỉ có những này nô lệ mới có thể để cho bọn hắn trở nên càng mạnh. Nhưng liệt cốt tộc không biết là, cái này đồng dạng là đồ hổ giao phó bọn chúng công xiềng. Từ sang thành kiện khó, liệt cốt tộc không hiểu, nhưng đồ hổ hiểu. Làm Nhung Linh tộc toàn diện khảm vào liệt cốt tộc chiến tranh hệ thống, bộ này công xiềng cũng đã lặng yên khép lại. Tại liệt cốt tộc vì chiến tranh trang bị cùng nhiệt đồng thời, quyết tâm xuất lĩnh đoàn đội, yên lặng ghi chép trang bị chế tạo số lượng, phối phát số lượng, các loại hạng số liệu. Những này số liệu đem phụ trợ Nhung Linh tộc phát họa ra liệt cốt tộc kỹ càng chiến tranh lực lượng. Mà quyết tâm vì kẻ địch chế tạo mỗi một kiện hoàn mỹ vũ khí, cũng sẽ định chế một phần tương lai đem nó phá giải phá hủy sách hướng dẫn. Thời gian vội vàng, 10 năm thời gian lặng yên trôi qua. Nhung Linh tộc đã như nước chảy thẩm thấu tiến liệt cốt tộc chiến tranh hệ thống mỗi một cái bánh răng. Trở thành đài này khổng lồ chinh phục máy móc không thể thiếu thúc đẩy đề. Địa vị của bọn hắn phát sinh thực chất biến hóa. Mặc dù trên danh nghĩa vẫn là nô lệ, lại bắt đầu cùng phổ thông nước xương chiến sĩ bình khởi bình tọa. Liệt cốt tộc chiến sĩ, có lẽ đấy lòng vẫn còn có đối kẻ yếu khinh thị, nhưng đối mặt có thể để cho bọn hắn chiến lược tiêu thăng Nhung Linh tộc công tượng cùng học giả, vẫn là sẽ sinh ra kính sợ. Quyết tâm bản thân, càng là trở thành liệt cốt tộc trong mắt một cái đặc thù tồn tại. Nó thậm chí có thể mang theo trợ thủ, tự do xuất nhập rất nhiều quân sự cứ điểm, thực địa khảo sát trang bị sử dụng tình huống, cùng liệt cốt tộc quân đoàn tầng quản lý trực tiếp giao lưu. Hung hãn liệt cốt tộc chiến sĩ sẽ hướng quyết tâm biểu thị sử dụng vũ khí lúc kỹ xảo phát lực, đưa ra cải tiến ý nghĩ. Quyết tâm sẽ đem những tin tức này liên lạc ghi chép. Tại loại này thân mật vô gian hợp tác xuống, liệt cốt tộc chiến tranh lực lượng đối Nhung Linh tộc mà nói đã mất bí mật. Chương 471, trước tờ mở sáng đêm tối 2. Chương 471, trước tờ mở sáng đêm tối 2. Thiết tâm trang bị bộ thông qua cốt giáp cùng khát máu lưỡi đao sinh sản hạng nạch, phối phát quân đoàn, hao tổn bổ sung tần suất, tinh chuẩn phát họa ra liệt cốt tộc chủ lực quân đoàn số lượng, cùng với bố trí thay phiên quy luật, thậm chí có thể rõ ràng biết được cái nào quân đoàn gần đây sẽ hay không có chiến tranh bố trí. Khải Minh trưởng khống mạng lưới thông tin lạc bộ môn, thì lại nắm giữ nước xương đế quốc thần kinh mạng lưới. Trong tin tức chuyển tiết điểm trải rộng liệt cốt tộc cương vực, mỗi đầu chỉ lệnh hướng chạy đều công bố lấy điều động binh lực, hậu cần đường tiếp tế cùng với chiến lược trọng điểm chuyển di. Bọn chúng thậm chí có thể thông qua phân tích thông tin lưu lượng biến hóa, suy đoán ra mỗi một lần hành động chỉ hướng. Tiếp theo là tài nguyên điều động trung tâm, giang khống nào tài nguyên đã bị ưu tiên vận chuyển về cái nào chiến khu, số lượng nhiều ít, kết hợp trang bị phối phát cùng thông tin tin tức, tiếp đó đảo ngược thôi diễn ra cái kia chiến khu chiến sự trình độ kịch liệt, cùng với bước kế tiếp tiến công tiết đấu. Tất cả mảnh vỡ hóa tin tức cuối cùng đều hội tụ đến đồ hổ trong tay, đã bị ghi lại ở dệt mộng trong tinh thạch. Huyễn cảnh trong không gian, một bức to lớn xa bản ngay tại thời gian thực vận chuyển. Phía trên rõ ràng biểu thị lấy liệt cốt tộc cương vực, binh lực phân bố, tài nguyên hướng chạy, thông tin tuyến chính, tương tận trình độ, thậm chí vượt qua liệt cốt tộc cao tầng hiểu rõ. Liệt cốt tộc ở trong mắt đồ hổ đã hoàn toàn trong suốt. Trừ cái đó ra, hiện giai đoạn liệt cốt tộc mỗi chinh phục một mảnh mới cương vực, phát hiện một loại không biết tài nguyên, phản ứng đầu tiên liền đem hàng mẫu hỏa tốc đưa tới mới tinh cốc, ở chỗ này phân tích tài nguyên đặc tính, hy vọng có thể đã bị chuyển hóa làm chiến tranh lợi khí. Phần này dựa vào cho Nhung Linh tộc cực lớn tự do phát huy không gian. Hơn 10 năm bên trong, Nhung Linh tộc tiếp xúc đại lượng viễn siêu bọn hắn bị nô dịch tay trước cầm kỳ lạ vật liệu cùng năng lượng kỹ thuật, chỉnh thể trình độ kỹ thuật ở trong quá trình này thực hiện bạo tạc thức này bọn, đạt đến một cái mới tinh độ cao. Nhưng kỹ thuật bay vọt chỉ là báo thủ chi kiếm một lưỡi đao. Đồ hổ từ đầu đến cuối rõ ràng, phản kích mở ra trước, đầu tiên muốn đem phân tán lực lượng thống nhất. Trước mắt lớn nhất chướng ngại chính là liệt cốt tộc tiếp tục không ngừng đánh tan sách lược. Mới tinh cốc như là một cái đã bị không ngừng gạt bỏ cành lá rễ cây, mặc dù trụ cột còn tại, nhưng trọng yếu nhất sức sống đã bị điều động phân tán đến từng cái quan mỏ, tiền tuyến, thậm chí những nô lệ khác tộc đàn đảm nhiệm giám sát tộc nhân, bọn chúng như là diều bị đứt dây, khó mà liên lạc tổ chức. Bọn chúng thừa nhận trực tiếp nhất áp bách, cũng là phản kháng lửa giận nhất hừng hực một đám, lại bởi vì tứ cố vô thân chỉ có thể đem cừu hận chôn sâu. Cầu thông cùng tổ chức là vắt ngang tại báo thủ trên đường một cửa ải khó. Đáp án cuối cùng chỉ hướng dệt mộng tộc chi thức căn bản bên trong một hạng kỹ thuật, thông minh sắc sảo tinh hạch. Đây là một loại cần cắm vào sinh linh thể nội vi hình tinh hạch, trên bản chất là một loại tân tiến hơn linh ngữ thông. Nó có thể tại cắm vào thể nội về sau, tùy thời cùng phụ cận tháp tín hiệu thành lập liên tiếp, mà lại thông qua sinh vật bản thân cung cấp năng lượng, không cần tháo dỡ nạp điện. Nhưng ở hạng kỹ thuật này đầu nhập thực tiễn trước, Đồ Hổ hướng Khải Minh chỗ đoàn đội đưa ra một hạng yêu cầu, chúng ta cần tuyệt đối an toàn, ta đối tộc nhân có lòng tin, nhưng liệt cốt tộc có lẽ còn nắm giữ lấy chúng ta chưa từng hiểu rõ thẩm vấn thủ đoạn, một khi có người tiết lộ IP tồn tại, chúng ta không đánh cược nổi. Rõ ràng Đồ Hổ ý nghĩ, Khải Minh lựa chọn là tại linh tê tinh thạch nội bộ cắm vào vi hình bom, đem thông minh sắc sảo tinh thạch chế tạo thành một loại có thể nghe trộm cắm vào người đối thoại đặc thù trang bị, chỉ cần phát hiện đã bị cắm vào tộc nhân xuất hiện phản bội, hoặc là khả năng bại lộ IP hành vi, trực tiếp dẫn bạo sự quyết. Vì tộc quần tồn tụ, bọn hắn không thể không đem âm thầm lưỡi dao nhắm ngay đồng bào của mình. Tại cái này về sau, chế tạo kế hoạch khởi động, sử dụng đến hoạch tâm vật liệu, tại cung cấp cho liệt cốt tộc tài nguyên nhu cầu danh sách trên, được giới thiệu là đạo năng vật liệu, dùng cho thăng cấp đời sau thông tin tiết điểm truyền thâu hiệu suất. Được phần này danh sách liệt cốt tộc, căn bản không hiểu kỹ thuật, cũng không hiểu vật liệu có tồn tại hay không vấn đề. Đã dưỡng thành thói quen liệt cốt tộc, quả quyết dựa theo nhu cầu từ các nơi điều đến vật liệu. Đại lượng sinh sản quá trình bên trong, Khải Minh đoàn đội lợi dụng dệt mộng tinh thạch tinh thần lạc ấn kỹ thuật đóng gói tinh thạch, bảo đảm không cách nào đã bị liệt cốt tộc hoặc là liệt cốt tộc nô lệ phá giải nội bộ thông tin logic. Từng đám đã bị ngụy trang thành kiểu mới thông tin tiết điểm cường hóa bộ phận linh tê tinh hạch, thông qua quyết tâm trưởng khống vật tư con đường, lẫn vào vận chuyển về các nơi trang bị dương, bí mật đưa tới phân tán ở các nơi tộc nhân trong tay. Tiếp thu tinh hạch tộc nhân, dựa theo chỉ thị thao tác về sau, liền có thể nhanh chóng hoàn thành cắm vào. Toàn bộ quá trình vô thanh vô tức. Mấy năm bên trong, ỉm ép sống. Nó trở thành nhung linh tộc ở giữa vô hình câu thông cầu nối, mỗi cái địa khu đều tại ám vong bên trong tiến hành khác biệt phân tổ, tất cả nhung linh tộc thành viên đều có thể thông qua ỉm ép tiến hành đối thoại, hiểu rõ từng cái địa khu tình huống. Tại trong lúc này, mới tinh cốc nhiều một tòa mới kiến trúc. Liệt cốt tộc trong mắt, nhà này kiến trúc là vì giám sát các nơi mạng lưới thông tin lạc tình trạng, phía trên có đại lượng điểm sáng màu xanh lục, mỗi cái điểm sáng tựa hồ đại biểu một cái vận hành bình thường thông tin tiết điểm. Kỳ thực, mỗi một cái điểm màu lục đều đại biểu một cái tiếp nhập ỉm ép nhung linh tộc thành viên. Làm phản bội các không thể khống tình huống xuất hiện tại giám sát trung tâm lúc, đại biểu thanh lý màu đỏ tiêu ký liền sẽ sáng lên, tiếp đó dẫn bạo linh tê tinh thạch. Tại trong lúc này, Đồ Hổ thường xuyên tại khác biệt khu vực kênh bên trong nhảy chuyển lắng nghe. Hắn nghe được bị đẩy đi đến hắc thạch đường hầm tuổi trẻ nhung linh, tại trong kênh nói chuyện dùng đè nén thanh âm hưng phấn báo cáo địa phương khu liệt cốt tộc chiến sĩ số lượng, cùng với cuộc sống ở nơi này hình thức. Nghe được ở xa tiền tuyến phụ trách giữ gìn công trình tộc nhân, hồi báo liệt cốt tộc một chi mới quân đoàn đến thời gian cùng đại khái quy mô. Ngoại trừ phản kích trước làm nền, ngẫu nhiên cũng có ấm áp. Đồ Hổ tại một cái đã bị chia làm đá xám đồi núi giám sát trạm trong kênh nói chuyện, nghe được một cái hơi có vẻ thanh âm non nớt cẩn thận từng ly từng tí mới tinh tốc địa khu tộc nhân, "Nham ca, ngươi còn tại số 3 khu cư trú sao? Có thể hay không dành thời gian thay ta đi xem một chút mẹ của ta?" Nàng đi đứng cũng tốt, liền ở tại Lam Tinh quảng trường phía đông lão lầu bên trong. Nói cho nàng ta ở chỗ này rất tốt, mỗi ngày việc không nặng, để nàng đừng lo lắng. Kênh trầm mặc một lát, một thanh âm đáp lại, "Tốt, ta ngày mai tuần tuyến lúc đi vòng qua, đến lúc đó cho ngươi báo bình an." Cũng có nhớ nhà tộc nhân, tại trong kênh nói chuyện hỏi thăm mới tinh quốc quả mọc biên phải chăng có tại, kia là nó đã từng chỗ ở được tộc nhân khác khẳng định trả lời chắc chắn về sau, sóng ý thức bên trong truyền lại ra tưởng niệm cảm xúc, có thể thấy rõ. Thậm chí Đồ Hổ thỉnh thoảng sẽ tại một chút tiểu trong kênh nói chuyện, nghe được tuổi trẻ nhung linh đang trao đổi các nơi quả mọc hạt giống tình báo, thảo luận sau khi về nhà muốn ở nơi nào sáng lập một mảnh mới ruộng thí nghiệm. Những này trong cực khổ y nguyên ương ngạnh lấp lóe sinh mệnh lực, so với bất luận cái gì chuẩn bị chiến đấu tình báo đều càng làm cho Đồ Hổ động dung. Theo lấy IPF quy mô không ngừng quyết trương, hy vọng, trí tuệ, cứng cỏi, bị đè nén sinh hoạt khí tức cùng huyết mạch thân tình. Tại cái này vô hình mạng lưới bên trong lặng yên truyền lại, IPF mỗi một cái thỉnh cầu cùng đáp lại, đều là trèo chống nhung linh tộc tại trong tuyệt cảnh tiếp tục tiến lên vi quang. Tiếp theo, tính từ lãnh đạo đoàn đội tại dệt mộng tộc chi thức gợi mở xuống, kết hợp hiện hữu vật liệu, hoàn thành một hạng càng thêm bí ẩn an bài chiến lược. Liệt cốt tộc truy cầu cực hạn cá nhân lực lượng, đối bất luận cái gì có thể ngắn ngủi kích phát tiềm năng dược tể chạy theo như vịt. Tính từ đoàn đội lợi dụng điểm này, đẩy ra nhiều loại chiến tranh dược tể. Liệt cốt tộc nhất tôn sủng, chính là tên là huyết nộ thuốc bảo chế màu đỏ dược tể. Nó có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng người sử dụng lực lượng, tốc độ, cùng với đối đau đớn sự nhẫn nại, tác dụng phụ là ngắn ngủi nóng nảy cùng suy yếu kỳ. Liệt cốt tộc chiến sĩ đối với cái này không đề phòng chút nào, tại trọng yếu chiến sự hoặc là liều mạng tranh đấu lúc, uống huyết nộ thuốc bảo chế rất nhanh trở thành rất nhiều chiến sĩ tinh nhuệ thói quen. Phần này lực lượng quà tặng phía sau, là Đồ Hổ cẩn thận cân nhắc lợi và hại. Bọn hắn không phải là không có năng lực nghiên cứu chế tạo độc dược mạng tính, chỉ là độc dược mạng tính tích lũy sẽ có bộc phát một ngày. Vậy thì như là một cái vô hình đến ngược, bước bách bọn hắn tại dược tính triệt để bộc phát, liệt cốt tộc đại lượng tử vong trước, đội vàng phát động phản kích tổng tiến công. Cho mình thiết lập một cái cụ thể phản kích thời gian. Làm như vậy nguy hiểm quá lớn. Lựa chọn của bọn hắn là, tại dược thể bên trong dung nhập một loại tính chơ vật chất, mỗi lần uống cũng sẽ ở liệt cốt tộc chiến sĩ thể nội còn rơi rất lại một bộ phận. Loại này tính chơ vật chất sẽ không đối liệt cốt tộc chiến sĩ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, 10 điểm ẩn nấp. Chỉ đợi cuối cùng phản kích thời khắc tiến đến, lợi dụng đặc biệt chất trung hòa thông qua không khí hoặc nguồn nước tràn ngập, liền sẽ trở thành nhóm lửa ngoài nổ tia lửa. Đến lúc đó, tiếp xúc đến chất trung hòa liệt cốt tộc chiến sĩ đem bị trong nháy mắt kích hoạt, từ nội bộ đã bị lực lượng của mình nhóm lửa. Tiếp theo, còn có vũ khí nguyên rủa, hoàn cảnh ăn mòn, vật cưỡi phản bội các loại, nhiều hơn ám tuyến đồng bộ thúc đẩy. Giai đoạn này, liệt cốt tộc mỗi một lần chinh phục cùng cấp đoạn, đều đang vì nhung linh tộc lửa phục thủ thêm lương. làm hung thú cốt giáp trở thành quân đoàn tiêu chuẩn thấp nhất, làm huyết nộ thuốc bảo chế biến thành trước khi chiến đấu nghi thức. Liệt cốt tộc sẽ không nghĩ tới, những này để bọn hắn bách chiến bách thắng cậy vào, ngay tại trở thành nắm chặt chính mình cái cổ dây treo cổ. Tại kẻ địch tham lam tẩm bổ xuống, nhung linh tộc phong mang tại trong bóng tối rèn luyện đến càng thêm sắc bén. Đồ hổ trong mắt, cuộc chiến báo thù này thắng lợi quy tích đã rõ ràng. Hiện tại muốn làm, chính là tại trước tờ mở sáng trong bóng tối, tiếp tục ma luyện lưỡi đao. Nhận đến dây cung trăng tròn, lưỡi dao tôi thành. Để liệt cốt tộc tại bọn hắn nhất dựa vào lực lượng bên trong, nên đón hủy diệt. Nhung linh tộc cũng sẽ tại một khắc này đi về phía huy hoàng phục hưng, đặt trên liệt cốt tộc thi hải, siêu việt đã từng đỉnh phong, đứng tại mới lịch sử độ cao.